Bạch Văn Hiên sờ lên cái cằm, mấy tháng không có cạo râu, cái cằm đã mọc ra không ít sợi râu. Ta có loại dự cảm, chuyện lần này chỉ sợ không chỉ là bỏ rơi nhiệm vụ đơn giản như vậy. Vì cái gì? Dạ Sở quỳ gối ba cái trước mặt trưởng lão, biểu thị mình nguyện ý gánh chịu tự ý rời vị trí tội danh. Ở giữa cái này trưởng lão đứng lên, thở dài nói ra, Dạ Sảo, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đi vào đạo quán sao? Dạ Sảo ngẩng đầu nhìn một chút trưởng lão, lại hơi liếc nhìn bốn phía, là đại trưởng lão chứa chấp ta. Dạ Sảo rất nghi hoặc, bởi vì cái kia thân ảnh quen thuộc lần này cũng không ở tại chỗ. Ngươi cũng biết là đại trưởng lão. Bỏ rơi nhiệm vụ cộng thêm tội mưu sát. Ngươi còn có lời gì nói? Mưu sát? Ta giết hay? Dạ Sảo chấn kinh sau khi còn có chút mê mang, đột nhiên xuất hiện tội danh để hắn không hiểu ra sao. Lưu Manh cùng Bạch Văn Hiên liếc nhau, quả nhiên không thích hợp. Ngay tại hai ngày trước, đại trưởng lão bị người ám sát, mà ngươi chính là cái kia hung thủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Trưởng lão lời nói nhường đường quán trở nên lặng ngắt như tờ. Ta giết đại trưởng lão? Đùa gì thế? Các ngươi cũng tin tưởng là ta giết đại trưởng lão? Dạ Sảo đứng lên, chung quanh sư huynh đệ ánh mắt để hắn vốn là bao hàm cảm giác tội lỗi tâm càng phát ra khó chịu. Loại này cảm giác tội lỗi để Dạ Sảo hoang mang không thôi, thống khổ không chịu nổi. Nếu như vẹn vẹn bỏ rơi nhiệm vụ, hắn không lời nào để nói, nhưng là rất có thể bởi vì hắn bỏ rơi nhiệm vụ đưa đến đại trưởng lão tử vong. Coi như không phải hắn giết đại trưởng lão, cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lưu Manh lúc này cũng đứng dậy, các trưởng lão, ta mấy ngày nay cùng Dạ Sảo sư huynh cùng một chỗ, hắn không thể nào là giết đại trưởng lão hung thủ. Trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Mãnh, ngươi dám xác định ngươi mỗi thời mỗi khắc đều cùng Dạ Sảo đợi ở một chỗ sao? Lưu Mãnh có chút chần chờ. Với lại, ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải mưu sát đại trưởng lão đồng lõa? Cái này, Lưu Mãnh kém chút đem mình cũng cho góp đi vào. Bạch Văn Hiên thở dài, đem Lưu Mãnh giữ chặt, lắc đầu để hắn chớ nói nữa. Lớn như vậy chiến trận, nếu như không phải có niềm tin rất lớn, các trưởng lão sẽ không làm loại này quyết định. Lưu Mãnh cũng không thể xác định Dạ Sảo có phải hay không thời khắc cùng hắn đợi cùng một chỗ, không có chứng cứ xác thực chứng minh Dạ Sảo không là hung thủ trước đó, tốt nhất đừng nói lung tung. Dạ Sảo nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt mười phần bất lực, trước kia lúc này đều là đại trưởng lão đến chỉ điểm hắn, hiện tại đại trưởng lão nhưng đã chết, hắn còn là không thể tin được. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút đại trưởng lão? Ta thật không phải là hung thủ. Dạ Sảo lời nói không để cho các trưởng lão động dung, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn gặp đại trưởng lão? Ngươi có tư cách sao? Ngươi có tư cách sao? Ngươi có tư cách sao? Câu nói này để Dạ Sảo như bị sét đánh, nguyên bản cảm giác tội lỗi tăng thêm người bên ngoài hiểu lầm để bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng. Ta không có giết đại trưởng lão. Dạ Sảo bờ môi bị hắn cắn nát, máu tươi thuận khỏe môi chảy xuống. Vì cái gì, các ngươi cũng không tin ta. Chương 196, Đào vong gió táp. Nhị trưởng lão lông mày khẽ nhúc nhích, bình tĩnh ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức bắt Dạ Sảo. Dạ Sảo dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem nhị trưởng lão, không. Nếu như ta thúc thủ chịu trói, chân tướng liền sẽ vinh viễn được mai táng. Chân tướng. Chân tướng liền là ngươi giết đại trưởng lão. Kiếm thuật đạo quán đệ tử đem Dạ Sảo bao bọc vây quanh, Lưu Mãnh cùng Bạch Văn Hiên cũng bị người để mắt tới. Bạch Văn Hiên rất im lặng, cái này với hắn mà nói đơn giản liền là thay bay vạ gió. Lưu Mãnh tràn ngập áy náy nhìn xem Bạch Văn Hiên, thật có lỗi, đem ngươi liên lụy. Bạch Văn Hiên lắc đầu. Không sao, ngươi định làm như thế nào? Có thể làm sao, những người này khí thế hùng hổ, tóm lại ở lại đây không phải biện pháp. Vậy liền đi thôi. Lưu Mãnh cười khổ một tiếng, đi. Đi như thế nào? Ngươi biết thân phận của đại trưởng lão sao? Uy vọng của hắn có thể chấn nhiếp toàn bộ ẩn ý ạ, coi như hiện tại chạy, thành gã lệ một khi phát ra truy nã, toàn bộ ẩn ý ạ liền không có chúng ta chỗ dung thân. Chúng ta. Bạch Văn Hiên liếc mắt, cùng ta có một mao tiền quan hệ. Ai? Ta còn có việc, đi trước. Bạch Văn Hiên khoát tay áo, thối lui tới cửa. Dừng lại. Bất luận kẻ nào không cho phép rời đi đạo quán. Thủ vệ trực tiếp đem Bạch Văn Hiên ngăn lại. Ngươi có bệnh a? Nhìn không ra ta chỉ là cái người qua đường sao. Các ngươi đạo quán không nói lý lẽ như vậy. Đối mặt Bạch Văn Hiên chức trách, thủ vệ không hề động dao động, trường kiếm trong tay còn đỡ tại cửa ra vào, cấm chỉ bất luận kẻ nào đồng hành. Thật sự là không may. Bạch Văn Hiên vỗ trán một cái. Quay người nhìn thấy Dạ Sảo vị trí đã bị vây quanh chật như nêm tối. Dạ Sảo thân thể bắt đầu run rẩy, từ hôm nay trở đi, hắn cơ hồ đã mất đi hết thảy. Ta thề, ta sẽ tìm ra sát hại đại trưởng lão hung thủ, đến lúc đó ta sẽ trở lại thành gã lệ, rửa sạch tội ác của ta. Nhị trưởng lão suỵ cười một tiếng, ngươi muốn phản kháng sao? Dạ Sảo liếc qua nhị trưởng lão, con ngươi trống rỗng để cho người ta có chút sợ sợ, lại có chút thương hại. rút ra võ sĩ kiếm. Dạ Sáo nhìn chung quanh bốn phía sư huynh đệ, hít sâu một hơi, gió táp bắt đầu ở trên người hắn vần quanh, gió táp chi thế làm cho tất cả mọi người đều lui về sau một bước. Ta đem truy tìm đạo này, cho đến kết thúc, như muốn chịu chết, dễ như trở bàn tay. Sau khi nói xong, Dạ Sáo khiêng võ sĩ kiếm từng bước một đi ra cửa. Đạo quán đệ tử khác theo bản năng tránh ra một lối, ba cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi đang làm gì? Bắt hắn lại. Các đệ tử cùng nhau tiến lên, Dạ Sáo thở dài, hóa thành một cơn gió mạnh. Quét kiếm. Vèo một tiếng mấy người đệ tử bị đụng siêu siêu mẹo mẹo, mà Dạ Sáo tùy tiện đột phá vòng vây. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chứng minh trong sạch của ta. Dạ Sáo dùng sống kiếm đập choáng cổng thủ vệ, đứng tại cửa ra vào mặt không thay đổi nhìn xem tất cả mọi người. Lưu Minh cùng Bạch Văn Hiên liếc nhau, hiện tại là bọn hắn lựa chọn thời điểm, lưu lại có thể sẽ nhận nghiêm khắc giám thị, thậm chí tra tấn bức cung, cũng có khả năng có thể hiệp trợ điều tra đại trưởng lão nguyên nhân cái chết. Nếu như đi theo Dạ Sáo lời nói, không có quá nhiều cân nhắc, Lưu Minh cùng Bạch Văn Hiên rất có an ý đứng ở Dạ Sáo bên cạnh. Dạ Sáo nhìn Lưu Minh cùng Bạch Văn Hiên một chút, tâm tình khẩn trương hơi thả lỏng một chút. Tạ ơn. Ba cái trưởng lao rất sinh khí, nhưng là Dạ Sáo quá mạnh, tình thế phát triển đã vượt qua khống chế của bọn hắn. Dạ Sáo, không cần chấp mê bất ngộ. Với ta mà nói, lưu lại mới là chấp mê bất ngộ, cần phải có người đi điều tra rõ chân tướng, người này không phải là các ngươi, chỉ có thể là chính ta. Dạ Sáo xem như triệt để cùng những người khác quyết liệt. Nhị trưởng lão hiển nhiên là có chút tức giận, ngươi nghĩ thông suốt, hôm nay ngươi nếu là rời đi thành gã lệ, ngươi sẽ đối mặt với cùng nộp sật người tình cảnh. Ta không hối hận. Dạ Sáo sau khi nói xong trực tiếp bước ra đạo quán đại môn, Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mạnh theo sát phía sau. Toàn bộ đạo quán bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt, ba cái trưởng lão tập hợp một chỗ bắt đầu hiệp thương. Sự tình hôm nay mọi người đều thấy được, Dạ Sáo giết đại trưởng lão, còn mưu phản đạo quán, đi qua chúng ta quyết định. Hiện tại bắt đầu tuyên bố đối Dạ Sáo lệnh truy sát. Sau đó nhị trưởng lão lại nhìn xem Dồn, hành động lần này ngươi đến mang đội, Dồn, ngươi là Dạ Sáo đệ đệ, ta nghĩ ngươi hẳn là đối với hắn hiểu rất rõ. Dồn không biết suy nghĩ cái gì, chần chờ một chút mới mở miệng nói, Dồn tiếp lệnh. Sau khi trở lại phòng, Dồn thu thập một chút, nơi này là hắn cùng Dạ Sáo thường xuyên xuất nhập địa phương, giờ đợi hai người một có thời gian ngay ở chỗ này luận bàn. Dồn rất cố gắng, nhưng là thiên phú của hắn không bằng Dạ Sáo, bại bởi Dạ Sáo là thái độ bình thường. Người khác đều là Dạ Sáo chỉ là bởi vì thiên phú tốt mới lĩnh ngộ tật phong kiếm thuật, nhưng là Dạ Sáo phía sau nỗ lực, chỉ có Dồn biết. Dồn, cảm thụ phong lưu động, mù quáng xuất kiếm là thái điều hành vi. Tuổi nhỏ Dạ Sáo đã đối tật phong kiếm thuật có rõ ràng cảm ngộ, mà Dồn còn từ tìm kiếm. Dạ Sáo, nếu như ta giống như ngươi cố gắng, ta cũng sẽ lĩnh ngộ tật phong kiếm thuật sao? Dồn ngừng động tác trong tay. Dạ Sáo sờ lên Dồn đầu, nhất định sẽ. Ngươi gạt người, bọn hắn nói ta vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh ngộ gió tác áo nghĩa, liền giống bây giờ, ta căn bản không cảm giác được phong lưu động. Dồn đột nhiên trở nên rất nôn nóng, Dạ Sáo tồn tại tựa như một tòa núi lớn, hắn liều mạng muốn vượt qua ngọn núi lớn này, lại phát hiện vĩnh viễn cũng không nhìn thấy sơn phong cuối cùng. Dạ Sáo thở dài, Dồn, phẫn nộ sẽ bị lạc tâm trí của ngươi. Một lát sau, Dồn hơi bình tĩnh một cái, rút ra kiếm gỗ chỉ vào Dạ Sáo, tới đi, một lần cuối cùng. Dạ Sáo yên lặng thối lui mấy bước, cùng Dồn lẫn nhau cúi đầu, sau đó rút kiếm tương hướng. Dũng tâm đi cảm thụ phong lưu động. Hai người luận bàn mỗi lần đều rất nhanh, lần này vẻn vẹn ba cái hiệp, Dồn liền thua trận, Dồn lần nữa cảm nhận được Dạ Sáo cường đại. Nhưng là Dồn vẫn là không thu hoạch được gì, hắn không cách nào đối mặt sự thật này. Thiên phú của hắn rất kém cỏi. Đại lừa gạt. Cái gì gió táp, ngọn gió nào lưu động, ta căn bản cũng không có cảm nhận được. Dạ Sáo sửng sốt một chút, Dồn. Ngươi căn bản cũng không muốn cho ta học được tật phong kiếm thuật, ngươi sợ ta cướp đi ngươi vinh dự. Dồn lời nói lần nữa đau nhói Dạ Sáo tâm. Dạ Sáo thất vọng lắc đầu, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Dồn, ta vĩnh viễn sẽ không lừa gạt ngươi, bởi vì ngươi là ta thân đệ đệ a. Dồn cắn môi, lừa đảo Dạ Sáo. Nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đây là Dồn cùng Dạ Sáo một lần cuối cùng luận bàn, cái này về sau, hai người không còn có đối kháng chính diện. Dồn lau lau rồi một cái trong hòm giữ đồ kiếm gỗ, hồi ức luôn luôn để người không biết làm sao lại có chút sầu não. Kaka, ngươi đã nói mãi mãi cũng sẽ không lừa gạt ta, ta nên tin tưởng ngươi sao? Nếu thật là nếu như vậy, đại trưởng lao chết lại giải thích thế nào? Đem thả xuống kiếm gỗ, Dồn ngồi trong phòng thật lâu không thể bình tĩnh, thẳng đến có người gõ cửa. Dồn sư huynh. Nên xuất phát, lệnh truy sát đã toàn diện phát ra. Dồn sau khi đứng dậy thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hy vọng Dạ Sáo có thể quay đầu, cho dù là chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Chương 197, dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn. Ra thành Gã Lệ về sau, Bạch Văn Hiên ba người về tới ngay từ đầu gặp nhau địa phương. Trên đường đi Dạ Sảo đều không có mở miệng nói chuyện. Lưu Manh thật sự là nhịn không được, chúng ta bây giờ đi cái nào? Cũng không thể liền đến chỗ mù lắc lư a. Bạch Văn Hiên nhún vai, ta chuẩn bị đi phía tây nhìn xem, nhưng là trên đường đi tránh không được tao ngộ nổ sật quân đội. Lưu Mánh nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ thôi, Dạ Sảo sư huynh đâu? Dạ Sảo ngẩng đầu nhìn một chút có chút mù mịt bầu trời, ta có thể đi nơi nào đâu? Đối. Chân tướng, ta muốn đi truy tầm chân tướng. Bạch Văn Hiên liếc mắt, chờ một chút, chân tướng. Ngươi nói trước đi ngươi đến cùng phải hay không hung thủ. Không phải lời nói ngươi suy nghĩ lại một chút, vì cái gì bọn hắn sẽ hoài nghi ngươi. Dạ Sảo sửng sốt một chút, ta không biết, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm không hiểu lầm ta không biết, ta chỉ biết rõ chúng ta đường chạy trốn muốn bắt đầu. Bạch Văn Hiên cũng không nghĩ tới truy kích tới như thế cấp tốc, hắn đã thấy có người hướng bên này vây quanh tới. Bọn hắn muốn chết. Dạ Sảo vừa mới chuẩn bị rút kiếm liền bị Bạch Văn Hiên ngăn lại. Muốn chết chính là ngươi a. Ngươi có thể giết một cái, giết 10 cái, giết 100 cái, ngươi có thể giết 1000 cái. Bạch Văn Hiên lời nói để Dạ Sảo trầm mặc, tử vong mà thôi, không có gì lớn. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, tử vong xác thực không có gì lớn, để phía sau màn hắc thủ ung dung ngoài vòng pháp luật ngươi mới vui vẻ. Im ngay. Ta sẽ không mang sỉ nhục mà chết. Bạch Văn Hiên khẽ cười nói, vậy ngươi còn do dự cái gì đâu. Ba người rốt cục đạt thành nhất trí, rời đi trước thôn trang này, hướng phía tây tiến lên. Một tháng sau, ba cái phong trần mệt mỏi nam nhân tiến nhập một trấn nhỏ, ba người này liền là đảo vong thật lâu Bạch Văn Hiên ba người. Tiến vào tiểu thành trấn chuyện làm thứ nhất, Dạ Sảo tìm được một cái tử quán. Lão bản, giúp ta nâng cốc gấm đổ đầy. Ba người ngồi tại một cái ít rượu bên cạnh bàn, mấy ngày liền buôn ba để bọn hắn đều có chút mệt nhọc. Rời đi tiểu trấn về sau, Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mánh gần như đồng thời nhận được gạt xì nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ mở ra, gió tắp đường chạy trốn. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm chân tướng, đánh giết người truy kích, mỗi đánh giết một tên người truy kích đều có thể tăng lên đánh giá. Thời gian một tháng, Bạch Văn Hiên bọn người đánh lui 3-40 đợt truy kích, như thế tính toán ra, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đối mặt truy sát, ba người tinh thần một mực bảo trì độ cao cảnh giác. Bạch Văn Hiên bên trên một cái nhiệm vụ không biết lúc nào đã hoàn thành. Nhưng là hắn cũng không có đánh giết đi lục ổ, đoán chừng là Lý Dĩn biết nhiệm vụ độ khó đề cao, vận dụng quyền hạn của mình giúp Bạch Văn Hiên đem nhiệm vụ kết thúc. Lưu Manh lúc đầu không thích uống rượu, hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ nhấp một ngụm, những người này thật đúng là kiên nhẫn, lần này chúng ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Cái này thành trấn nhìn qua rất an toàn. Không được. Bạch Văn Hiên cùng Dạ Sảo gần như đồng thời nói ra. Dạ Sảo đặt chén rượu xuống, yên lặng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không thể ở lâu tại một chỗ. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, Lưu Mánh ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta đối mặt người truy kích càng ngày càng mạnh. Lưu Mánh gãi đầu một cái, ta biết ta, thế nhưng là như thế trốn xuống dưới lúc nào mới là cái đầu a? Tìm tới hung thủ ngày đó. Dạ Sảo lời nói để Lưu Mánh sạm mặt lại, nói nhẹ nhàng linh hoạt, hiện tại ngay cả vì cái gì hoài nghi Dạ Sảo cũng không biết, chớ nói chi là tìm tới hãm hại hắn hung thủ. Mấy ngày đều không ngủ ngon giấc, ta nằm sấp một hồi. Lưu Mánh thực sự không chịu nổi. Mượn nhờ tiểu kình nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Nghe Lưu Manh tiếng ấy, Bạch Văn Hiên lắc đầu, gia hỏa này ngã đầu liền ngủ, xem ra thật quá mệt mỏi. Ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Dạ Sảo con ngươi co rút lại một chút, sau đó thở dài, vô tội người, mới có thể ngủ yên. Ai, làm gì miễn cưỡng mình đâu? Bạch Văn Hiên phát hiện cái này Dạ Sảo so hắn tưởng tượng còn muốn cố chấp. Dạ Sảo đột nhiên nở nụ cười, giơ chén rượu nhìn xem Bạch Văn Hiên, ngươi biết không? Sinh mệnh có ba kiện phải qua sự tình. Bạch Văn Hiên nhíu nhíu mày. Sinh lão bệnh tử. Đó là bốn kiện. Không đúng, là vinh quang, tử vong, cùng say rượu. Bạch Văn Hiên khỏe miệng giật một cái, Lưu Mánh đều bị ngươi bồi dưỡng thành một cái tiểu quỷ. Ha ha ha, rượu ngon, không thể cô phụ. Dạ Sảo ngực một tiếng đem rượu trong ly uống một hơi hết. Dạ Sảo, vinh quang của ngươi là cái gì đây? Bạch Văn Hiên đối cái này kiếm thuật thiên tài đi qua còn thật cảm thấy hứng thú. Dạ Sảo lại đổ đầy một chén rượu, vinh quang của ta. Tồn tại ở tâm, mà không phải lưu tại hình. Bạch Văn Hiên luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua câu nói này, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới có một câu tương tự. Truyền thế chi kiếm giới thiệu ngữ bên trong đối cái kia ái ly ạ chuyển lời, kiếm không ở chỗ hình, mà ở chỗ tâm. Đáng tiếc a, ta chi vinh quang, ly biệt đã lâu. Dạ Sảo có chút mắt say lờ đờ mông lung lần nữa nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Từ ngày đó trở đi, ta liền từ bỏ tất cả vinh quang. Bạch Văn Hiên cũng bồi Dạ Sảo uống một chén, thản nhiên nói. Ngươi có chút say. Dạ Sảo mỉm cười nhìn Bạch Văn Hiên, ta không phải đã nói sao? Ba chuyện, vinh quang, tử vong, cùng say rượu. Ta từ bỏ vinh quang, tử vong cách ta còn rất xa xôi, cho nên cuộc đời của ta, chỉ còn lại có say rượu. Dạ Sào là thật có chút say, một tháng này với hắn mà nói là một loại dày vò, cũng là một loại thuế biến. Dạ Sào trên tay đã lây dính đại lượng sư huynh đệ máu tươi, dù là tìm được thủ phạm thật phía sau màn, hắn cũng vô pháp trở lại thành gã lệ. Bạch Văn Hiên, nhà ngươi ở đâu? Di ủn hành tỉnh sao? Nơi đó đã bị nổ sật người chiếm lĩnh, ngươi nhớ nhà sao? Ngươi hận nổ sật người sao? Dạ Sào là thật uống say, tựa ở cửa sổ đối Bạch Văn Hiên hỏi ra liên tiếp vấn đề. Tình cảnh này, để Bạch Văn Hiên có chút hoảng hốt, nhà sao? Rất sớm trước đó hắn liền đã không có nhà cái này khái niệm. Nếu như có thể nói, ta cũng muốn về nhà. Bạch Văn Hiên nghĩ đến hắn ở địa cầu nhà, chí ít với hắn mà nói, nơi đó bao nhiêu tính cái nhà, kỳ thật càng giống là một loại ký thác tinh thần A. Dạ Sào khoát tay áo, ngươi xem đi, không có người không muốn về nhà, thế nhưng là nhà ở đâu của ta đâu. Ta một mực đang tìm kiếm đường về nhà. Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi xe đi. Dạ Sào lắc đầu, vẫn chưa có người nào dám chế giễu tiểu lượng của ta. Bạch Văn Hiên, hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại. Bạch Văn Hiên cùng Dạ Sào luận bàn ngay tại tiểu lượng lên, nhưng là hai người một mực không có cơ hội phân ra thắng bại. Đừng nói lời say, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục xuất phát, đi tìm đường về nhà. Dạ Sào thở dài, hắn ngược lại là muốn uống say, thế nhưng là không có cơ hội. Dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn, loại ngày này, vĩnh viễn không có cuối cùng. Dạ Sào là điển hình bi quan chủ nghĩa người. Bạch Văn Hiên nhíu mày, có đúng không? Cho nên theo ý của ngươi, ta cùng Lưu Manh tính là gì? Hai cái kẻ ngu. Bạch Văn Hiên cũng nở nụ cười, tăng thêm ngươi chính là ba cái. Đúng vậy a, ba cái kẻ ngu, Bạch Văn Hiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Văn Hiên triệu hồi ra truyền thế chi kiếm quay chung quanh sau lưng hắn, người truy kích lại tới. Ngươi cứ nói đi. Chương 198, khác một cái gió táp, Giải Ẩn. Giải Ẩn đại nhân, phía trên mệnh lệnh tới, vẫn là đổ thành. Một vị nộp sật quân nhân một mặt xoắn suýt nhìn xem trước mặt mình cái này tóc trắng nữ nhân. Cái này tên là Giải Ẩn tóc trắng nữ nhân mặc đơn giản áo giáp, khiêng một thanh khổng lồ màu đen phù văn kiếm. Thanh kiếm này là nộp sật quân bộ ban thưởng cho nàng, đi qua đặc thù vu thuật gia trì, cũng thành Giải Ẩn một cái dấu hiệu. Sao ra, cái này không phù hợp nộp sật quang vinh chiến đấu truyền thống. Tại sao phải làm như vậy? Giải Ẩn lời nói để Sao Giả cũng có chút dao động, ta không biết, nhưng là Giải Ẩn đại nhân, đừng quên ngươi đã từng nói lời nói. Không bởi vì đạo đức mà do dự, không bởi vì tử vong mà sợ hãi. Hỗn đản, ta không cần ngươi dạy. Giải Ẩn biết, tín niệm của nàng không cho phép nàng chống lại thượng cấp mệnh lệnh. Bạch Văn Hiên đem thì thầm gác ở cửa sổ, xuyên thấu qua ống nhắm hắn thấy rõ ràng phía ngoài đại bộ đội. Noxus cơ sĩ. Dạ Sào, không phải người truy kích, nhưng là so người truy kích phiền toái hơn. Noxus người. Dạ Sào đoán được. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, đem Lưu Manh đánh thức, chúng ta cần phải đi. Đi. Nếu là nộp sật người, không giết tới mấy cái làm sao có ý tứ rời đi. Dạ Sào lời nói để Bạch Văn Hiên sửng sốt một chút, đối với loại này không có ban thưởng còn có phong hiểm sự tình, Bạch Văn Hiên là rất mâu thuẫn. Nhưng là Dạ Sào muốn lên, chỉ có thể kiên trì lên. Nội thành đã bắt đầu tao loạn, nộp sật người hiện tại đã trở thành đặt ở ẩn y ạ cư dân trên đầu bóng ma. Chạy mau a. Nộp sật đại quân. Xong đời. Hoàn toàn thủ không được. Làm sao bây giờ? Chúng ta viện trợ đâu? Lưu Manh còn có chút còn buồn ngủ, rùi rùi con mắt, dựa vào, tình huống như thế nào? Ngủ một giấc nổ sật người liền đánh tới. Bạch Văn Hiên ba người hướng phía cùng đám người phương hướng ngược nhau đi đến, nơi đó cũng là cái này thành trấn thứ một đạo phòng ngự. Nổ sật người đem yếu ớt cửa thành phá tan, bọn hắn cho là mình sẽ đối mặt một tòa thành không, nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, có ba nam nhân đang đứng tại trước mặt bọn hắn. Mấy người này muốn chết sao? Có ý tứ, giết bọn hắn. Bạch Văn Hiên thôi động truyền thế chi kiếm, hắn cảm nhận được truyền thế chi kiếm đối máu tươi khát vọng. Lưu Manh cũng huy vũ hai lần cự phủ, ta nói, các ngươi hai cái điên rồi sao? Nhiều người như vậy. Dạ Sào võ sĩ kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt xông tới nổ sật người, chỉ là thản nhiên nói, đối mặt gió tắc a. Đánh giáp la cà. Dạ Sào võ sĩ kiếm trực tiếp để một cái nổ sật người đầu rơi. Đầu người rơi trên mặt đất dạo qua một vòng, bốn trôi linh nhận cũng ngửi thấy mùi máu tươi. Bạch Văn Hiên cùng Dạ Sào tựa như là giết chóc cơ khí, nộp sật người còn không có phản ứng kịp liền đã lưu lại mười mấy bộ thi thể. Nhưng là những thi thể này đối với nộp sật người khổng lồ số lượng tới nói không đáng giá nhắc tới. Lưu Manh cũng hưng phấn nhảy vào trong loạn quân, mãi mãi, cùng các ngươi liều mạng. Cự phủ đại sát tứ phương. Nộp sật người nói thế nào cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, bỏ ra vài giây đồng hồ liền tập kết tốt trận hình phòng ngự. Bạch Văn Hiên khống chế linh nhận từ các cái góc độ mở ra nổ sật người thân thể, linh nhận khẽ run, càng ngày càng hưng phấn. Tiến hóa. Bạch Văn Hiên đột nhập nổ sật người vòng đây, triệu hồi một thanh linh nhận. Lúc này mới ngoan, đi theo ta, sẽ không bạc đãi các ngươi. Bạch Văn Hiên nhếch miệng cười một tiếng, tránh đi một cái nổ sật người lưỡi kiếm, trở tay liền đem linh nhận cắm vào cổ họng của hắn. Xem đi, khát máu. Vậy liền để ngươi uống cái đủ. Tiến hóa trạng thái dưới Bạch Văn Hiên liền góc áo đều không để nổ sật người đụng phải một cái. Nhưng là so với dạ sạp tới vẫn là kém rất nhiều. Dạ sạp mỗi lần quét kiếm mang theo động gió tắp cũng có thể làm cho nổ sật người một trận lay động, thậm chí phòng ngự tư thế cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Lúc này dạ sạp vẹn vẹn cần động một chút tay, liền có thể đem những này nổ sật người tính mệnh nhẹ nhõm lấy đi. Cái này khiến Bạch Văn Hiên nhớ tới lúc ấy bị hắn cho rằng là nói khoác không biết ngượng lời nói. Như muốn chịu chết, dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, Lưu Manh lại lâm vào khốn cảnh, hắn đại sát tứ phương bị nổ sật người tâm chắn song mị khắc chế, vốn có một thanh có thể nhẹ nhõm cắt chém những này nổ sật người tâm chắn lươi búa trước đó, đối mặt bọn hắn, Lưu Manh tình cảnh sẽ rất quân bách. Sư Minh! Cứu mạng nha! Muốn chết người rồi! Vây quanh Lưu Manh nổ sật người càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng biết tiêu diệt từng bộ phận, trước tiên đem yếu nhất giết. Dạ sao nhíu nhíu mày, liên tục quét kiếm tiếp cận vòng đây. Ngồi xuống. Lưu Mánh nghe được dạ sáo nhắc nhở về sau đột nhiên trầm xuống, tốc độ nhanh để chung quanh nổ sật người đều một mặt một bước. Quét kiếm bao kiếm. Đột nhập vòng vây dạ sáo đột nhiên như là như gió lốc vòng vo một vòng tròn, trong tay võ sĩ hình kiếm thành một cái vòng tròn hình sát thương phạm vi. Võ sĩ kiếm cương tiện đem vây quanh Lưu Mánh nổ sật người hết hầu toàn bộ cắt. Máu tươi phun ra ngoài, dạ sáo kéo Lưu Mánh, lại một cái quét kiếm đi ra vòng vây. Những động tác này đều trong nháy mắt liền hoàn thành. Thậm chí dâng trào máu tươi đều không có tung tóe đến dạ xảo trên thân. Bạch Văn Hiên lần nữa đem linh nhận từ một cái nổ sật người trong hốc mắt rút ra, nhìn thoáng qua ngoài cửa thành. Chuẩn bị đi, viện quân của bọn hắn đến. Dạ xảo thở hổn hển, hắn cũng hơi mệt chút, mượn nhờ tiểu kình dáng chống đỡ lấy. Đi thôi. Giai Ân lạnh lùng nhìn xem cửa thành, phía trước xảy ra chuyện gì? Hình như là có người tại phản kháng. Chúng ta chết rất nhiều người. Giai Ân cau mày, có ý tứ, ta trước đi qua. Các ngươi đuổi theo. Một mặt đá văng một cái nổ sật người, Bạch Văn Hiên triệu hồi tất cả linh nhận, các ngươi đi trước. Linh nhận tâm chắn chặn lại mấy thanh trường thương, băng xương ma pháp xuyên thấu qua linh châu bắn thẳng đến mà ra. Xạ tuyến xuyên qua đám người, nhưng là bị một cái màu đen phủ văn kiếm chặn lại. Anh Dũng. Giai Ấn màu đen phủ văn kiếm lóe lên một cái, băng xương vết tích bị phủ văn kiếm thôn phệ. Bạch Văn Hiên sửng sốt một chút, không cố được nhiều như vậy, co cẳng liền chạy. Cái này rất rõ ràng là trêu chọc phải bột cấp bậc tồn tại. Không có thời gian giải thích, mau lên xe. Ba người nhanh chóng nhanh rời đi cửa thành, hướng một phương hướng khác chạy tới. Giai Ẩn sửng sốt một chút, khiêng màu đen phủ văn cử kiếm truy kích một hồi, nhưng là Bạch Văn Hiên đột nhiên mở ra tiến hóa trạng thái, đem khoảng cách kéo ra. Chém gió. Sóng xung kích tốc độ cực nhanh, cho dù là mở ra tiến hóa trạng thái, Bạch Văn Hiên vẫn là bị đuổi kịp. Phốc phốc. Trong nháy mắt siêu phụ tải để Bạch Văn Hiên phun ra một ngụm máu tươi, sóng xung kích tại bên hông hắn mổ ra một cái lỗ hổng. Giai Ẩn rốt cục ngừng truy kích. Bạch Văn Hiên nhẹ nhàng thở ra, đuổi kịp Dạ Sáo cùng Lưu Mánh bước chân. Dạ Sáo nhìn thấy Bạch Văn Hiên sau đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, gió táp khí tức. Bạch Văn Hiên ngươi lĩnh ngộ tật phong kiếm thuật. Bạch Văn Hiên sửng sốt một chút, không có. Dạ Sáo đi đến Bạch Văn Hiên bên người, sờ một cái bên hông hắn vết thương. Đây là có chuyện gì? Không biết nơi nào tới biến thái nữ nhân, xông lại liền vung ra một đạo sóng xung kích, may mà ta chạy nhanh. Dạ Sáo có chút kinh ngạc nói. Biến thái nữ nhân. Một cái khác do táp. Chương 199, ta mặc dù lưu lạc thiên ngai, lại chưa mê thất bản tâm. Ý của ngươi là, cái kia tóc bạc biến thái nữ nhân cũng sẽ tật phong kiếm thuật. Tòa thành kia chấn đã trở thành một tòa thành chết, nổ sật người thủ đoạn thiết huyết để cho người ta chấn kinh. Bạch Văn Hiên ba người chạy trốn tới phụ cận một cái sơn động nghỉ tay cả. Dạ Sáo nhìn xem bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành chấn, không biết suy nghĩ cái gì, đối mặt Bạch Văn Hiên đặt câu hỏi, hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Tật phong kiếm thuật không phải là các ngươi đạo quán độc môn tuyệt kỹ sao? Vì cái gì cái kia nổ sật nữ nhân cũng sẽ? Bạch Văn Hiên vẫn là rất nghi hoặc. Dạ Sáo nghiêng dựa vào cửa hang, ánh lửa chiếu chiếu hạ để gương mặt của hắn phiếm hồng. Ta không biết, ta từ không quan tâm qua tật phong kiếm thuật lai lịch, nhưng là bọn hắn đều nói ta là thiên tài, với lại cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có ta lĩnh ngộ tật phong kiếm thuật, nhưng là bây giờ. Ngươi cũng không biết sao. Có lẽ nhìn thấy nữ nhân kia liền biết. Dạ Sáo lắc đầu, không. Cái này đều không phải là trọng điểm, đối ta mà nói, trọng yếu nhất là chân tướng. Lưu Manh chọn đống nhúc nhích đống lửa, hỏa tinh trên không trung bay lên. Dạ Xảo sư huynh, hiện tại vẫn là không có đầu mối, ta cảm thấy. Lưu Manh lời nói để Dạ Xảo nhíu mày, không có đầu mối nên từ bỏ sao? Lưu Manh vội vàng khoát tay, ta không phải ý tứ này. Ta nhìn tận mắt bọn hắn từng cái chết tại dưới kiếm của ta, tự tay đem tử vong tặng cùng bọn hắn, ngươi biết loại cảm giác này sao? Dạ Xảo lời nói để Lưu Manh trầm mặc, Bạch Văn Hiên cũng thở dài. Từ đầu đến cuối, Dạ Xảo đều tại bị ngày xưa các bạn cùng học vô tình đuổi bắt lấy, không ngừng mà bị ép tác chiến, nếu không liền sẽ mất mạng. Những người này hoàn toàn không giảng đạo lý, tại một tờ lệnh truy sát dưới chỉ thị, vừa thấy được Dạ Xảo liền đao kiếm tương hướng. Một lúc bắt đầu Dạ Xảo rất mê mang, hắn thử qua thỏa hiệp, hắn muốn biết nguyên nhân, vì cái gì bọn hắn đều cho rằng là mình giết đại trưởng lão. Thế nhưng là không ai trả lời Dạ Xảo, gặp mặt liền là chiến đấu, không ngừng chiến đấu để Dạ Xảo từ bỏ trốn tránh. Sứ mạng của hắn khu xử hắn không ngừng tiến lên. Lưu Mạnh bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ như vậy vô tình, chẳng lẽ nhiều năm như vậy tình nghĩa còn so ra kém một tờ lệnh truy sát. Dạ Xảo lạnh hừ một tiếng, ngươi quá coi thường lệnh truy sát. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dạ Xảo liền đứng tại núi cửa động, ngắm nhìn xa xa phê tích. Nhìn thấy loại tình cảnh này, ngươi có ý nghĩ gì? Bạch Văn Hiên cũng sớm liền dậy. Dạ Xảo không quay đầu lại, yên lặng xuất ra mang theo người cây sáo thổi. Một lát sau, Dạ Xảo mới lên tiếng, ta mặc dù lưu lạc thiên ngai, lại chưa mê thất bản tâm. Thật lạ như thế này liền tốt. Nộp sớt người tại ta có năng lực điều kiện tiên quyết, gặp một cái, giết một cái. Bạch Văn Hiên đột nhiên đem truyền thế chi kiếm triệu hoán đi ra, ai, lúc này mới một ngày, những người này liền đổi tới, các ngươi đạo quán có chuyên môn truy tung chương trình học. Cách đó không xa rừng cây một trận run run, Dạ Xảo bước ra sơn động, hắn cũng đã nhận ra. Trong rừng cây thoát ra 5-6 cái đạo quán ăn mặc người. Vừa nhìn liền biết là truy sát tiểu đội thành viên. Dạ Xảo, thúc thủ chịu trói đi. Câu nói này cơ hồ đã trở thành truy sát tiểu đội phù hợp lời dạo đầu, Bạch Văn Hiên đều chán nghe rồi. Dạ Xảo mặt không đổi sắc, cấp tốc rút ra võ sĩ kiếm, một cơn gió mạnh từ võ sĩ trên thân kiếm vung ra, đem truy kích tiểu đội gọi hàng người quần áo cắt một cái lỗ hổng. Đạo quán sở học liền bị các ngươi từ bỏ. Chú ý bối phận của mình. Gọi hàng người sửng sốt một chút, cắn răng nói, các loại ngươi chết. Ta sẽ tôn xưng một câu Dạ Xảo sư huynh, bên trên. Tổng cộng 6 thân ảnh cùng một chỗ phóng tới Dạ Xảo, Bạch Văn Hiên vừa định mệnh lệnh truyền thế chi kiếm ngăn cản, liền bị Dạ Xảo ngăn cản. 6 người mà thôi. Truy sát tiểu đội người cũng nghe đến Dạ Xảo miệt thị để bọn hắn rất nổi nóng. Chặt đầu A. Ken. Dạ Xảo nhẹ nhõm chặn lại thế như trẻ che một kiếm, lực lượng đủ rồi, tốc độ quá chậm. Dạ Xảo kiếm như là dao long xuất thủy, vòng quanh người này kiếm dạo qua một vòng. Trực tiếp tại trên bả vai hắn lưu lại một cái lỗ máu. Quét kiếm. Dạ Xảo chủ động xuất kích. Lướt qua cái này thân người bên cạnh, lưỡi kiếm tại bên hông hắn lưu lại một cái khe. Bạch Văn Hiên một mực quan sát Dạ Xảo chiến đấu, không chỉ có rất thoải mái, mỗi lần xuất kiếm đều là đi qua cẩn thận suy tính, Dạ Xảo sẽ không mù quáng xuất kiếm, bởi vì một khi công kích, liền sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên Dạ Xảo mỗi lần đều tận lực dùng hoàn mỹ thời cơ công kích để che giấu rơi sơ hở. Không thể không nói quét kiếm kỹ năng này quá vô sỉ. Từ địch nhân bên cạnh lướt qua, gió táp có thể xáo trộn địch nhân tiết tấu, mình còn có thể điều chỉnh góc độ công kích. Dạ Xảo ánh mắt 10 phần lạnh lùng, chiến đấu như vậy đã trở thành thói quen. Bao kiếm. Ken. Đối diện người kia lui về phía sau mấy bước, bao kiếm lực đạo ra ngoài ý định. Dạ Xảo cũng không nghĩ tới có người ngăn trở mình bao kiếm, có lẽ là bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm, hoặc là nói không dám ở hầu người tới là ai. Tiểu sư muội Dạ Xảo ánh mắt lóe lên một cái. Cái này nữ kẻ đuổi giết ổn định thân hình về sau lạnh lùng nhìn xem Dạ Xảo. Dạ Xảo biểu lộ có chút thống khổ, hắn sở dĩ không dám nhìn thanh người truy sát, liền là không muốn lâm vào giết chết ngày xưa đồng môn bản thân khiển trách bên trong. Ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Tiểu sư muội tìm đúng cơ sẽ nhanh chóng vung ra một kiếm. Dạ Xảo có chút hoảng hốt giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước, lưỡi kiếm vẽ qua lồng ngực của hắn, lưu lại một đầu vết máu. Vì tội ác của ngươi sám hối đi. Dùng cái chết của ngươi vong tế điện đại trưởng lão. Tiểu sư muội lạnh lạnh thanh âm để Dạ Xảo bừng tỉnh, hắn đã không cách nào quay đầu. Để ta nhìn ngươi kiếm thuật đến cùng có hay không tiến bộ. Dạ Xảo nghiêm túc. Tật phong kiếm thuật áo nghĩa kích hoạt, Dạ Xảo đột nhiên lướt qua tiểu sư muội bên cạnh, tiểu sư muội xoay người tốc độ rất nhanh, đem Dạ Xảo đột nhiên xuất hiện một kiếm cản lại. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Dạ Xảo gió táp mưa rào công kích để tiểu sư muội mệt mỏi phòng thủ. Phốc phốc. Võ sĩ kiếm đâm phá tiểu sư muội trái tim. Dạ Xảo thậm chí đều không có lại nhìn một chút có quắp ngược lại tại thi thể trên đất, hắn đã chết lặng. Đi đến cái thứ nhất bị đả thương thân người bên cạnh, Dạ Xảo dùng kiếm chỉ lấy cổ họng của hắn. nể tình đồng môn chi tình, ngươi còn có cái gì di ngôn? Dồn sư huynh chính trên đường, hắn sẽ cho chúng ta báo thủ. Dồn. Dạ Sắc hít sâu một hơi, để tâm tình của mình hơi bình phục một cái, lạnh lùng nhìn xem người này, di ngôn nói xong, ngươi có thể đi chết. Vì chính nghĩa, chết cũng không tiếc. Vẻ mặt của người này có chút niềm ai, hắn đang cười nhạo Dạ Xảo. Dạ Sắc quả thật bị hắn kích thích, trực tiếp một kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Chính nghĩa. Khá lắm Đường Hoàng chi tử. Rút ra võ sĩ kiếm, Dạ Sáo lao lao rồi một cái thân kiếm, các loại võ sĩ trên thân kiếm huyết dịch toàn bộ bị xóa đi, mới khiến cho nó lần nữa trở vào bao. Cơ hồ mỗi lần chiến đấu xong Dạ Sáo đều tái diễn chuyện giống vậy, đương nhiên, giết nộp sật người ngoại trừ. Trở lại sơn động về sau, Lưu Mánh đã từ lâu rời giường, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy hắn cũng vô pháp ngủ yên. Đi thôi, nơi này đã không an toàn. Lưu Mánh lắc đầu. Dạ Sáo bước chân dừng một chút, chỗ nào mới an toàn đâu. Chương 200, Tinh Hồng Chi Nguyệt. Đúng vậy a. An bình thời gian ở nơi nào ai có thể nói rõ được đâu. Nhất là tại loại này chiến tranh niên đại. Bạch Văn Hiên có chút lý giải Dạ Xảo, chúng bạn xa lánh còn đang ở vào chiến loạn thời kỳ, nói là nước mất nhà tan cũng không đủ a. Nhìn thoáng qua Dạ Xảo bóng lưng, cái này nam nhân một mực đang yên lặng tiếp nhận, lần thứ nhất xuất thủ đánh giết đồng môn thời điểm hắn là tâm tình gì đâu. Đối mặt ngày xưa bằng hữu cũ vô tình truy sát, xác thực sẽ rất đau đầu người khác. Rời đi sơn động về sau, Bạch Văn Hiên nhìn thấy Dạ Xảo rút kiếm đối tiểu sư muội thi thể hành lễ, vậy đại khái liền là hắn chỉ có thể làm chuyện. Rời đi sơn động về sau, Lưu Mạnh có chút lo lắng, đáp lấy thời gian nghỉ ngơi, Bạch Văn Hiên tìm được hắn. Thế nào? Ngươi đang lo lắng cái gì? Lưu Mạnh đem Bạch Văn Hiên kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, vừa mới người kia nói lời ngươi đã nghe chưa? Ai? Liền là bị Dạ Xảo giết cái kia. Bạch Văn Hiên nghĩ nghĩ, tiểu sư muội sao? Hắn nói cái gì? Lưu Mạnh lắc đầu, không phải tiểu sư muội, là cuối cùng người chết kia. Không nhớ rõ. Bạch Văn Hiên quan sát trọng điểm một mực đang Dạ Xảo tật phong kiếm thuật phía trên, xác thực không có chú ý người kia nói cái gì. Dồn. Lưu Mạnh vẻ mặt nghiêm túc để Bạch Văn Hiên sửng sốt một chút, dồn. Ta biết, liền là cái kia tại thành gã lệ thời điểm. Lưu Mạnh nhẹ gật đầu, không sai, liền là hắn. Hắn thế nào? Ai, hắn là Dạ Xảo đệ đệ. Cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong có thực lực nhất cùng Dạ Xảo cạnh tranh người. Bạch Văn Hiên bừng tỉnh đại ngộ, còn có chuyện này. Lần này phiền thoái, khó trách Dạ Xảo từ rời đi sơn động liền không nói một lời. Bị đệ đệ ruột thịt của mình truy sát, mặc cho ai đều có chút bi thương a. Loại này ngưng kết bầu không khí tiếp tục đến hạ một cái chấn nhỏ này người đều đi hết sạch, tại chiến tranh bóng ma dưới, rất dễ dàng để cho người ta sụp đổ. Dạ Xảo tâm tình không tệ, mặc dù người đều chạy. Nhưng làn đệm mở một gian khách sạn đại môn thời điểm bên trong còn có mấy vỏ rượu ngon. Lưu Mánh nằm tại trên ghế dài, thoải mái duỗi lưng một cái, không ai cũng tốt, cảm giác mình là cái chấn nhỏ này chi vương. Vậy chúng ta hẳn là gọi ngươi là gì? Lưu Trấn Trưởng. Bạch Văn Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Mánh. Lưu Mánh ngồi dậy, gãi đầu một cái, thôi đi, đoán chừng cái này trưởng chấn không đảm đương nổi mấy ngày liền bị nộp sật người cho răng rác. Ngồi hàn huyên sẽ trời. Lưu Mạnh đột nhiên nhỏ giọng nói với Bạch Văn Hiên, ngươi phát hiện không có, gạt xì một mực không có cho chúng ta giết nổ sật người nhiệm vụ, đây là vì cái gì? Lưu Mạnh tiểu nói này, Bạch Văn Hiên cũng ý thức được, theo lý mà nói, đem bọn hắn an bài tại thời kỳ chiến tranh ở Nỉ ạ, hẳn là nhiệm vụ chính tuyến liền là chống cự nổ sật người xâm lược a. Nhìn thấy Bạch Văn Hiên vẻ suy tư, Lưu Mạnh thở dài, nhìn ngươi cũng không có tiếp vào nhiệm vụ, cái này quá kỳ quái. Nhiệm vụ gì? Lưu Mạnh lần này không có ngăn chặn thanh âm. Để Dạ Xảo cho nghe thấy được. Ách! Không có gì, những này nộp sật người quá ghê tởm. Dạ Xảo khẽ cười một tiếng, đáng giận. Đúng vậy a, có hứng thú giết nhiều mấy cái nộp sật người sao? Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, phản kháng? Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mánh gần như đồng thời tiếp vào gạt xì nhắc nhở. Bạch Văn Hiên trong miệng rượu kém chút phun tới, cái này đều có thể. Lưu Mánh lung túng gãi đầu một cái, ta cũng không biết. Hai người đều rất mộng bức, nhưng là có nhiệm vụ, không có lý do không tiếp thụ. Tiếp nhận nhiệm vụ, phản kháng. Mỗi đánh giết một cái nộp sật người đều có thể thu hoạch được nhất định biên độ đánh giá tăng lên, bị đánh giết người quân hàm càng cao, tăng lên biên độ càng lớn. Nhiệm vụ này tựa hồ cùng Dạ Xảo ý tứ không sai biệt lắm, Bạch Văn Hiên có chút minh bạch nhiệm vụ phát động cơ chế, hẳn là muốn thông qua cùng loại Dạ Xảo cùng Lý Dìn loại nhân vật này miệng thu hoạch được nhiệm vụ. Tán thành, loại chuyện giết người này, nếu như là nộp sật người, cái kia thật có ý tứ. Bạch Văn Hiên cười cười nói với Dạ Xảo. Ha ha ha. Giết người là loại thói quen, tin tưởng ta, bất quá ta tựa hồ đã dẹt không xong loại này thói quen. Dạ Xảo cũng cười ha hả, nếu như đem đủ loại tâm tình bị đè nén phát tiết tại nộp sật trên thân người, giả xảo sẽ dễ chịu rất nhiều. Đã như vậy, vừa vặn, chúng ta ở chỗ này có thể tiếp tế một cái, nếu như nộp sật người đến, nào sẽ tương đương thú vị. Ba người cách mở tiểu quán riêng phần mình hướng một cái phương hướng bắt đầu tìm kiếm vật hữu dụng, nhiều ngày như vậy đảo vong phản kích, thích hợp tiếp tế rất có cần phải. Sắc trời dần dần tối xuống, dùng để chiếu sáng chỉ có đương đầu trăng sáng. Bạch Văn Hiên âm thầm liễu lưới, hôm nay mặt trăng thật đủ tròn, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh, tỉ như người nào đó đột nhiên phát cuồng biến thành sói người. Ba người một người có một người bao khỏa, vây quanh sinh tốt đống lửa ngồi. Ai ơn y à mặt trăng thật đẹp. Có lẽ là bởi vì Bạch Văn Hiên trên địa cầu thời điểm đều không chút nhìn qua mặt trăng, cũng có thể là bởi vì ơn y à mặt trăng thật rất đẹp. Ra sắc xé một khối nướng xong thịt, ngửi ngửi còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, thế là một lần nữa xuyên phóng tới trên đống lửa. Đẹp không? Ta cảm thấy trong truyền thuyết tinh hồng chi nguyệt mê người hơn. Lưu Manh cùng Bạch Văn Hiên đều sửng sốt một chút, bọn hắn cũng không phải sinh trưởng ở địa phương ở Ấn A người, căn bản là không có nghe qua cái gì tinh hồng chi nguyệt, lúc này chỉ có giữ yên lặng. Cũng may Dạ Xảo cũng không có để cho hai người khó xử, nói thẳng tinh hồng chi nguyệt sự tình. Mỗi người đều có bị hắc ám làm phức tạp thời điểm, hỏa diễm tiết trong lúc đó, chúng ta đem sợ hai trong lòng cùng ưu sầu khám phá gia nhập quần trục, treo ở thánh thụ bên trên. Chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm hắc ám. Cho nên chúng ta nhất định phải so tra tân chúng ta ác linh càng thêm cường đại. Khi màn đêm buông xuống về sau, tất cả chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, dũng cảm đối mặt nó, chúng ta đem cái này gọi là huyết nguyệt khảo nghiệm. Theo mặt trời dâng lên, chúng ta bi thương và làm phức tạp đem đạt được thanh trừ, tâm linh của chúng ta chi hỏa sẽ một lần nữa bốc cháy lên. Dạ Sào nói rất nhiều, sau khi nói xong, thịt cũng kém không nhiều nướng xong. Dạ Sào cầm lấy thịt xin nhìn xem Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mãnh, chỗ lấy các ngươi đâu? Phải chăng có thể nhìn thẳng vào nội tâm hắc ám đâu? Thông qua Dạ Sào miêu tả, Bạch Văn Hiên đại khái cũng biết cái gọi là tinh hồng chi nguyệt. Tinh hồng chi nguyệt, tức huyết nguyệt, tại Ấn Nhi ạ là một kiện lâu dài phát sinh sự tình. Tại huyết nguyệt từ từ bay lên thời điểm, mọi người tâm linh sẽ tùy theo sinh ra biến hóa khác thường, nội tâm hắc ám sẽ dục dịch, từ đó sinh ra giết chóc ý nghĩ. Các loại. Cho nên nếu như Dạ Sào thụ tinh hồng chi nguyệt ảnh hưởng, từ đó giết đại trưởng lão. Có loại khả năng này sao? Một khi có ý nghĩ này, Bạch Văn Hiên suy nghĩ liền không thể ức chế, Dạ Sào thật không phải là hung thủ sao? Hắn bắt đầu có hoài nghi. Bất quá Bạch Văn Hiên cũng không nốc, hắn không có chính diện đến hỏi Dạ Sào, từ Dạ Sào biểu hiện đến xem, coi như hắn nhận tinh hồng chi nguyệt ảnh hưởng giết đại trưởng lão, hắn cũng không nhớ rõ. Trọng yếu nhất chính là, coi như cái này là chân tướng, Bạch Văn Hiên thì phải làm thế nào đây? Chương 201, dưới ánh trăng quyết đấu, 2-1. Huyên Nguyệt. Rất khủng bố, bất quá giống ta loại này ánh nắng thiếu niên, trong lòng nào có cái gì hắc ám mà. Lưu Manh thật lâu mới phát ra một tiếng cảm thán, hắn cũng chưa nghe nói qua Huyên Nguyệt, cho nên nói rất cẩn thận. Bạch Văn Hiên cười cười, không có trả lời Dạ Xảo vấn đề. Kỳ thật nội tâm hắc ám cũng không đáng sợ, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào nó. Dạ Xảo rất rõ ràng là trải qua Huyên Nguyệt. Thật sao? Cà ca. Nhưng là ngươi cũng không thể nhìn thẳng vào ngươi giết đại trưởng lao sự thật này. Xa xa chất gỗ trên mái hiên, dồn nhảy xuống tới. Dạ Xào đứng lên, cẩn thận quan sát một chút dồn, đệ đệ. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nếu như ngươi là chỉ đối cái nhìn của ngươi, rất xin lỗi, để ngươi thất vọng, ta thân yêu ca ca. Dưới ánh trăng dồn màu bạc trắng giáp vai chiếu lấp lánh, đồng dạng trói sáng còn có đã ra khỏi vỏ một đoạn võ sĩ kiếm. Dạ Xào sửng sốt một chút, vì cái gì? Các ngươi cũng không tin ta. Ca ca, tại sự thật trước mặt, ta không cách nào mù quáng đi tín nhiệm ngươi, không muốn phí lời, chiến đấu a. Dồn nhẹ nhàng lắc đầu. Dạ Sao biểu lộ có chút xoắn xuýt, cảm khái nói, lần trước luận bàn là lúc nào? Ta đều nhanh quên. Ta cũng quên. Dồn vừa cười vừa nói. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mãnh một mặt ngộp bức, hai người cái này muốn đánh. Lưu Mãnh vội vàng thuyết phục, Dồn sư huynh, Dạ Sao sư huynh ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện sao? Không có gì để nói. Dồn vừa dứt lời, Dạ Xảo cũng nói tiếp, đúng vậy à, từ nhỏ đến lớn chúng ta liền không có cái gì tiếng nói chung, cho dù là kiếm đạo. Tại truyền thống lệ giao chói buộc dưới, Dạ Xảo cùng Dồn đầu tiên là lẫn nhau cúi đầu, sau đó rút kiếm giao chiến. Đệ đệ, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, ngươi rất chán ghét những võ giả này cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng là ngươi ưa thích, cho nên ta tôn kính ngươi. Tại thảm ánh trăng sáng dưới, Dạ Xảo rốt cục vẫn là cơ võ sĩ kiếm phóng tới Dồn. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mãnh tập trung tinh thần, cái này có thể nói là trước mắt bọn hắn được chứng kiến cao cấp nhất kiếm thuật quyết đấu. Mỗi một cái vừa đi vừa về đều là một cái kiếm khách suốt đời sở học thể hiện, nhất là dồn. Dạ Sát Tật Phong kiếm thuật không phải người bình thường có thể học được, Bạch Văn Hiên quan sát nhiều lần cũng không có sờ đến đầu mối, nhưng là dồn khác biệt. Dồn kiếm thuật không có như vậy hoa lệ, mỗi một kiếm nhìn qua đều rất bình thản. Bạch Văn Hiên đem mình đưa vào dạ sao nhân vật, đi suy tư ứng đối như thế nào dồn kiếm thuật. Loại này mô phỏng sau càng làm cho Bạch Văn Hiên bất đắc dĩ, bởi vì có đôi khi chỉ có khi dồn kiếm đâm vào trái tim của hắn, hắn mới ý thức tới dồn muốn xuất kiếm. Không có quanh năm suốt tháng luyện tập, căn bản là không có cách biết trước kiếm phương hướng, đương nhiên cũng không có biện pháp phòng ngự. Lưu Mạnh cũng rung động tột đỉnh, ông trời của ta, bình thường nhìn dạ sao giết địch, chỉ biết là kiếm thuật của hắn rất hoa lệ, căn bản cũng không có cái gì trải nghiệm. Tại đạo quán thời điểm cũng thế, những đệ tử bình thường kia so với hai người kia, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không hề nghi ngờ, hai người kia đều là kiếm thuật đại sư, dạ sáo một tay tật phong kiếm thuật xuất thần nhập hóa, mà dồn kiếm thuật cũng đã phản phát quy chân, hai người này, quả thật có chút kinh khủng. Bạch Văn Hiên càng xem càng cảm giác đến kinh người, dồn loại kiếm thuật này, dạ sáo còn có thể nhiều lần phá chiêu, bản này đã nói lên vấn đề. Lại một lần nữa giơ kiếm dùng sống kiếm chặn lại dồn nhìn như hứng hờ đâm. Dạ Sảo vẫn không hề phản kích. Dưới ánh trăng bầu không khí có chút quỷ dị, Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mánh đều cảm thấy dồn lòng rối loạn. Dồn hờn dỗi vung chém ra một kiếm, phản chiếu lấy ánh trăng ngân mang lóe lên một cái Dạ Sảo con mắt, Dạ Sảo theo bản năng lấy tay che ngăn cản một cái. Dồn nắm lấy cơ hội, thay đổi lưỡi kiếm phương hướng, xẹt qua Dạ Sảo dưới xương sườn. Quét kiếm. Truy cập http. Dạ Sảo đột nhiên bên cạnh rời tránh qua, tránh né một kiếm này, nhưng là ngay tại Dạ Sảo tránh thoát thời điểm, Bạch Văn Hiên liền cảm giác có chút không đúng. Dồn một kiếm này có rõ ràng sơ hở, đây chính là cược mệnh đấu pháp, Dạ Sảo có thể dùng quét kiếm né tránh, mang ý nghĩa hắn cũng có thể phản kích. Nhưng là Dạ Sảo không có làm như vậy. Dồn tức giận hướng về phía Dạ Sảo gầm thét. Người cái này tính là gì? Thương hại sao? Dạ Sảo tay run một cái, dồn không chút khách khí bổ một kiếm. Máu tươi dưới ánh trăng chiếu chiếu hạ lộ ra như vậy trước mắt. Đè lại bụng dưới còn tại vết thương chảy máu. Dạ Sảo ánh mắt bên trong có chút không đành lòng, ngươi là đệ đệ ta à? Ta thân nhân duy nhất. Dồn đột nhiên trở tay cầm kiếm, dùng sức vung lên. Một đoạn ống tay áo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, rơi vào Dạ Sảo vung xuống máu tươi bên trong. Đệ đệ! Từ hôm nay trở đi, ta không có ngươi người ca ca này, hiện tại ngươi hài lòng à? Dạ Sảo thống khổ xoa chán đầu, vì cái gì? Tại sao phải dạng này bức ta? Dồn bất vi sở động, biểu lộ lạnh lùng, một tay giơ kiếm chỉ vào Dạ Sảo. Ta! Võ giả dồn, khiêu chiến ngươi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Dồn ngữ khí cùng sắc mặt của hắn bình thản, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Dạ Sảo triệt để ngây ngẩn cả người, dùng khao khát ánh mắt nhìn xem dồn. Dồn ánh mắt kiên định để Dạ Sảo triệt để tuyệt vọng. Võ sĩ kiếm cắt lấy một đoạn ống tay áo, Dạ Sảo lạnh lùng nhìn xem dồn, võ giả Dạ Sảo, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Trên sân bầu không khí nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Lạnh lạnh ánh trăng bất quá là hai cái đánh cược tính mệnh cùng tôn nghiêm võ giả tô điểm. Phong đem hai tên kiếm khách tóc dài gợi lên, dồn ánh mắt ngưng tụ, Dạ Sảo rốt cục làm thật. Dạ Sảo mỗi một cái rất nhỏ động tác, dồn đều quan sát đến tỉ mỉ, ngay cả một chút cũng không có bỏ qua, tật phong kiếm thuật không chỉ có riêng là mau lẹ mà thôi. Dồn ánh mắt sắc bén như là mũi kiếm của hắn, gấp chằm chằm Dạ Sảo cầm kiếm tay, kiên nghị mặt, phảng phất còn chứng kiến tim của hắn. Ca ca, xuất kiếm a. Dồn đang mong đợi cùng Dạ Sảo xa cách đã lâu luật bàn. Lần thứ nhất công kích, Dạ Sảo thân ảnh nhanh đến Bạch Văn Hiên đều nhìn không thấy. Chỉ thấy trên sân dồn cầm kiếm huy vũ mấy lần, sau đó hai người liền đổi vị trí. Đồng thời, dồn trên thân nhiều hơn một vết thương, da thịt cũng lật lên, máu tươi phun ra ngoài. Ha ha ha, lợi hại, lại đến. Quay người sau dồn hoàn toàn không thèm để ý bên hông vết thương, lần nữa hướng Dạ Sảo khởi xướng công kích. Dạ Sảo cũng triệt để đắm chìm trong lần này trong quyết đấu. Phát động lần thứ hai công kích. Bạch Văn Hiên lần này vội vàng mở ra tiến hóa trạng thái. Thông qua tiến hóa chi nhãn rốt cục thấy rõ Dạ Sảo động tác. Dạ Sảo cùng dồn tiếp xúc thời điểm, hai người tối thiểu qua mười mấy chiêu. Nhưng nhìn đi lên liền là ngắn ngủi một sát na. Dạ Sảo kiếm tựa như là có linh hồn, trong tay hắn bày ra các loại kỳ lạ tạo hình, không chỉ có nhanh, với lại chuẩn. Lần thứ hai công kích, Bạch Văn Hiên rất rõ ràng đã nhìn ra, dồn căn bản không phải đối thủ của Dạ Sảo. Đối bính mười mấy chiêu quá trình bên trong, dồn vẹn vẹn ra một kiếm, phần lớn thời gian là tại buông tay. Cánh tay cơ bắp bị cắt mở, dưới xương sườn bị xuyên thủng. Dồn quỳ một chân trên đất, dùng kiếm chống đỡ lấy tàn phá thân thể đứng lên. Quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Sảo, dồn cắn môi, tiếp tục. Lần thứ ba công kích. Dạ Sảo vẫn không chần chờ, tiếp xúc trong nháy mắt, liên tục 4-5 cái bao kiếm đâm về dồn. Dồn có chút chống đỡ không được, ngăn trở mấy lần báo kiếm về sau, cánh tay cũng bắt đầu run rẩy. Phốc phốc. Dạ Sở trở tay một kiếm xuyên thủng Dồn sau lưng, cho đến lúc này, Dồn đã vết thương chẳng chịt, ngã trong vũng máu. Dạ Sở thở hổn hển, hắn cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Không đợi Dạ Sở có động tác khác, Dồn lại đứng lên. Bạch Văn Hiên cũng hơi kinh ngạc, thương nặng như vậy, người bình thường đừng nói đứng lên, chỉ sợ đều nhanh không có khí mà đi. Lưu Mạnh nuốt nước miếng một cái này hai huynh đệ. Liều mạng A. Đây chính là cái gọi là võ giả A. Bạch Văn Hiên tựa hồ có chút hiểu, nhưng là hắn không thích loại này quyết đấu. Nhìn thấy bước chân tập tễnh, run run rẩy rẩy Dồn, Dạ Sáo lạnh lùng ánh mắt bên trong rốt cục vẫn là có chút không đành lòng. Dồn phun một ngụm máu đàm, lau đi khỏe miệng, ta không cần ngươi thương hại, ba chiêu, ta chống đỡ nổi. Dạ Sáo nghe được Dồn lời nói về sau, ký ức trong nháy mắt về tới khi còn bé. Khi đó, mỗi lần Dạ Sáo cùng Dồn quyết đấu, Dạ Sáo cũng sẽ ở trong vòng ba chiêu đem hắn đánh bại, mỗi lúc trời tối Dồn đều sẽ huấn luyện đến đã khuya. Dạ Sáo lẳng lặng dựa vào đang huấn luyện trận cổng nhìn xem Dồn, một kiếm lại một kiếm luyện tập. Nhưng là thẳng đến bọn hắn một lần cuối cùng luận bàn, Dồn hay là tại chiêu thứ ba thời điểm bị thua. Lại đến, Dồn gào thét phóng tới Dạ Sáo, máu tươi bay xuống, thổ nhưỡng bị điểm xuyết lấy một đóa kiểu diễm hoa hồng. Dạ Sáo võ sĩ trôi kiếm đều sắp bị hắn bóp nát, cắn răng phóng tới hai mắt đã có chút mơ hồ Dồn. Kiếm quang hiện lên, Dồn ngã xuống. Bạch Văn Hiên yên lặng đóng lại tiến hóa, kết cục rõ ràng. Nhưng là tâm tình của hắn rất phức tạp. Lần này, Dạ Sáo chờ đợi thật lâu, nhưng là Dồn không còn có đứng lên. Dạ Sáo đột nhiên quăng kiếm, sau đó điên cuồng vọt tới Dồn bên cạnh, quỳ trên mặt đất đem Dồn ôm lấy, đem đầu của hắn gối lên trên đầu gối của mình. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Dạ Sáo cảm xúc tiếp cận sụp đổ, Dồn chết rồi, hắn liền là chân chính đưa mắt không quen, lúc này, coi như tìm được chân tướng thì có ích lợi gì đâu. Dồn ho khan một tiếng, bọt máu dọc theo khóe miệng chảy xuống. Dạ Sáo thống khổ vì Dồn lau sạch sẽ. Dồn bắt lấy Dạ Sáo tay, ca ca, ngươi đã nói, đáng sợ là. Khu khu, không cách nào nhìn thẳng vào nội tâm hắc ám. Dạ Sáo dùng sức đập một cái mặt đất bị nện ra một cái hố to. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều cho rằng ta giết đại trưởng lão? Dạ Sáo chỉ muốn biết nguyên nhân, là cái gì để đệ ruột thịt của mình đều đem đầu mâu chỉ hướng mình. Dồn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chỉ còn lại có một mảnh mông lung tái nhợt. Đại trưởng lao chết bởi ngự phong kiếm thuật. Còn có ai có thể làm được đâu? Dạ Sáo như bị sét đánh, trong nháy mắt minh bạch vì sao mình sẽ bị không cáo, tật phong kiếm thuật. Vẹn vẹn nguyên nhân này, liền để hắn chúng bạn xa lánh. Dồn. Thế nhưng là sẽ tật phong kiếm thuật cũng không chỉ có một mình ta a. Ngay tại vài ngày trước, chúng ta gặp được một cái nộp sật nữ nhân, nàng cũng sẽ tật phong kiếm thuật. Nhất định là nàng. Không sai, khẳng định là nàng. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mãnh sư đệ đều biết, ngươi chống đỡ. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp. Dồn con mắt vĩnh viễn khép lại, yếu ớt tiếng hít thở im bặt mà dừng. Không. Dồn. Tha thứ ta, ngươi không thể chết. Đáng tiếc Dồn không có cách nào được nghe lại Dạ Sáo giữ lại, cũng vô pháp lắng nghe Dạ Sáo giải thích. Thật phong kiếm thuật. Bạch Văn Hiên rơi vào trầm tư, cái kia nổ sật biến thái nữ nhân có vẻ như cũng đã biết, nếu như là bởi vì tật phong kiếm thuật liền định Dạ Sáo tội, cái kia xác thực đáng giá cân nhắc. Dồn tại Dạ Sáo trong khuỷu tay lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Dạ Sáo nước mắt rốt cục không ức chế được từ trên gương mặt của hắn trượt xuống. A a a. Dạ Sáo thống khổ gào thét chỉ lấy được gió lay động lá cây đáp lại. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mãnh nhìn nhau không nói gì, loại tình cảnh này để cho người ta mười phần khó chịu, từ Dạ Sáo lần thứ nhất đánh giết đồng môn bắt đầu, liền đã chú định đây là một con đường không có lối về. Dạ Sáo ghé vào Dồn trên thi thể khóc sụt sùi, giờ khắc này sự yếu đuối của người đàn ông này triển lộ không bỏ sót. Một đêm trôi qua, Dạ Sáo một mực quỳ trên mặt đất ôm Dồn dần dần băng lãnh thân thể, thẳng đến mặt trời mới mọc cao thăng. Bạch Văn Hiên thở dài, không biết suy nghĩ cái gì. Tại ánh ban mai dưới, Dạ Sáo rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói mắt đều không thể kích thích hắn đã con người trống rỗng. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mãnh cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dạ Sáo, Dạ Sáo đem Dồn sau khi để xuống cầm kiếm ở một bên bắt đầu đào móc. Một cái hố dần dần thành hình, Dạ Sáo thân ảnh dù cho dưới ánh mặt trời, cũng có vẻ hơi tiêu điều. Lần nữa ôm lấy Dồn thân thể, Dạ Sáo mặt không thay đổi đem Dồn bỏ vào đào xong cái hố bên trong, sau đó bắt đầu lấp đất. Mỗi một bước đều rất cấp tốc, Dạ Sáo thậm chí ngay cả đau thương thời gian đều còn thừa không có mấy, hắn cũng không có thời gian đi tưởng niệm. Dạ Sáo biết, chẳng mấy chốc sẽ có những người khác theo đuổi bắt hắn, tại không có tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch trước đó, hắn đường chạy trốn, còn muốn tiếp tục. Nhưng là hiện tại, Dạ Sáo không còn là chẳng có mục đích đào vong cùng phản kích, Dồn gợi ý cho hắn toàn mục tiêu mới. Dạ Sáo hiện tại đã có thể dẫn hắn bắt được hung phạm manh mối, hắn muốn đi tìm cái kia sẽ tật phong kiếm thuật nổ sật nữ nhân. Đem dồn kiếm đứng ở đống đất trước, ra sở cuối cùng mở miệng. Ta thề, nhất định sẽ tìm tới hung thủ, rửa sạch ta hoan quất, cho ngươi một cái công đạo. Bạch Văn Hiên thu thập một chút hành lý, vuốt vuốt có chút đau nhức con mắt, đối một bên Lưu Mạnh nói ra, có lẽ, đường đi vừa mới bắt đầu. Lưu Mạnh duỗi lưng một cái, có mục tiêu liền dễ nói không chừng cái kia nổ sật nữ nhân thật biết chút ít đầu mối gì đâu. Ta cũng rất buồn bực, vì cái gì một cái nổ sật người sẽ tật phong kiếm thuật. Dạ Sao lúc này cũng cầm tốt hành lý của mình, rời đi thời điểm còn có chút không thôi nhìn thoáng qua hắn thân tạo dồn chi mộ. Có lẽ, lá cây một đời, chỉ là vì về a. Dạ Sao câu nói này càng giống nói là cho chính hắn nghe, nhưng là Bạch Văn Hiên cũng ngây ra một lúc, đại khái đi, khương linh hồn chi dục quy hề, không cần du mà quên phản. Mỗi lần nói tới về nhà chủ đề, Bạch Văn Hiên bản năng có chút kháng cự, chính như Dạ Sao nói, hắn chính mình cũng không biết đường về nhà ở nơi nào. Dạ Sao phủ sờ một cái bên hông, mấy hiệp xuống tới, dồn chỉ ở chỗ này lưu lại một cái nho nhỏ vết thương. Cố sự này vẫn chưa hoàn tất, từ nay về sau, mệnh ta do ta, không do trời. Dạ Sao ngữ khí rất bình thản, nhưng là có thể nghe ra quyết tâm của hắn. Chúng ta đi trở về, truy tìm chi kia nổ sật quân đội, ta muốn tìm tới nữ nhân kia. Lưu Manh cùng Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể dựa theo Dạ Sao ý tứ đến. Lần thứ nhất viết đại trường, chương này không tốt lắm đoạn, còn có, bối cảnh cố sự bên trong Dạ Sao đang chạy trốn mấy năm sau mới bị dồn đuổi kịp, ta trước thời hạn, thần tuyển giả đợi không được lâu như vậy. Chương 202, truy tung giải ẩn. Ngày đó chỉ có Bạch Văn Hiên cùng cái kia nổ sật biến thái nữ nhân chính diện tiếp xúc, Lưu Manh cùng Dạ Sao thậm chí cũng không thấy nữ nhân kia tướng mạo. Tại nổ sật quân đội gót sắt trà đạp phía dưới, tòa thành kia trấn đã tàn phá không chịu nổi. Bạch Văn Hiên ba người tại thành trấn bên trong tìm tòi một lần, đại khái xác định chi này nổ sật quân đội tiến lên phương hướng. Bạch Văn Hiên, lần này đa tạ ngươi. Xác định quân đội tiến lên phương hướng là cái việc cần kỹ thuật, vừa vặn Bạch Văn Hiên rất am hiểu những vật này, cho nên mới có thể đại khái xác định phương hướng. Rất khéo chính là, chi kia nổ sật quân đội cũng hướng phương Tây đi. Lưu Mánh như có điều suy nghĩ nhìn xem Bạch Văn Hiên, mặc dù ngươi nói rất có lý, ta vẫn là hoài nghi tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không. Trùng hợp như vậy sao? Bạch Văn Hiên nhún vai, muốn tin hay không? Lưu Mánh có chút lúng túng gãi đầu một cái, khụ khụ, cũng không phải không tin, liền là rất kỳ quái ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy à? Ngươi tại Lam Tinh là làm cái gì? Sát thủ. Bạch Văn Hiên biểu lộ để Lưu Mánh hô hấp trì trệ. Trong truyền thuyết sát thủ a, cái kia, theo nói các ngươi sát thủ đều là vô cùng máu lạnh cái chủng loại kia, thật sao? Không sai, cho nên ngươi phải cẩn thận, các loại ngươi chừng nào thì ngủ thiếp đi, ta liền sẽ đem ngươi giết chết. Lưu Manh trên dưới quan sát một chút Bạch Văn Hiền, ta không tin, ngươi cùng trong phim ảnh những sát thủ kia không hề giống. Là ta diễn kỹ quá kém sao? Bạch Văn Hiền sờ lên cằm nói ra. Lưu Manh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói rồi. Ngươi nhìn qua cùng sát thủ dạng này nghề nghiệp một chút cũng không hợp, ta cảm giác ngươi hẳn là cái nào đó đại học danh tiếng học phách, khẳng định không sai. Có lẽ đi, ngươi đây. Lưu Mánh lại gãi đầu một cái, ta thành tích không thật là tốt, đoán chừng trường học danh tự nói ra ngươi cũng không biết. Ân, ngươi cũng là học sinh. Vậy thật là nhìn không ra. Bạch Văn Hiên lại nhìn qua Lưu Mánh, kỳ thật thực chất bên trong còn có chút học sinh khí, nhưng là dáng dấp thật sự là có chút. Buông thả. Hắc hắc. Con người của ta lớn lên tương đối sốt ruột. Giai ẩn đại nhân, gần nhất hành động đại hoạch toàn thắng, nhưng là không thể buông lỏng cảnh giác, đủ kẻ trao tướng quân muốn chúng ta cẩn thận ai ẩn ý à người mai phục. Sáo giả có chút lo lắng nhìn xem giai ẩn gần nhất trạng thái không thật là tốt. A, nguyên lai đủ kẻ trao lời nói còn có chút tác dụng, ta còn tưởng rằng quyền lợi của hắn bị một ít người giá không đâu. Giai ẩn nhàn nhã ngồi tại trong quân trướng, vểnh lên chân bắt chéo híp hai mắt. Sáo giả thở dài. Cũng không thể trách đủ kẻ trao tướng quân, hắn còn trẻ, xác thực rất khó ủng lời nói có trọng lượng. Lúc nào nổ sật trở thành theo tư sắp xếp bối địa phương? Đúng là miệng ai? Theo giải ẩn, từ khi nổ sật xâm lấn ai ẩn ý ạ về sau, toàn bộ đế quốc đều có chút biến vị, quang vinh chiến tranh truyền thống đã bị ZAUN bụi mai ô nhiễm. Lúc trước liền không nên đáp ứng cùng ZAUN liên hợp, đám kêu bẩn thỉu sứ giả máy móc sẽ chỉ mang đến để cho người ta buồn nôn bụi mai. Sao dạ làm giải ẩn phó quan? Chỗ nào không biết giải ẩn ý tứ, chúng ta là quân nhân, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Giải ẩn đột nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, không biết làm bằng vật liệu gì cái bàn trực tiếp chia 5 x 7, hỗn đản, hạ một thành trì ta sẽ không xuất thủ, các ngươi yêu giết thế nào liền giết thế nào, ta chịu đủ. Thế nhưng là, ngươi còn muốn ta lặp lại một lần sao? Sao ra ngây ra một lúc, đành phải giận dữ nói, ta hiểu được. Các loại đi đến quân trướng cổng thời điểm, Xảo Dạ đột nhiên dừng bước, lần trước chém đầu tập kích hành động, quân bộ đưa cho độ cao đánh giá, hẳn là có thể nhớ một cái vừa trở công. Giải ấn mày nhăn lại, Xảo Dạ, ta có phải hay không đã nói với ngươi, là ta vinh dự, ai cũng không đừng nghĩ cướp đi. Không là của ta, cũng không ai có thể áp đặt. Xảo Dạ không quay đầu lại, mà là nhún vai, Giải ấn đại nhân, việc này ta không làm chủ được. Bành! Nhìn thấy Xảo Dạ bóng lưng rời đi, Giải ấn lại là một cước đem sa bàn đạp lăn, đáng giận, muốn dùng quân công chói chặt ta. Quân bộ nội bộ đã bắt đầu mục nát ta. Đi ra quân trướng Xảo Dạ nhìn xem mặt trời chói chang bầu trời, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, thật sắp biến thiên. Cảm giác chúng ta bộ dáng bây giờ đặc biệt giống như là đang quay chiến tranh tình báo mảng lớn. Bạch Văn Hiên ba người giấu ở cái ẩn chin này nổ sật quân đội xa xa một cái đỉnh núi. Lưu Mạnh trêu chọc để Bạch Văn Hiên một trận buồn cười, hiện thực nhưng so sánh phim tàn khốc nhiều. Dạ Sao nhìn chung quanh một lần, nếu như ta không có đoán sai, chi quân đội này mục tiêu tiếp theo hẳn là Ni An Thành, mặc dù ta không chút đi qua cái thành phố này, nhưng là cũng có nghe thấy. Cùng thành gã lệ so ra đâu? Bạch Văn Hiên như có điều suy nghĩ hỏi. Dạ Sảo nghĩ nghĩ, tương xứng, chỉ nói chiếm diện tích cùng nhân khẩu, Ni Ản Thành hiển nhiên muốn vượt qua thành gã lệ, nhưng là thành gã lệ có ta. Cái kia đạo quán, cho nên thực lực cũng sẽ không so Ni Ản Thành yếu. Dạ Sảo lúc đầu muốn nói chúng ta đạo quán, nhưng vẫn là thay đổi chuyện. Chỉ xem chi này nổ sật quân đội quy mô, cảm giác rất khó ăn Ni Ản Thành A. Bạch Văn Hiên so sánh thành gã lệ đánh giá một chút, trừ phi còn có viện quân, không phải Ni Ản Thành hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Dạ Sảo cũng nhẹ gật đầu, đúng là dạng này, nhưng là căn cứ bọn hắn hành quân đường đi, hạ cái mục tiêu vô cùng có khả năng liền là Ni An Thành, nếu như không phải có rất cao nắm chắc, nổ sật người hẳn là sẽ không lô mãng. Lưu Mánh đột nhiên nói ra, các ngươi cảm thấy có phải hay không là cái kia sẽ tật phong kiếm thuật nữ nhân cho những này nổ sật người lực lượng. Một người chi hành có thể diệt thế, đám người chi cần có thể cứu thế. Dạ Sảo sau khi nói xong, Bạch Văn Hiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, đây không phải Lý Dìn thường xuyên nói lời sao. Dạ Sảo đột nhiên nói lên câu nói này lại làm cho Bạch Văn Hiên nghĩ đến tiện nghi của mình sư phó, mình rời đi đi rủn chấn thời điểm, nộp sật quân đội đã giết tới, Lý Dĩnh sẽ làm xử trí thế nào? Ân, ta cảm thấy hắn nói rất có lý, nữ nhân kia có khả năng có thể cải biến chiến cuộc, nhưng là lấy Ni An Thành lực phòng ngự lượng, đủ để ngăn chặn, cho nên Lưu Mánh sư để nói cái chủng loại kia khả năng cũng không tồn tại. Suy Bạch Văn Hiên ra hiệu đám người yên tĩnh, bọn hắn muốn lên đường. Nộp sật quân đội ở cái địa phương này tu chỉnh mấy ngày, đoán chừng cũng là đối trận tiếp theo chiến tranh có kiên kỵ, tại làm chuẩn bị đầy đủ. Chi quân đội này thật là đáng sợ, loại này tính kỷ luật thật làm cho ẩn ý a người cảm thấy xấu hổ. Dạ Sao nhìn thấy đại quân khởi hành sau phát ra cảm khái. Bạch Văn Hiên lại không cho là như vậy, mỗi cái địa phương đều có đặc điểm của mình, ta ngược lại thật ra thật thích ẩn ý a loại này truy tìm tự do tìm kiếm ma pháp áo nghĩa không khí. Có lẽ a. Đợi đến nổ sật quân đội rời đi nguyên lai đóng quân địa phương, nhìn xem bụi đất quét sạch mà đi phương hướng, Dạ Sảo mắt sáng rực lên một cái, không sai, những người này mục tiêu đích thật là Ni An Thành. Chương 203, ZAUN chiến tranh cơ khí. Ni An Thành mặc dù tính không được cỡ lớn thành trấn, nhưng cũng coi là ở Ni ạ làm cho bên trên tên thành thị. Ai ở Ni ạ cỡ lớn thành trong chợ tại Bắc Bộ Duyên Hải, đây cũng là tương đối kỳ hoa một điểm. Bởi vì rất rõ ràng ở Ni ạ Nam Bộ thích hợp hơn nhân loại ở lại. Với lại gần như đại lục địa khu, mặc kệ là từ thương nghiệp vẫn là hoàn cảnh các loại góc độ đến xem, đều hẳn là Nam Bộ sẽ khá phát đạt mới đúng. Đối với Bạch Văn Hiên cái nghi vấn này, Dạ Sảo cho một cái có vẻ như giải thích hợp lý. Ai ở Nhi ả ma pháp nguyên tố cùng áo thuật quang huy chiếu rọi tại Bắc Bộ, cho nên nơi này giáo phái săn sát, thời gian dần trôi qua toàn bộ ở Nhi ả trọng tâm liền bắt rời. Cho nên nộp sật đại quân áp cảnh, Nam Bộ đứng mũi chịu sào, nhưng là đại bộ phận ai ở Nhi ả người còn xem thường. Chờ mong Bắc Bộ những cái kia giáo phái dẫn đầu bọn hắn tới một lần xinh đẹp phản kích. Cảm giác ở Nhi ả Nam Bắc ngăn cách có chút nghiêm trọng a. Lưu Mánh như thế nói. Bạch Văn Hiên phủ nhận lối nói của hắn, căn cứ hắn tại gì ủn hành tỉnh chứng kiến hết thảy, ai ở Nhi ả căn bản cũng không phải là Nam Bắc ngăn cách vấn đề. Người đem ở Nhi ả tưởng tượng thành trung ương tập quyền quốc gia là được rồi, mặc dù hắn cái này trong đó đều không thế nào quản sự. Dạ Sảo cười cười, Bạch Văn Hiên nói rất ngay thẳng. Nhưng là tình huống liền không sai biệt lắm là cái dạng này, đứng ở đằng xa nhìn ra xa Ni An Thành. Hiện tại Ni An Thành đề phòng xâm nghiêm, hiển nhiên là đã sớm biết được nổ sật đại quân xâm chiếm tin tức, cho nên làm xong phòng ngự công trình. Để Bạch Văn Hiên không nghĩ tới chính là, Ni An Thành phòng ngự công trình rất rõ ràng tham khảo tổ vở công nghệ. Tỷ như trên cửa thành cái kia hai khung hệ hẹn hỏa pháo, cái đồ chơi này Bạch Văn Hiên tại tổ vở thời điểm gặp qua, nghe nói uy lực kinh người, là vũ khí chiến tranh một loại. Nỉ nỉ ản thành công sự phòng ngự so ta tưởng tượng còn muốn hoàn thiện, ta có dự cảm, những này nổ sật người ở chỗ này không chiếm được chỗ tốt. Dạ sắt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu như nỉ nỉ ản thành cùng thành gã lệ như thế hậu chi hậu giác, thật là có khả năng bị nổ sật người săn bằng, nhưng là hiện tại không nhất định. Bạch Văn Hiên đem thì thầm đưa cho dạ xảo, hiện tại cao hứng còn quá sớm, ngươi xem một chút nổ sật người trận liệt bên trong, cái kia đại gia hỏa là cái gì? Dạ xảo nghi ngờ tiếp nhận thì thầm. Xuyên thấu qua bội số lớn suất ống nhắm quan sát nổ sật người trận liệt. Những này nổ sật người mặt không biểu tình, đang chuẩn bị xuất phát, đối nì nì ạn thành phát động công kích. Tại những binh lính này đằng sau, có một cái cự đại cùng loại chiến xa chạm máy móc bị chậm rãi đẩy hướng trước. Trên chiến xa hiện đầy xanh mơn mởn chất lỏng, không biết còn tưởng rằng là ngụy trang đồ trang. Chiến xa phía trên ống bô xe phun ra màu xám đen sương mù, khiến người ta cảm thấy thật không tốt. Dạ sao nhìn thấy cái này chiến xa về sau biểu lộ có chút ngưng trọng. Làm sao? Ngươi vừa mới nói một người chi hành có thể diệt thế, ta cảm thấy, không bằng nói một xe, cái này đại gia hỏa rất có thể sẽ cải biến chiến cuộc. Bạch Văn Hiên cũng có chút lo lắng nói ra. Lưu Mạnh Nghi hoặc nhìn hai người, cái quỷ gì? Các ngươi đang nói cái gì? Dạ sao đem thì thầm lại giao cho Lưu Mạnh, sau đó nói, đây cũng là ZAUN chiến tranh cơ khí, nì nì an thành khả năng nguy hiểm. Lưu Mạnh cầm tới thì thầm thời điểm theo bản năng kiểm tra một hồi thuộc tính. Ta dựa vào. Thanh thương này quá biến thái đi. Ách, ta không phải cố ý. Lưu Mạnh nuốt nước miếng một cái. Bạch Văn Hiên cười cười, không sao. Xuyên thấu qua ống nhắm thấy được cái gọi là chiến tranh cơ khí, Lưu Mạnh lại một lần nữa bị chấn kinh. Dựa vào. Gia hỏa này, tử vong chiến xa. Ni ni ản thành thật có thể ngăn trở cái đồ chơi này nghiền ép sao. Không trách Lưu Mạnh ngạc nhiên. Cái này đến từ ZAUN chiến tranh cơ khí cực kỳ khủng bố, vừa mới Bạch Văn Hiên cùng dạ xào nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Toàn bộ thân xe lộ sau khi đi ra, trọn vẹn hai tầng lầu cao chiến tranh cơ khí để Bạch Văn Hiên cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Giữ tận thân xe chứng thực đài này chiến tranh cơ khí đã trải qua vô số trận chiến dịch tẩy lễ. Nếu như nói là ZAUN khoa học kỹ thuật lời nói, cái đồ chơi này xác thực không thể khinh thường, đoán chừng xa so với nhìn qua còn muốn rung động nhiều. Bên trong môn môn đạo đạo đoán chừng thật nhiều. Bạch Văn Hiên lời nói để dạ xào nhìn hắn một cái, ngươi đi qua ZAUN sao? Thính đi qua đi, ta tại tổ vợ đợi qua một đoạn thời gian. Dạ xào hứng thú, truy vấn, ta nghe nói ZAUN cùng tổ vợ thủy hỏa bất dung, có chuyện này sao? Bạch Văn Hiên suy tư một chút, cũng không thể nói như vậy, thủy hỏa bất dung có chút quá mức. Cái kia muốn làm sao nói? Tương ái tương sát. Dạ xào sửng sốt một chút, tương ái tương sát. Có ý tứ. Nói một chút ngươi đối cái này chiến tranh cơ khí cách nhìn. Đầu tiên, như loại này cỡ lớn chiến tranh cơ khí, động lực nguyên khẳng định là hệ hẹt thủy tinh, loại này năng lượng sát thương mạnh phi thường, chủ pháo rất có thể liền là dựa vào hệ hẹt thủy tinh khu động, nhưng là cái gì? Khía cạnh bốn quản phó pháo theo lý mà nói không cách nào kết nối hệ hẹt thủy tinh, bởi vì sắp xếp quá lệch, đối hệ hẹt thủy tinh năng lượng tiêu hao quá lớn, sứ giả máy móc nhóm sẽ không như thế ngu xuẩn. Trừ phi bọn hắn có rất tốt giải quyết năng lượng chuyển đổi hao tổn vấn đề. Lưu Mạnh ngay cả vội khoát khoát tay, lắc đầu nói, hoa, ngươi nói từng chữ ta đều có thể nghe hiểu. Bạch Văn Hiên liếc mắt, như thế thông tục dễ hiểu lý do thoái thác đều nghe không hiểu, ngươi học sinh khối văn A. Ta thể dục sinh. Bạch Văn Hiên khỏe miệng giật một cái, không có việc gì, ta hiện tại rất ngạc nhiên cái này bốn cái phó pháo công năng, luôn cảm giác có chút gân gà. Dạ sao nhung bay, đoán chừng nổ sật người muốn bắt đầu công thành. Lập tức có thể biết cái này chiến tranh cơ khí đến cùng có làm được cái gì. Vâng. Dạ xảo vừa dứt lời, chiến tranh cơ khí bổ sung năng lượng liền đã hoàn thành, cách bên trên khoảng trăm thước, chủ pháo khẩu bắn ra một đạo chói sáng hề hẹt năng lượng xạ tuyến. Năng lượng xạ tuyến trực tiếp đem nỉ nỉ ạn thành đại môn xuyên thủng, bị bỏng hòa tan nước thép rơi vào nỉ nỉ ạn thành trên đường phố. Bạch Văn Hiên nhíu nhíu mày, ta càng thêm vững tin một điểm, cái này hề hẹt thủy tinh năng lượng chỉ truyền đưa cho chủ pháo. Chủ pháo huy lực lại để cho Lưu Mạnh trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, ta cảm thấy Nỉ Nỉ An Thành muốn thất thủ, vật này quá kinh khủng. Sẽ không, Nỉ Nỉ An Thành nhìn qua phòng vệ sông nghiêm, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị công phá. Nỉ Nỉ An Thành rất nhanh liền làm ra đánh trả, trên cửa thành hệ hẹn hỏa pháo liên tục nã pháo. Nộp sật trận hình lập tức bị hỏa pháo tách ra, nhưng là rất nhanh, những này nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân liền tập hợp lại. Trên cửa thành không biết lúc nào đi lên 7-8 cái pháp sư. Chói lọi ma pháp một cái tiếp một cái đánh tới hướng nổ sật người. Nổ sật người trận hình liên tục bại lui, cái này khiến Lưu Mạnh rất im lặng, như thế không chịu nổi một kích. Cái kia mỗi tòa thành thị làm mấy cái ma pháp sư chẳng phải giữ vững. Bạch Văn Hiên không cho rằng như vậy, cái kia chiến tranh cơ khí lại tại dục dịch, lần này không phải chủ pháo tụ lực còn muốn một chút thời gian. Cái kia bốn quản thần bí phó pháo để cho người ta không thể không cảnh giác. Chương 204, tháp phòng ngự. Tại một đám ma pháp sư điên cuồng công kích phía dưới, nộp sật người thế mà không cách nào lại tiến lên nửa bước. Lưu Mãnh lộ ra tươi cười quái dị, những này nộp sật người quá không chịu nổi một kích đi. Dạ Sao lắc đầu, nói lời tạm biệt nói quá sớm. Muốn động. Bạch Văn Hiên nhìn thấy bên phải hai ống phó pháo bắt đầu run rẩy lên. Xuy. Hai đầu vượt qua vài trăm mét máy móc dây thừng đột nhiên từ phó pháo bên trong vươn ra, dây thừng đỉnh là hai cái thiết chảo. Còn tại Dương Dương đắc ý phóng thích pháp thuật các pháp sư lập tức chưa kịp phản ứng, máy móc bay chảo tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Khoảng cách mấy trăm mét không đến hai giây liền vượt qua. Thiết chảo bắt lấy hai cái ma pháp sư, sau đó trực tiếp dùng sức trở về kéo, hai cái ma pháp sư bị máy móc bay chảo câu đến nổ sật trận liệt bên trong. Ở một bên chờ nổ sật người thậm chí đều không có cho cao quý các pháp sư cơ hội nói chuyện, đại đao vung lên liền đem hai cái pháp sư đầu lâu chém xuống. Ta liền biết ZAUN chiến tranh cơ khí sẽ không như thế đơn giản. Cái này bốn quản phó pháo không phải tiến công tính vũ khí, mà là công năng tính. Lần này trên tường thành các pháp sư không còn dám làm loạn, không chỉ có lẩn trốn đi, ngay cả phóng thích pháp thuật tần suất đều trở nên chậm. Nộp sật người đi theo chiến tranh cơ khí chậm chạp đẩy về phía trước đi. Trong lúc đó có ma pháp sư muốn ý đồ phá hư cái này đáng sợ chiến tranh cơ khí, nhưng là như thế này một cái đại gia hỏa, không có khả năng không có tấm chắn năng lượng. Ma pháp đánh vào tấm chắn năng lượng bên trên, nổi lên một tia gợn sóng. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Đã đến cung tiễn thủ sát thương phạm vi bên trong. Nhưng là nỉ nỉ ạn thành bên này bởi vì kiêng kỵ đáng sợ máy móc bay chảo, chậm chạp không dám phái người lên thành tường. Nộp sật người mưa tên bắt đầu bao trùm nỉ nỉ ạn thành, lúc này thế công của bọn hắn càng phát ra mãnh liệt. Dạ Sào thở dài, nếu như nộp sật người dễ đối phó như vậy lời nói, Nam Bộ cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn thất thủ. Lưu Mãnh ngượng ngùng gãi đầu một cái kia chiến tranh cơ khí khá là quái dị, nhưng là ta có loại cảm giác, nỉ nỉ ản thành tựa hồ còn có thể ứng đối. Chỉ mong a. Dạ Sao đương nhiên hy vọng nỉ nỉ ản thành có thể kháng trụ chi quân đội này xâm lấn, ít nhất cũng phải đem nữ nhân kia bước đi ra. Tốc độ tiến lên nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Không đến thời gian một tiếng, nộp sật quân tiên phong đội đã cách nỉ nỉ ản thành rất gần, chiến tranh cơ khí cũng cách nỉ nỉ ản thành không đủ trăm mét. Mặc dù nộp sật người thế công càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là Bạch Văn Hiên một mực hiếu kỳ nỉ nỉ ạn thành tường thành hai bên cao ngất kiến trúc công dụng. Hai cái này cùng loại tháp canh kiến trúc luôn cảm giác rất kỳ lạ. Dạ Sao ánh mắt ngưng tụ, theo nộp sật người tới gần, bọn hắn đối với nộp sật trận liệt động tĩnh cũng càng ngày càng nhạy cảm. Đó là vật gì? Những nộp sật đó người lại chuyển ra kỳ quái vũ khí. Dạ Sao lời nói để Bạch Văn Hiên đưa ánh mắt chuyển hướng nộp sật người, hai cái lóe ra ưu hảo quang màu u lam đổ vật bị đẩy lên trước. Sau đó cái này hai khung cùng loại pháo đài đồ vật bị gác ở hai bên, sau đó nộp sật người thao tác một cái sau rời đi pháo đài. Công thành nỏ pháo, phát xạ. Ầm ầm. Hai đoàn năng lượng màu xanh lam cầu từ cái gọi là công thành nỏ pháo họng pháo bắn ra đến, trực tiếp đánh vào nì nì ản thành kiên cố trên tường thành. Chuyện của tôi. .vn nhìn như kiên cố tường thành trực tiếp lom ra hai cái hố to. Điều chỉnh góc độ, mục tiêu nì nì ản thành bên trong. Theo nộp sật quân đội quan chỉ huy mệnh lệnh. Lại xuất hiện hai người bắt đầu điều chỉnh công thành nỏ pháo. Nhưng là nỉ nỉ ạn thành lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức đối hai cái tính uy hiếp rất lớn công thành nỏ pháo bắt đầu chuốt xuống ma pháp. Cách tương đối gần cái kia công thành nỏ pháo liên quan đi điều chỉnh góc độ nổ sật người cùng một chỗ chôn vùi tại nỉ nỉ ạn thành ma pháp sư doanh tạc hạ. Bất quá nỉ nỉ ạn thành cũng bỏ ra đại giới, lại có một cái ma pháp sư một cái không chú ý bị máy móc bay chảo kéo tới. Ai ra, thật thảm. Lưu Mãnh sinh hoạt tại hòa bình nhân đại. Đối với chiến tranh không có khái niệm gì, loại thời điểm này, nhân mạng hèn mọn thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này nỉ nỉ ạn thành chuyển lửa một cái khác công thành nỏ pháo, có thể là bởi vì cái này công thành nỏ pháo nổ sật người cũng còn thừa không có mấy, quan chỉ huy vội vàng hạ một cái khác mệnh lệnh. Hộ thuẫn đồ đằng mở ra bảo hộ, mục tiêu công thành nỏ pháo. Nổ sật người trận liệt bên trong dựng lên một cái thần bí đồ đằng liên tục không ngừng vì công thành nỏ pháo cung cấp phòng ngự năng lượng, chống cự ở ma pháp sư doanh tạc. Bạch Văn Hiên đột nhiên hỏi, Dạ Sao, người trước kia biết nổ sật người có những này kỳ quái vũ khí sao? Không, tuyệt đối không phải nổ sật người, là ZAUN người, chỉ có những cái kia khoa học quái nhân sẽ nghiên cứu những vật này. Khoa học quái nhân. Rất hình tượng. Công thành nỏ pháo mở ra đối nỉ nỉ ạn thành bên trong công kích, mấy cái ma pháp sư chỉ có thể lui ra tường thành phòng thủ, lợi dụng pháp thuật phòng ngự chống cự công thành nỏ pháo oanh kích. Cứ như vậy Ni Ni Ản thành liền rất bị động a. Noxus người lại bắt đầu một vòng mới tiến lên, Lưu Manh phát ra một câu cảm thán. Dạ sao, ngươi biết Ni Ni Ản thành? Hoặc là nói ngươi biết ở Ni ạ có cái gì thiết kế phòng ngự sao? Đừng nói cho ta các ngươi ở Ni ạ người tự đại đến ngay cả thiết kế phòng ngự đều không kiến tạo. Từ đầu đến cuối, Bạch Văn Hiên luôn cảm giác Dạ sao còn ôm có hy vọng. Dạ sao nhàn nhạt cười cười, có, Noxus người hẳn là cũng đã nhận được tình báo, cho nên còn nhỏ như vậy tâm. Bất quá bọn hắn hẳn là nghĩ không ra, còn sẽ có thăng cấp bản. Là cái kia hai cái tháp canh sao? Dạ sao sửng sốt một chút, 50 mét thời điểm ngươi sẽ biết. Cái kia liền hẳn là, Bạch Văn Hiên sờ lên cái cằm, hắn phạm vào một sai lầm, nhưng là dạ sao không có chú ý, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Bởi vì Bạch Văn Hiên vừa mới hỏi chính là bọn ngươi ở Ni A người. Kém chút liền lộ ra chân tướng. Nục sật người tốc độ tiến lên rất chậm, rất hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. 50 mét. Khoảng cách này, tháp phòng ngự vừa dễ dàng bao trùm nổ sật người toàn bộ trận liệt. Dạ sao tự lẩm bẩm đưa tới Bạch Văn Hiên chú ý, tháp phòng ngự. Giang giác. Lời còn chưa nói hết, hai cái tháp canh rốt cục có động tác, không đúng, Bạch Văn Hiên đã từ dạ sao miệng bên trong biết được, cái đồ chơi này gọi là tháp phòng ngự. Ken. Tựa như là có tinh chuẩn hướng dẫn định vị, tháp phòng ngự đỉnh màu đỏ tinh thạch lóe lên một cái. Vâng. To lớn màu đỏ đạn pháo rơi xuống nổ sật trận liệt bên trong. Uy lực cường đại sinh ra kịch liệt bạo tạc, cái này so 7-8 cái ma pháp sư cùng một chỗ công kích còn muốn rung động. Nhưng là Noxus người hoàn toàn không có bối rối, bọn hắn đã sớm biết có tháp phòng ngự tồn tại. Tháp phòng ngự còn tại phát xạ đạn tháo, Noxus người khiêng oanh tạc chậm chạp tiến lên. Dạ sao thở dài, ta liền biết Noxus người sẽ có ứng đối phương pháp. Noxus người trận liệt bên trong đột ngột phân ra một tiểu đội, cái này tiểu đội tốc độ cực nhanh, vọt thẳng hướng Ni Ni An Thành. Ni Ni Ản thành quan chỉ huy cũng ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian phái ra người đi ngăn cản cái này tiểu đội, nhưng là có chút không còn kịp rồi. Chương 205, vào thành. Cái này tiểu đội mang theo rất mục đích rõ ràng, mục tiêu trực chỉ trên tường thành cao ngất tháp phòng ngự. Ni Ni Ản thành người cấp tốc tiến đến ngăn lại, không cho cái này tiểu đội tới gần tháp phòng ngự. Noxus người tiểu đội trực tiếp bắn ra câu khóa, bắt đầu leo lên Ni Ni Ản thành tường thành, động tác hết sức nhanh chóng. Dạ sao sửng sốt một chút. Bạch Văn Hiên đã nhận ra dạ sáo dị thường, liền hỏi, thế nào? Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Ta biết đại khái những người này muốn làm gì? Làm gì? Xem ra truyền ngôn là sự thật, tiểu tổ vở gây mất ZAUN mậu dịch, cho nên ZAUN lựa chọn cùng Noxus người hợp tác, bọn hắn nhìn chúng chính là chúng ta ở Nì ạ màu mỡ tài nguyên cùng hoàn thiện mậu dịch con đường. Đây chính là cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra, Bạch Văn Hiên sờ lên cái cảm, khả năng này rất lớn. Cho nên... ZAUN người nhìn qua trong cuộc chiến tranh này bỏ khá nhiều công sức. Lưu Manh nói ra. Dạ sao nhẹ gật đầu, đâu chỉ không ít lực, ngay cả quái nhiễu thủy tinh đều lấy ra. Quái nhiễu thủy tinh. Không sai, đến từ ZAUN cấm kỵ khoa học kỹ thuật, lưỡng bại câu thương cách làm. Loại thủy tinh này không chỉ có thể để các loại năng lượng vận hành xuất hiện nhiễu loạn, một khi kích hoạt, trong thân thể bộ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tới gần lời nói thậm chí sẽ trực tiếp huyết dịch ngực dòng, bạo thể mà chết. Dạ sao dừng một chút, nói tiếp. Loại thủy tinh này vừa ra tới liền bị liệt là cấm kỵ khoa học kỹ thuật, chế tạo phương pháp cũng bị tiêu hủy, nguyên thạch bị bảo tồn tại ZAUN chỗ an toàn nhất, bọn hắn không thể nào nguyên thạch mang ra, đoán chừng là mang mô phỏng phẩm. Bạch Văn Hiên có chút nghi ngờ hỏi, xác định cái này quấy nhiều thủy tinh sẽ đối với tháp phòng ngự tạo thành ảnh hưởng. Xác định, tháp phòng ngự là điển hình năng lượng cùng ma pháp vận hành đồ vật, quấy nhiều thủy tinh có thể tùy tiện để nó đình chỉ vận hành, coi như không thể phá hỏng tháp phòng ngự. Cũng có thể để nó yên tĩnh một đoạn thời gian. Lần này có ý tứ, ra sao, ngươi không phải nói những này tháp phòng ngự là thăng cấp qua mà. Bạch Văn Hiên nhiều hứng thú nhìn xem hai đám nhân mã bắt đầu ở trước cửa thành giao chiến. Đúng vậy à, thăng cấp công kích, nhưng là phương diện phòng ngự vẫn là trước sau như một, bất quá coi như sử dụng quá nhiều thủy tinh, những cái kia đặc thù phi cơ tấn công chế cũng có thể phát động, ngươi chờ chút liền biết. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nổ sật người rốt cục leo lên tường thành. Hai cái nổ sật người phân biệt xuất ra một khối màu lam tinh thạch phóng tới tháp phòng ngự, ở trên đường liền kích hoạt lên quá nhiều thủy tinh. Vốn đang gầm thét tháp phòng ngự trong nháy mắt đình chỉ, tựa hồ bị người giữ lại yết hầu. Giai ân đại nhân, mặc dù ta cũng rất phản cảm ZAUN người bẩn thỉu phương thức chiến đấu, nhưng là không thể không nói, bọn hắn những này đồ chơi nhỏ, để cho chúng ta bớt đi rất nhiều lực. Sao dạ hài lòng chỉ huy quân đội cấp tốc tiến lên, đỉnh lấy mấy cái ma pháp sư công kích khởi xướng công kích. Trên tường thành mấy cái thao tung quấy nhiều thủy tinh nổ sật, người tại mở ra quấy nhiều thủy tinh trong nháy mắt liền bạo thể mà chết, máu tươi cùng nội tạng giải đầy ni ni an thành tường thành. Giai ân lạnh lùng nhìn xem công kích nổ sật người, trang chiến dịch này hoàn tất về sau ta sẽ thân xin trở lại nổ sật. Vì cái gì? Sao dạ đối giai ân đột nhiên xuất hiện quyết định biểu thị không hiểu. Giai ân không có giải thích, mà là khiêng màu đen phủ văn kiếm đi theo nổ sật đám binh sĩ cùng một chỗ công kích. Sao dạ lắc đầu, nữ nhân này đã nói xong không tham dự nữa chiến sự, lại vẫn là không nhịn được dẫn đầu sông trên chiến trường. Sao dạ biết giai ân đang suy nghĩ gì, những cái kia bạo thể mà chết nổ sật binh sĩ kích thích nàng. Nàng gia nhập chiến trường nguyên nhân rất đơn giản, nàng không muốn nhìn thấy nổ sật người có quá nhiều không có ý nghĩa thương vong. Nỉ nỉ ản thành quan chỉ huy còn đang do dự, hắn chỉ có một lần cơ hội, khi hắn nhìn thấy giai ẩn đột nhiên vọt ra về sau, không chút do dự, trực tiếp ra lệnh. Diệt tuyệt tia sáng. Vâng. Nổ sật dựng vào mười mấy cái nhân mạng mới tạm dừng vận hành tháp phòng ngự đột nhiên lại bắt đầu hoành minh. Một đạo hủy diệt tính xạ tuyến đột nhiên nhắm ngay nổ sật người trận liệt kích xạ mà đến. Đạo này diệt tuyệt tia sáng đường kính khoảng chừng 2-3 mét, loại trình độ này công kích cho dù là chiến tranh cơ khí chủ pháo cũng so ra kém. Giai ẩn cảm nhận được mang đến tử vong nóng rực tia sáng. Không chút hoang mang huy động màu đen phủ văn kiếm. Tam bộ kiếm. Giai ẩn linh động hướng bên cạnh rời một bước, giống như là bị gió táp chỗ phù hộ, phi thường mạo hiểm tránh đi diệt tuyệt tia sáng. Lúc này ở quan sát dạ sạch trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Thật phong kiếm thuật. Chính là cái này nữ nhân. Nhất định là nàng giết đại trưởng lão. Dạ sao muốn xông ra đi, lại bị Bạch Văn Hiên cùng Lưu Manh kéo lại. Bạch Văn Hiên im lặng nhìn xem dạ sao, ngươi điên rồi sao? Phía trước là chiến trường, mũi tên cùng ma pháp nhưng không có mọc ra mắt. Ta muốn vì đại trưởng lão báo thủ, rửa sạch ta hoan quất. Bạch Văn Hiên để lại dạ sao bả vai, nhìn thấy tia sáng kia sao? Bị đụng phải một cái khả năng liền mất mạng. Bọn hắn chỉ có một lần cơ hội công kích. Tin tưởng ta, ní ní an thành thủ không được. Ngươi xem một chút những nổ sật đó người. Diệt tuyệt xạ tuyến để bọn hắn chết hàng trăm hàng ngàn tên lính, nhưng là ngươi xem bọn hắn trong mắt chiến ý. Xác thực, dù là đối mặt diệt tuyệt xạ tuyến chết như vậy vong tính công kích, nổ sật người vẫn là chiến ý dặn dào, cái này cũng là quân đội của bọn hắn để cho người ta cảm thấy hoảng sợ địa phương. Các loại nổ sật người vào thành, mở ra chiến đấu trên đường phố thời điểm chúng ta lại đi vào, ở bên ngoài quá nguy hiểm. Bạch Văn Hiên suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Tiến vào trong thành lời nói có rất nhiều có thể chu toàn chỗ trống, ở bên ngoài cũng chỉ có thể đối mặt hỏa lực cùng ma pháp bao trùm đả kích. Dạ xảo cũng bình tĩnh lại, đem võ sĩ kiếm thu nhập vỏ kiếm, tốt, Bạch Văn Hiên, nhìn chằm chằm nữ nhân này, đừng để nàng chạy. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, xuyên thấu qua ống nhắm nhìn xem sông lên phía trước nhất giải ẩn. Nữ nhân này quá kinh khủng, tiến công tính cùng phòng ngự tính đều rất mạnh, trừ cái đó ra còn có tật phong kiếm thuật đặc điểm, nhanh nhẹn. Cơ hồ là một cái hoàn mỹ chiến sĩ. Tại Bạch Văn Hiên chấn kinh sau khi, giai ẩn tựa hồ đã nhận ra có người đang nhìn nàng, màu đen phủ văn kiếm đem một cái nỉ nỉ ản thành binh sĩ đầu lâu chặt đi xuống về sau quay đầu nhìn thoáng qua. Bạch Văn Hiên tay run một cái, kém một chút liền đem thì thầm rơi trên mặt đất. Giai ẩn coi như lại biến thái, nàng cũng là cái nhân loại bình thường, không nhìn thấy mấy ngoài ngàn mét Bạch Văn Hiên, nhưng lại để ý. Chiến tranh cơ khí chủ pháo phát thứ hai đạn pháo đã chuẩn bị sẵn sàng, nộp sật người quan chỉ huy trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh công kích. Anh. Chủ pháo lần nữa tàn phá lấy nì nì an thành tường thành, hai cái lỗ to lớn trở thành nổ sật người tiến vào nì nì an thành thông đạo. Giai ẩn dẫn đầu xông vào nì nì an thành, đối mặt xông vào thành thị nổ sật người, nì nì an thành bắt đầu kịch liệt phản kích. Nì nì an thành sở chỉ huy lại ở thời điểm này tiến hành rút lui. Quan chỉ huy, cần muốn thông chi bọn hắn sao? Quan chỉ huy nhìn xem tràn vào nì nì an thành nổ sật quân đội, khẽ gật đầu một cái, chúng ta giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Không phải là vì dệt tốt cái này lưới đánh cá sao? Hiện tại lưới đánh cá dệt tốt, con cá cũng bơi vào, ngư dân cũng nên xuất động. Là, trưởng quan. Chương 206, số mệnh quyết đấu. Xông vào Ni Ni An Thành về sau, Giai ẩn cũng cảm giác được không thích hợp. Từ bên ngoài nhìn, Ni Ni An Thành nghiêm phòng tử thủ, hẳn là làm xong cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Nhưng là Ni Ni An Thành nội bộ lộ ra phá lệ tiêu điều, ngoại trừ ngay từ đầu mấy cái kia ma pháp sư bên ngoài. Cũng chỉ có mấy cái tiểu đội lực phòng ngự lượng. Sao giả cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là trước dựa theo kế hoạch dưới đạt mệnh lệnh tác chiến. Thứ hai cùng thứ ba tiểu đội, đi phá hư tháp phòng ngự, quấy nhiều thủy tinh chi chống đỡ không được bao lâu, không thể để cho tháp phòng ngự khôi phục công kích. Giai ẩn đi tại Ni Ni An Thành trên đường phố chính, trong nội tâm nàng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đợi đến thứ hai ba tiểu đội leo lên thành tường thời điểm, Giai ẩn cảm nhận được trên tường thành mãnh liệt năng lượng ba động. rút lui. Mau rời đi tường thành. Giai ẩn hướng về phía tất cả tới gần tường thành nổ sật người hét lớn. Nhưng là thì đã trễ, thăng cấp qua tháp phòng ngự không vẹn vẹn chỉ có diệt tuyệt tia sáng cái này một cái đại sát khí. Rời đi nỉ nỉ ạn thành quan chỉ huy bắt đầu viễn chỉnh thao túng tháp phòng ngự, nhìn thấy nổ sật người bắt đầu tụ tập, trực tiếp mở ra tháp phòng ngự một kỹ năng cuối cùng. Phong bạo hàng rào, khởi động. Phong bạo xoắn ốc lên cao, tháp phòng ngự tựa như là bị ngọn lửa bao quanh, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm bao trùm 1/3 cái nỉ nỉ an thành, cơ hồ tất cả nổ sật quân đội đều tại hỏa diễm phóng xạ phía dưới. Sao dạ? Mở ra cuối cùng phòng ngự. Đây trời hỏa vũ dung không được giở ẩn suy nghĩ nhiều, mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng là nàng không thể nhìn các binh sĩ không công chôn vùi tại hỏa vũ phía dưới. Sao dạ nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt liền khởi động một cái vòng phòng hộ, đem đại bộ phận nổ sật binh sĩ đều bao phủ ở bên trong. Hỏa vũ một đợt nối một đợt nện ở vòng phòng hộ phía trên. Tràng cảnh 10 phần doa người. Qua thật lâu, tháp phòng ngự rốt cục đình chỉ phun ra hỏa diễm, toát ra màu đen sương mù, hiển nhiên là báo hỏng. Giai ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tổn thất không tính quá lớn, hai cái tháp phòng ngự phong bạo hàng rào quả thực kinh khủng. Nơi xa quan chiến Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mánh kem chút bị ngọn lửa tránh mắt chó đuôi mù. Uy lực này, cảm giác cùng núi lửa buộc phát không kém là bao nhiêu. Lưu Mánh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bước lên khói đen tháp phòng ngự. Dạ sao lắc đầu. Đáng tiếc sử dụng phong bạo hàng rào về sau, tháp phòng ngự cũng có mãi mãi tổn thương, nỉ nỉ ản thành là dự định từ bỏ sao. Noxus người phòng ngự thủ đoạn hẳn là không sai biệt lắm đã dùng hết, đáng tiếc, nỉ nỉ ản thành vẫn là thất bại. Bạch Văn Hiên thở dài. Đúng vậy a, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Dạ xảo đã nhao nhao muốn thử. Bạch Văn Hiên vừa mới chuẩn bị thu thập xong thì thầm vào thành, liền ở kính ngắm một góc thấy được kỳ quái động tĩnh. Nhìn thấy Bạch Văn Hiên lại đưa ánh mắt phóng tới nỉ nỉ ản thành ngoài thành. Lưu Mánh có chút ngượng ngùng nói ra, Noxus người cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ bên ngoài còn có trạm gác ngầm? Thông qua lần trước bị trạm gác ngầm đánh lén, Lưu Mánh đã có kinh nghiệm không ít. Không phải, rất nhiều người, là quân đội. Ai ở nì ạ quân đội? Bạch Văn Hiên biểu lộ nghiêm túc, Lưu Mánh lúc này mới xác định Bạch Văn Hiên không phải nói đùa. Dạ sao cầm qua thì thầm hướng phía thành nhìn ra ngoài, võ trang đầy đủ ở nì ạ quân đội từ 4 phương 8 hướng đem nì ạn thành vây quanh. Thậm chí phía sau bọn họ cũng có ở nì ạ quân đội. Đây là một cái bẫy. Nì nì ản thành là câu dẫn chi này nổ sật quân đội mồi câu. Dạ sao rốt cuộc hiểu rõ, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nì nì ản thành chống cự thật sự là có vẻ hơi hứng hở. Lưu Mánh nhìn một chút hai người, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn vào thành sao? Bạch Văn Hiên cũng nhìn xem dạ sao, chờ đợi lựa chọn của hắn. Chần chờ vài giây đồng hồ, dạ sao vẫn gật đầu, tiến. Nhất định phải tiến. Nữ nhân kia không thể cứ như vậy chết tại Nỉ Nỉ An Thành. Bạch Văn Hiên thở dài, vậy liền nhanh điểm, ai ở Nỉ ạ tốc độ của quân đội rất nhanh, chúng ta muốn tại bọn hắn trước đó tìm tới nữ nhân kia. Bạch Văn Hiên vừa nói xong, Dạ Sáo liền trực tiếp liền xông ra ngoài, lưu hắn lại cùng Lưu Mánh trong gió lộn xộn. Lúc này Nỉ Nỉ An Thành bên trong nổ sật người mới từ phong bạo hàng rào bên trong lấy lại tinh thần, lập tức liền có người một lần nữa leo lên tường thành quan sát tình huống chung quanh. Đợi đến ai ở Nỉ ạ quân đội tới gần thời điểm, bọn hắn cũng có chút ngây người. Báo cáo. Giải ẩn đại nhân. Ai ẩn nì a người. Rất nhiều ẩn nì a người đem chúng ta bao vây. Giải ẩn còn tại nì nì an thành lục soát, liền thấy một người hoảng hốt chạy bừa chạy tới. Ai ẩn nì a người. Hoàng bét. Chúng ta giống như chúng kế, xảo ra đâu. Để hắn tới. Được rồi, ta đi cửa thành bên kia, muốn xảo ra qua bên kia chiếu ta. Giải ẩn hướng cửa thành mau chóng đuổi theo. Nàng cần phải biết chi này ở ẩn nhì ạ quân đội thực lực. Giải ẩn leo lên tường thành, đen nghịt một mảnh để nàng cho mày, những này ở ẩn nhì ạ người mưu hại tốt, vì cái gì tình báo của chúng ta cơ cấu đều không có thông báo chúng ta. Một đội quân như thế xuất hiện ở chung quanh chúng ta đều không có đạt được một chút tin tức. Sao ra đứng tại giải ẩn bên cạnh, nhìn xem khổng lồ ở ẩn nhì ạ quân đội có chút thất thần, không biết. Ta vừa đi chỉ huy của bọn hắn chỗ, rút lui dứt khoát, đoán chừng là sớm đã có đoán mưu. Giải ẩn khiêng màu đen phủ văn kiếm, hít sâu một hơi, đi thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị tác chiến, thuận tiện liên lạc xin chết, thỉnh cầu viện trợ. Giải ẩn lựa chọn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng rất chán ghét cùng ZAUN người hợp tác, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tùy hứng đến không để ý nổ sật các tướng sĩ sinh mệnh. Người nào? Giải ẩn nhìn thấy một cái thân ảnh màu lam xông vào Ni Ni An Thành, thân ảnh này nàng rất quen thuộc. Trực tiếp nhảy xuống tường thành, Giải ẩn rốt cục thấy rõ người tới. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Manh lúc này cũng vừa xảo tiến vào Ni Ni An Thành, đứng sau lưng Giải ẩn. Giải ẩn quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Manh cùng Bạch Văn Hiên, có chút kinh ngạc nói, là ngươi. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không sao? Giai ẩn nhận ra Bạch Văn Hiên, đồng thời Dạ Sở xuất hiện cũng làm cho nàng có chút kinh ngạc. Bạch Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Giai ẩn nhếch miệng lên, tính ngươi thức thời. Sao Dạ cũng từ trên tường thành chạy xuống dưới, chuyện gì xảy ra? Giai ẩn đại nhân, những người này là làm cái gì? Ngươi không cần phải để ý đến, dựa theo ta nói đi làm, sau đó lưu cho ta cái. Tư nhân không gian. Sao Dạ ánh mắt lóe lên một cái, nhìn một chút Bạch Văn Hiên bọn người, triệu tập chung quanh nổ sật người hướng trong thành đi đến. Dạ Sáo lạnh lùng nhìn xem Giai ẩn, quả nhiên là ngươi, sẽ tật phong kiếm thuật nữ nhân. Giai ẩn sắc mặt ung dung nhìn xem Dạ Sáo, tật phong kiếm thuật. Có lẽ đi, cho nên ngươi đặc biệt vì cái này tới tìm ta. Ngươi là có hay không đi qua thành gạ lệ? Có liên quan gì tới ngươi? Dạ Sáo hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, ngươi chỉ cần trả lời ta, đi qua vẫn là không có đi qua. Giai ẩn biểu lộ từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa, thản nhiên nói, đi qua, vậy thì thế nào? Dạ Sáo triệt để bạo tẩu, rút ra võ sĩ kiếm phóng tới Giai ẩn, con mắt tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Quả nhiên là ngươi. Là ngươi giết đại trưởng lão. Nạp mạng đi. Chương 207, gió táp quyết đấu. Dạ Sáo đột nhiên bạo khởi công kích không để cho Giai ẩn cảm thấy ngoài ý muốn. Đối mặt khí thế hung hăng Dạ Sáo, Giai ẩn vẫn như cũ rất thong dong, giơ lên màu đen phù văn kiếm, tựa hồ đang đợi cái gì. Quét kiếm. Dạ Sáo hiển nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tại đối mặt thực lực không biết địch nhân thời điểm, tùy tiện sử dụng quét kiếm đột tiến là rất không sáng suốt hành vi. Rất nhanh, Giai ẩn liền hung hăng giáo dục Dạ Sáo. Kinh lực. Dạ Sáo lúc đầu muốn thông qua quét kiếm góp nhặt tật phong lực, thuận tiện vây quanh Giai ẩn sau lưng tiếp cái trước bao kiếm, không nghĩ tới Giai ẩn trực tiếp tại Dạ Sáo xông tới trong nháy mắt giơ cao màu đen phủ văn kiếm. Bàng bạc tật phong lực buộc phát ra, trực tiếp đem Dạ Sáo chấn động đến đầu choáng váng. Giai ẩn cười lạnh một tiếng, màu đen phủ văn kiếm múa may theo gió. Tam bộ kiếm. Xuy. Từ trên hướng xuống một kiếm chạm tại Dạ Sáo ngực, Dạ Sáo giáp cứu được hắn một mạng, bị màu đen phủ văn kiếm cắt chém trở thành hai nửa. Giai ẩn đem vãi ra màu đen phủ văn kiếm lần nữa kéo về, tiếp bên trên một cái hình bán nguyệt thượng thiêu. Dạ Sáo lúc này cũng từ trạng thái hôn mê khôi phục lại, kịp thời đem võ sĩ kiếm đứng ở trước người, chặn lại Giai ẩn đạo thứ hai công kích. Dạ Sáo lòng vẫn còn sợ hãi muốn kéo dài khoảng cách, nhưng là Giai ẩn không có cho hắn cơ hội, màu đen phủ văn kiếm trực tiếp nghiền ép mà đến. Tật phong lực lần nữa bộc phát, Dạ Sáo bị đánh đầu vóc choáng váng, lui về sau 3-4 mét mới khó khăn lắm dùng võ sĩ kiếm chống đỡ tại sau lưng ngừng lại. Một bộ tam bộ kiếm nước chảy mây trôi, ngược lại là lô mãng Dạ Sáo bị thiệt lớn. Giai ẩn suy cười một tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta, chí ít cái trạng thái này ngươi không phải là đối thủ của ta. Đã trải qua ngay từ đầu phẫn nộ, Dạ Sáo cuối cùng tỉnh táo lại, cái này gọi là Giai ẩn nữ nhân so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, khó trách có thể đánh giết đại trưởng lão. Ta sẽ vì đại trưởng lão báo thù. Qua thật lâu, Dạ Sáo mới nói ra một câu như vậy càng giống là cho hả giận lời nói. Giai ẩn nhìn về phía Dạ Sáo biểu lộ càng thêm kỳ quái, thật là một cái người đáng thương, nói thật cho ngươi biết đi, giết chết đại trưởng lão người không phải ta, nhưng là ta biết là ai. Ai? À ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Muốn tin hay không, sau khi biết chân tướng cũng không nên khóc mặt ta. Sau khi nói xong Giai ẩn chuẩn bị cách mở cửa thanh miệng, bất quá Dạ Sáo cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Muốn đi? Dạ Sáo đuổi theo, võ sĩ kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm về Giai ẩn. Báo kiếm. HTTP, một kiếm này ẩn chứa trước đó Dạ Sáo tích xúc tật phong lực, uy thế kinh người. Giai ẩn cau mày, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Anh Dũng. Giai ẩn giơ kiếm đón lấy Dạ Sáo, Dạ Sáo võ sĩ kiếm đâm tại màu đen phủ văn trên thân kiếm, cọ sát ra đại lượng hỏa hoa. Lực lượng cường đại để Giai ẩn động tác dừng một chút. Có chút ý tứ. Giai ẩn cũng bị Dạ Sáo bước lên phát hỏa. Nhìn thấy hai cái cường đại kiếm khách một lần nữa đánh nhau, Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mánh làm hợp cách gan dưa của chúng. Đậu xanh rau má, cái này Giai ẩn lại có thể áp chế Dạ Sáo, không hổ là nổ sật tướng lĩnh. Lưu Mánh thở dài nói. Bất quá để Lưu Mánh rất nghi ngờ là, giống Giai ẩn cường đại như vậy người, hắn tại nổ sật thời điểm chưa từng có nghe qua. Dạ Sáo rất rõ ràng là anh hùng cấp bậc nhân vật, cùng Dạ Sáo có ràng buộc Giai ẩn rất có thể cũng là anh hùng cấp bậc nhân vật, nhưng là không biết vì cái gì, Lưu Mánh mặc dù tại nổ sật tiến hành không dưới 10 lần nhiệm vụ, liền là chưa nghe nói qua Giai ẩn cái tên này. Ân. Dạ Sáo nếu như không có hậu chiêu lời nói, hẳn là thua, nhìn Giai ẩn dáng vẻ, giống như không có ý định giết Dạ Sáo. Bạch Văn Hiên nhìn ra một chút đoan nghê, Giai ẩn biết đại trưởng lão cái chết bí mật, nhưng là do ở nguyên nhân nào đó, không có nói cho Dạ Sáo. Lưu Mạnh lúc này có chút lo lắng nói ra, Bạch Văn Hiên, ta hiện tại có bất an mãnh liệt, luôn cảm thấy đợi tại Nỉ Nỉ An Thành sẽ xảy ra chuyện. Bạch Văn Hiên ngây ra một lúc, có thể xảy ra chuyện gì? Dạ Sảo không chết, ai ở Nỉ ạ quân đội hẳn là sẽ không nhằm vào chúng ta, coi như Dạ Sảo chết rồi, ai ở Nỉ ạ người cũng không thể giống nổ sật người như thế không giảng đạo lý a. Lưu Mánh lại lắc đầu, nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, không phải, nếu như vẻn vẹn ai ở Nỉ ạ người, ta không có loại cảm giác này. Dạ Sảo mặc dù bị Giản đè lên đánh, nhưng nương tựa theo linh hoạt tẩu vị không đến mức nhận trọng thương, mặc dù toàn thân đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Những vết thương này tất cả đều là bị Giả Ẩn tật phong lực cắt chém mà thành, nhìn thấy Giả Ẩn đem tật phong lực vận dụng như thế thuần thục, Dạ Sảo càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, tuyệt đối là Giả Ẩn giết đại trưởng lão. Dạ Sảo biết không có thể cùng Giả Ẩn cứng đối cứng, cho nên một mực yên lặng diện tích đất đai tích lũy tật phong lực, trên người gió táp đã vờn quanh vài vòng, trở thành mắt trần có thể thấy phong bạo. Gió lốc. Dạ Sảo rốt cuộc tìm được cơ hội, bắt lấy Giả Ẩn tiến công sơ hở, trực tiếp đem tất cả tật phong lực trong nháy mắt nghiêng tiết ra. Một đạo gào thét gió lốc thổi lên Giải Ẩn. Giải Ẩn cũng biết mình lần này tẩu vị xuất hiện sai lầm, đối mặt gió lốc chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. Gió lốc đánh vào Giải Ẩn màu đen phủ văn trên thân kiếm, để Giải Ẩn không có nghĩ tới là, cái này gió lốc tựa hồ mang theo lực lượng kỳ lạ, trực tiếp đưa nàng thổi lên. Nhìn thấy bay lên không Giải Ẩn, Dạ Sảo nhãn tỉnh sáng lên. Chăn chối. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Manh ánh mắt hoa lên, Dạ Sảo trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xô Giải Lệ Đồ. Nương theo lấy Dạ Sảo gào thét, Giải Ẩn phát giác mình thế mà không cách nào nhúc nhích. Dạ Sảo xuất hiện ở Giải Ẩn sau lưng, trong tay võ sĩ kiếm dùng sức thượng thiêu, chăn chối tựa như là cho Dạ Sảo ngàn quân lực. Trực tiếp đem Giải Ẩn chống lên. Siêu siêu siêu. Trước khi không vung ra ba kiếm, Giải Ẩn chật vật xê dịch cánh tay, vận dụng màu đen phủ văn kiếm ngăn cản. Vâng. Cuối cùng, võ sĩ kiếm dùng sức chém xuống. Giải Ẩn cuối cùng không ngăn được món này, phía sau lưng nàng bị cắt một đạo dữ tợn vết thương. Đồng thời hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Dạ Sảo sau khi hạ xuống tiến nhập một cái đặc thù trạng thái, võ sĩ kiếm lóe ra thăm thẳm lam mang. Bùi bặm tan hết, Giải Ẩn quỳ một chân trên đất, màu đen phủ văn kiếm chống đỡ lấy thân thể của nàng. Dạ Sảo không có cho Giải Ẩn cơ hội thở dốc, lần nữa sử dụng quét kiếm vào tới. Ta tức giận. Giải Ẩn túi đầu, nhìn cũng không nhìn Dạ Sảo một chút, màu đen phủ văn kiếm dùng sức đánh ra. Dạ Sảo biết Giải Ẩn lực lượng kinh người, cho nên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Anh Dũng. Thế nhưng là Giải Ẩn thế mà đang quay kích quá trình bên trong tiếp ra một cái đột tiến. Bất thình lình hướng phía trước bình di một mét khoảng cách, cái này khiến Dạ Sảo lập tức hoảng hốt. Màu đen phủ văn kiếm trùng điệp đập vào Dạ Sảo trên thân. Dạ Sảo đâm vào trên tường thành, ném ra một cái kinh khủng lõm. Giải Ẩn thở phì phò sờ lên phía sau lưng của mình, nhiễm lấy đỏ tươi huyết dịch bàn tay để nàng nhíu nhíu mày. Nếu như không phải đáp ứng người kia, ngươi đã chết, không biết tự lượng sức mình. Dạ Sảo chật vật bò lên. Lạnh lùng nhìn xem Giải Ẩn, ngươi không chết, chính là ta vong. Giải Ẩn cắn răng, vậy ngươi liền đi chết đi. Chém gió. Bạch Văn Hiên con ngươi hơi co lại, liền là một chiêu này. Dạ Sảo đối mặt hình quạt tật phong lực, nhắm mắt lại. Đối mặt. Gió tắc A. Chương 208, cùng Giải Ẩn lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Dạ Sảo, nếu như ngươi có được đầy đủ tật phong lực, ngươi biết dùng tới làm cái gì đâu. Đại trưởng lão sờ lên tuổi nhỏ Dạ Sảo đầu. Dạ Sảo không chút do dự liền trả lời nói, đương nhiên là chăn chối. Đại trưởng lão cười cười, nhưng là chăn chối cũng không nhất định có thể phóng thích thành công a. Dạ Sảo lắc đầu, không phải liền là phải dùng gió lốc để cho địch nhân trệ không sao. Lại không khó. Đại trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, tốt, ngươi thử góp nhặt tật phong lực, sau đó nếm thử sử dụng gió táp liệt trảm công kích ta. Ân. Dạ Sảo biết, đại trưởng lão khẳng định là có lời gì muốn tự đủ. Ngưng tụ đầy đủ tật phong lực về sau. Dạ Sảo kéo ra cùng đại trưởng lao ở giữa khoảng cách, khuôn mặt nhỏ phồng lên. Gió lốc. Một đạo gió lốc hướng về đại trưởng lão mau chóng đuổi theo. Đại trưởng lão không nhanh không chậm giơ lên trong tay kiếm hướng phía trước vùng đống lúc nhích. Đông. Một tiếng vang trầm qua đi, Dạ Sảo kinh ngạc phát hiện mình gió lốc đánh vào một cái nhìn như yếu kém phong trên tường. Cái này là làm sao làm được? Không đúng. Có thể ngăn trở gió lốc, đại trưởng lao đạo này phong tường nhất định dùng rất nhiều tật phong lực a. Dạ Sảo có chút không cách nào đối mặt sự thật này. Đại trưởng lão đối Dạ Sảo vây vây tay, ngươi qua đây cảm thụ một chút, đạo này phong tường tiêu hao tật phong lực. Dạ Sảo chậm rãi đi đến phong tường trước, trên mặt biểu lộ càng thêm chấn kinh, làm sao có thể? Thế mà chỉ dùng như thế điểm tật phong lực. Đối mặt địch nhân, gió táp có thể trong nháy mắt đem bọn hắn xé rách, mặt đối với bằng hữu, gió táp đồng dạng có thể cho vô vi bất trí thủ hộ. Phong tường dần dần tán đi, đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói với Dạ Sảo. Dạ Sảo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Rất nhiều năm sau, Dạ Sảo rốt cuộc biết một chiêu này phong chi bích trướng phóng thích độ khó cao biết bao nhiêu, chí ít hắn thành công số lần cực kỳ bé nhỏ. Đối mặt giờ ẩn tấn mãnh chém gió, Dạ Sảo chỉ có thể lần nữa nếm thử phóng thích phong chi bức tường ngăn cản. Võ sĩ kiếm sẽ qua. Rất đáng tiếc, chỉ mang theo một trận gió nhẹ. Chém gió lực lượng hoàn toàn đánh vào Dạ Sảo trên thân. Phúc. Dạ Sảo như là diều bị đứt dây điên rồi ra ngoài, lần nữa nện vào trên tường thành. Không chịu nổi một kích, nếu như là ngày đó ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giai ẩn miết miệng, khiêng màu đen phủ văn kiếm chuẩn bị cách mở cửa thành miệng. Lưu Manh cùng Bạch Văn Hiên vọt tới Dạ Sảo bên cạnh đem hắn nâng đỡ. Bạch Văn Hiên thở dài, từ không gian tùy thân bên trong xuất ra trị liệu dược tề đút cho Dạ Sảo. Dạ Sảo ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương khiến người ta run sợ, trong miệng còn ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Vẫn là thất bại a, sư phó. Cái gì mới là bảo vệ áo nghĩa đâu? Dạ Sảo biểu lộ 10 phần đắng chát. Ngươi đừng nói trước, khôi phục một chút. Bạch Văn Hiên cho Dạ Sảo băng bó một chút. Lưu Manh có chút kinh ngạc nhìn Bạch Văn Hiên, đây chính là trên trăm kim tệ, thổ hào. Chúng ta kết giao bằng hữu a. Đặc hiệu trị liệu dược tề giá cả một mực là Lưu Manh tâm bệnh, không phải hắn cũng sẽ không chỉ đem một cái bảo vệ tính mạng. Nhưng là Bạch Văn Hiên lại hết sức hào khí cho Dạ Sảo dùng, cái này khiến Lưu Manh rất là hâm mộ. Dù sao chết một lần cũng vô pháp tái tạo, không bằng đem kim tệ đều tiêu hết, có trời mới biết nhiệm vụ lần này có thể hay không một mệnh ô hô đâu. Bạch Văn Hiên lời nói để Lưu Manh ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng là. Nhưng vào lúc này, ngoài thành truyền đến Ionia người gọi hàng. Bên trong nộp sợ người nghe. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bạch Văn Hiên cau mày, Ionia người đều như thế. Lắm điều sao? Trực tiếp giết tiến đến không phải tốt, đây chính là xâm lược chiến tranh A. Vừa đi chưa được mấy bước giờ ẩn cũng dừng bước, thật sự là phiền phức. Bạch Văn Hiên nóng lòng hướng giờ ẩn chứng thực một ít chuyện, thế là nói với Lưu Mánh, ngươi chiếu cố một chút sư huynh của ngươi, ta có một số việc muốn đi tìm giải ẩn. Lưu Mánh ngây ra một lúc, mặc dù không biết Bạch Văn Hiên có chủ ý gì, nhưng vẫn gật đầu, tốt, chú ý an toàn. Bạch Văn Hiên nhanh chóng nhanh rời đi cửa thành, đi theo giờ ẩn bước chân. Giải ẩn cũng đã nhận ra sau lưng theo đuôi, quay đầu nhìn xem Bạch Văn Hiên, uy, tiểu gia hỏa, theo dõi một cái đồ tể cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đồ tể? Ta không cho là như vậy. Bạch Văn Hiên cười tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến đi tới giải ẩn trước người. Giải ẩn trực tiếp giơ lên màu đen phủ văn kiếm chém xuống một cái. Màu đen phủ văn kiếm dán Bạch Văn Hiên lỗ thai đặt trên vai của hắn. Có ý tứ, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi trò chơi. Sau khi nói xong giờ ẩn quay người hướng Ni Ni Ản thành sở chỉ huy đi đến. Bạch Văn Hiên như có điều suy nghĩ đi theo giải ẩn. Trung quanh nộp sật người nhìn thấy Bạch Văn Hiên ánh mắt đều rất lãnh đạm, tựa hồ tại nhìn một cô thi thể. Giải ẩn tiến nhập sở chỉ huy, Bạch Văn Hiên lại bị hai đem vũ khí gác ở trên cổ. Một lát sau, sở chỉ huy bên trong truyền đến giải ẩn thanh âm. Thả hắn tiến đến. Sở chỉ huy chỉ có giải ẩn cùng xào dạ hai người, hiện tại nhiều một cái Bạch Văn Hiên. Sáo giả có chút bất mãn nhìn thoáng qua Bạch Văn Hiên, giải ẩn đại nhân, vì cái gì để cái này ẩn nhì à người tiến đến. Chuyện của ta, ngươi không cần phải để ý đến, xỉn chết bên kia làm sao hồi phục. Sáo giả vẫn còn có chút khó chịu, mặt không thay đổi nói ra, kéo, xỉn chết chỉ là để cho chúng ta ngăn chặn, hắn sẽ có biện pháp. Giải ẩn nuốt nuốt mi tâm, Z-A-U-N người cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Sáo giả thở dài, chúng ta cũng không có cách nào, đủ kẻ trao tướng quân trận tuyến không ở chỗ này. Chúng ta toàn quyền thuộc về xin chết. Đi, phái người đi cửa thành ngăn chặn, nếm thử chữa trị tháp phòng ngự, ta hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một hồi. Giai ẩn biểu lộ có chút mỏi mệt, xào dạ lúc này cũng nhìn thấy giai ẩn sau lưng vết thương. Giai ẩn đại nhân, có muốn hay không ta để quân y tới? Không sao, chúng ta còn có rất nhiều người bị thương, trước trị liệu bọn hắn, ta đây là vết thương nhỏ. Xào dạ đành phải tạm thời rời khỏi sở chỉ huy. Từ Bạch Văn Hiên bên người đi qua thời điểm còn có phần có thâm ý nhìn hắn một cái. Giải ẩn đem áo giáp hởi, nội y đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ta nghĩ tới ta đại khái là chúng ta, mới có thể để ngươi tiến đến. Giải ẩn lời nói có chút bất đắc dĩ, Bạch Văn Hiên cũng chỉ đành nhún vai. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh tới giúp ta băng bó. Giải ẩn chừng Bạch Văn Hiên một chút. Bạch Văn Hiên gãi đầu một cái, đành phải lấy thêm ra một phần trị liệu dược tề, bất quá lần này không phải đặc hiệu. Giải ẩn tiếp nhận dược hoàn. Không hề nghĩ ngợi liền ướt, mùi vị không tệ, còn có hay không? Đại tỷ, cái này một viên liền là mấy chục kim tệ. Bạch Văn Hiên liếc mắt, bắt đầu cho Giải ẩn băng bó lại. A, mắc như vậy sao? Giải ẩn tính một cái, mình một tháng quân lương cũng liền hơn 100 kim tệ. Bạch Văn Hiên không có trả lời, Giải ẩn thương so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, phía sau một đạo dài đến hơn 20 phần mét vết thương đã ra chóc thịt bong. Dạ Sào gia hỏa này thật sự là tâm ngoan thủ lạn, chẳng qua nếu như thật sự là Dạ Ẩn giết đại trưởng lão, cũng có thể hiểu được. Dạ Ẩn sau lưng còn có một số nó vết thương của hắn, tại nàng chỉnh thể da thịt trắng loáng thương lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chương 209, tàn khốc chân tướng. Thủ pháp không sai, có muốn hay không pháp cho ta làm lính quân y đi. Dạ Ẩn trên thân quấn lấy băng vải, nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên khỏe miệng giật một cái, miễn đi, loại chuyện này vẫn là người chuyên nghiệp đi làm. Hoa đã chết như thế nào Bạch Văn Hiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngược lại là Dạ Ẩn hơi kinh ngạc, ngươi không phải bác sĩ sao? Ai nói cho ngươi ta là thầy thuốc? Bạch Văn Hiên biết Dạ Ẩn đại khái là hiểu lầm cái gì. Ta nhìn ngươi cho Dạ Sào trị liệu thời điểm không giống tân thủ. Bạch Văn Hiên ngồi tại trên ghế, duỗi lưng một cái, thủ thương nhiều lần, cũng liền luyện được, một số thời khắc bác sĩ cũng là không dựa vào được. Trên địa cầu thường xuyên tiến hành nguy hiểm hoạt động, khó tránh khỏi sẽ thụ thương, làm vì quốc tế truy nã đạo tặc. Bạch Văn Hiên từ không dám đi bệnh viện, tại không có mình đoàn đội trước đó, đều là mình cho mình chữa bệnh. Dạ Ẩn nhìn thật sâu một chút Bạch Văn Hiên, mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Đúng vậy a, ta muốn biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngày nào? Đại trưởng lao chết vào cái ngày đó. Dạ Ẩn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi cũng là vì chuyện này tới, thật có lỗi, ta đáp ứng người kia. Chuyện của tôi nét. Người kia là đại trưởng lao a. Không phải ngươi giết hắn, căn cứ đầu mối duy nhất. Tật phong kiếm thuật đến xem, cũng chỉ có Dạ Sào. Bạch Văn Hiên cảm thấy chân tướng càng ngày càng tới gần hắn ngay từ đầu suy đoán. Dạ Ẩn biểu lộ dấu không được tâm sự của nàng, đành phải giữ yên lặng. Là không phải là bởi vì huyết nguyệt. Bạch Văn Hiên ý đồ cậy mở Dạ Ẩn miệng, hướng dẫn nàng nói ra chân tướng. Dạ Ẩn cười khổ một tiếng, ngươi biết quá nhiều. Cho nên ngươi quyết định giết ta. Cái kia không đến mức, người kia chỉ là muốn ta đừng nói cho Dạ Sào, suy đoán của ngươi đã rất tiếp cận chân tướng. Dạ Ẩn thở dài, nàng cũng hồi tưởng lại nhiệm vụ kia. Dạ Ẩn nhận được mệnh lệnh của quân bộ, tiến về thành Gã Lệ tiến hành một hạng bí mật trảm thủ hành động, cũng chính là ám sát đại trưởng lão. Chuyện này phát sinh ở rất sớm trước đó, Dạ Ẩn thành công lẫn vào thành Gã Lệ. Nhưng khi Dạ Ẩn tìm tới đại trưởng lão thời điểm, lại tùy tiện bị vị này đức cao vọng trọng trưởng giả đánh bại. Đại trưởng lão không có đánh giết Dạ Ẩn, hắn cảm thấy Dạ Ẩn thực chất bên trong không phải cái người xấu, với lại đối tật phong kiếm thuật có rất mạnh lực lĩnh ngộ. Tự thân kiếm thuật cùng tật phong kiếm thuật có khá cao độ phù hợp. Cho nên đại trưởng lão quyết định giam lỏng Dạ Ẩn, nói là giam lỏng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là đang dạy Dạ Ẩn tật phong kiếm thuật, thuận tiện ý đồ chuyển biến Dạ Ẩn giá trị quan. Không thể không nói, Dạ Ẩn ngộ tính hết sức kinh người, vẹn vẹn không đến một tháng, liền hoàn toàn có thể khống chế tật phong kiếm thuật. Trong lúc này, cơ hồ không có ai biết, còn có một cái nổ sật nữ nhân ở đi theo đại trưởng lão học tập. Thằng đến điên cuồng dạ sập tìm tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta cảm thấy còn hẳn là lại phái mấy người cùng ta cùng nhau giết ra ngoài. Giết nộp sật người một cái không chừa mảnh giáp. Dạ Sập song mắt đỏ bừng, trên thân cũng mang theo khí tức khát máu. Đối với Dạ Sập tự ý rời vị trí sự tình, đại trưởng lão đã quyết định không truy cứu, nhưng nhìn đến Dạ Sập cái trạng thái này, hắn cũng biết nguy rồi. Dạ Sập thành niên thời điểm trải qua huyết nguyệt khảo nghiệm, giống như những người khác, thành công thông qua được huyết nguyệt khảo nghiệm, vượt qua hỏa diễm tiết. Bất quá một năm sau liền xảy ra vấn đề. Dạ Sở tại một cái luyện tập kiếm thuật ban đêm đột nhiên mất lý trí. Lúc ấy chỉ có đại trưởng lão đang chỉ điểm Dạ Sảo, kịp thời áp chế điên cùng Dạ Sảo. Về sau đại trưởng lão thông qua đọc qua điển tịch, biết Dạ Sở kỳ thật cũng không có thông qua huyết nguyệt khảo nghiệm, huyết nguyệt năng lượng đã thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn, lúc nào cũng có thể bộc phát. Một khi bộc phát, Dạ Sảo liền lại biến thành một cái không có cảm xúc giết người cơ khí. Dạ Sảo, ngươi trước tỉnh táo lại, những chuyện này chúng ta còn muốn cùng thành chủ thương lượng. Đại trưởng lao ý đồ ổn định Dạ Sảo cảm xúc. Thế nhưng là Dạ Sảo lúc đến nơi này trên thân đã bị huyết nguyệt khí tức bao phủ. Huyết nguyệt bộc phát rất đột nhiên, Dạ Sảo trực tiếp một cái báo kiếm đâm về đại trưởng lão ngực. Đổi lại bình thường, đại trưởng lão khẳng định có thể đem lần này công kích phòng ngự xuống tới, nhưng là lần này hắn mê mang. Màu đỏ tươi võ sĩ kiếm xuyên qua đại trưởng lão ngực. Đại trưởng lão thôi động tật phong lực, một cái nghịch hướng quét kiếm, thoát ly võ sĩ kiếm, một chùm máu tươi cũng phiêu tán trên không trung. Bị huyết nguyệt ăn mòn Dạ Sảo không buông tha, liên tiếp không ngừng công kích chém về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão không đành lòng tổn thương Dạ Sảo, chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này Dạ Ẩn cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới, đầy đất máu tươi cùng hai cái kịch liệt chém giết thân ảnh để nàng ngây ngẩn cả người. Cái này toàn thân màu đỏ tươi khí tức nam tử Dạ Ẩn biết, là đại trưởng lão đệ tử đắc ý nhất, Dạ Sảo. Đại trưởng lão nhìn thấy Dạ Ẩn tiến vào sân huấn luyện, ngay cả vội vàng nói, đi mau, ta có thể ngăn chặn hắn. Dạ Ẩn cầm từ bản thân màu đen phù văn kiếm, không, ngươi sẽ chết. Đại trưởng lão rất rõ ràng đã rơi vào hạ phong, Giai ẩn quyết định gia nhập chiến trường. Nhìn thấy Giai ẩn lao đến, đại trưởng lao thở dài, tìm tới Dạ Sáo một cái công kích khoảng cách, trực tiếp đè xuống bờ vai của hắn. Kinh lực. Trước mê đi tiểu tử này. Đại trưởng lao nhắc nhở Giai ẩn nói. Giai ẩn vọt tới Dạ Sáo bên cạnh, trực tiếp cử kiếm phát ra rít lên một tiếng, tật phong lực trong nháy mắt liền đem màu đỏ tươi Dạ Sáo chân choáng. Đại trưởng lao đem thả xuống Dạ Sáo, sau đó ngồi tại Dạ Sáo trước người, song trưởng có quy luật đập vào Dạ Sáo trên thân thể. Sau đó lại để lại Dạ Sáo đầu. Huyết nguyệt lui tán. Từ trên cao đi xuống một cỗ lực lượng chấn lên một đám bụi trần, Dạ Sáo trên người màu đỏ tươi khí tức cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đại trưởng lão vừa buông lỏng một hơi, đột nhiên xảy ra dị biến. Phốc phốc. Ngồi dưới đất Dạ Sáo đột nhiên cầm lấy võ sĩ kiếm, đâm vào đại trưởng lão yếu ớt trái tim. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn mặt không thay đổi Dạ Sáo. Lúc này Dạ Sáo đã hôn mê, đại trưởng lão vô lực ngược lại trên lôi đài. Giai ẩn cũng một mặt kinh ngạc, đại trưởng lão. Dạ Sáo ngươi điên rồi sao? Trước khi chết, đại trưởng lão dặn dò Giai ẩn đem Dạ Sáo mang đi, đừng nói cho hắn những chuyện này, sau đó vĩnh viễn rời đi thành gã lệ. Giai ẩn lúc đầu muốn cự tuyệt đại trưởng lão, thế nhưng là đại trưởng lão sau cùng ánh mắt để nàng nói không nên lời một câu cự tuyệt. Rời đi thành gã lệ về sau, Giai ẩn về tới nổ sật trận doanh, đại trưởng lão tại toàn bộ ẩn y ạ đều có rất cao hy vọng. Hắn chết tin tức rất nhanh liền truyền đến nổ sật quân bộ. Người của quân bộ trùng điệp khen ngợi Giai ẩn lần này trảm thủ hành động, đồng thời đối với Giai ẩn có thể tạo thành thành gã lệ nội loạn hành vi cho độ cao đánh giá. Giai ẩn cự tuyệt nhận lấy phần này khen thưởng. Chân tướng cứ như vậy bị chôn giấu tại Giai ẩn nội tâm, biết Bạch Văn Hiên xuất hiện. Đây chính là cả kiện chuyện đã xảy ra. Giai ẩn ánh mắt có chút tạm đạm, mỗi lần hồi ức đại trưởng lao dốc lòng dạy bảo, cùng trước khi chết dặn dò, nàng luôn cảm giác mình đi vào ẩn y ạ có phải hay không một sai lầm. Bạch Văn Hiên cắn môi một cái. Chân tướng thường thường càng tàn khốc hơn. Chương 210, Giai ẩn quân công trương. Tốt, sự thật liền là như thế, ta không muốn giết cái kia người đáng thương, nhưng nếu như hắn còn cố tình gây sự, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giai ẩn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chuẩn bị ra ngoài nên chiến ai ẩn nỉ à người. Bạch Văn Hiên thở dài, các ngươi đã bị bao vây, nhiều như vậy ẩn nỉ à người, ngươi cảm giác được các ngươi còn có phần thắng sao. Giai ẩn dừng bước, hoạt động một chút gân cốt, nói như thế nào đây? Chẳng lẽ không có phần thắng liền muốn ngồi chờ chết sao? Đầu hàng. Giai ẩn ngây ra một lúc, chợt cười ha hả, ha ha ha, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi chừng nào thì gặp nổ sật người đầu hàng qua. Bạch Văn Hiên cũng nhún vai, ta cũng liền tùy tiện nói một chút. Ai ẩn nhỉ á người đã giết tiến nhỉ nhỉ an thành, nổ sật người ương ngạnh chống cự để bọn hắn rất sinh khí. Lưu Mánh sớm liền mang theo Dạ Sáo tiến nhập nội thành, Lưu Mánh cũng không muốn quá sớm cùng ẩn nhỉ á quân đội tiếp xúc. Bạch Văn Hiên vừa vặn đụng phải khiêng Dạ Sáo Lưu Mánh. Lưu Mánh, làm sao tiến đến? Nơi này cũng không an toàn. Lưu Mánh lắc đầu, ta có loại dự cảm, hôm nay ở đâu cũng không an toàn. Lúc này Dạ Sáo đã có thể mình xuống đất, từ Lưu Mánh sau lưng xuống tới về sau, bước chân tập tễnh đi hướng Giai ẩn. Nếu để cho ta đã chứng minh, là ngươi giết đại trưởng lão, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giai ẩn liếc mắt, thôi đi, ngươi đánh thắng được ta lại nói. Dạ Sáo lần này không phản đối. Giai ẩn đi tới tiền tuyến, Sảo Dạ đang tại tổ chức binh sĩ tiến hành chống cự, nhưng là nổ sật tổn thất vẫn là rất nghiêm trọng, ai ẩn nhỉ ạ quá nhiều người, với lại đều đến có chuẩn bị. Tình huống thế nào? Xin chết cùng quân bộ còn không có đáp lại. Giai ẩn có chút bực bội nhìn xem trận tuyến từng bước một bị bước lui. Sảo Dạ thở dài, tóm lại chính là muốn chúng ta ngăn chặn, trời mới biết bên kia đang suy nghĩ gì. Sảo Dạ tâm tình cũng không tốt, nổ sật người giảng cứu chính là một cái hiệu suất, dạng này kéo dài làm cho hắn rất khó chịu. Nhìn thấy một cái tiếp một cái nổ sật binh sĩ ngã xuống, Giai ẩn lông mày càng nhăn càng chặt. Bạch Văn Hiên cũng đành chịu lắc đầu, đây chính là chiến tranh. Rốt cục, Giai ẩn lại mở miệng, lại kiên trì nửa canh giờ, còn không có viện quân, toàn thể đầu hàng. Sảo Dạ một mặt kinh ngạc, Giai ẩn đại nhân. Cái này không được a. Chấp hành đầu hàng mệnh lệnh là quân bộ minh lệnh cấm chỉ hành vi. Chẳng lẽ ta liền nhìn ta như vậy binh sĩ từng bước đi chịu chết. Giai ẩn cũng có chút tức giận, trước đó tình báo không hoàn thiện. Sau đó viện trợ không đúng chỗ, trận chiến tranh này để nàng càng ngày càng phản cảm. Cho dù chết cũng không thể đầu hàng. Sảo Dạ lần này kiên quyết phản đối Giai ẩn mệnh lệnh. Tốt, ngươi đừng quên ta là thượng cấp của ngươi. Chống lại quân lệnh trực tiếp quân pháp xử trí. Sảo Dạ hô hấp trì trệ, ngữ khí cũng buông lỏng. Giai ẩn đại nhân, ngươi trước kia không phải như vậy à? Giai ẩn trầm mặc, không có trả lời Sảo Dạ, trực tiếp gọi tới một cái lính liên lạc, ngươi truyền lệnh xuống, dùng toàn lực ngăn cản ai ẩn nhỉ a người công kích. Tối thiểu nhất kéo nửa canh giờ. Đầu hàng mệnh lệnh không thể tùy tiện phát, không phải sẽ nhiễu loạn quân tâm, chỉ có thể chờ đợi sau nửa canh giờ lại nói. Sáo giả đưa ánh mắt bỏ vào Bạch Văn Hiên trên thân, giải ẩn đại nhân, có phải hay không tiểu tử này nói cho ngươi cái gì? Hỗn đản! Giải ẩn đại nhân thả ngươi tiến đến, ngươi thế mà ở đây mê hoặc nhân tâm. Bạch Văn Hiên nhìn một chút chung quanh, Lưu Manh cùng giả sập tại cách đó không xa, sau đó chỉ mình, ách! Ngươi đang nói ta sao? Bạch Văn Hiên rất vô tội, cảm giác mình thật sự là nằm thương. Ngươi náo đủ chưa? Sao dạ, đi sở chỉ huy tỉnh lại, ta đến chỉ huy. Sao dạ không dám tin nhìn xem giải ẩn đại nhân. Xéo đi. Đừng đến phía ta. Giải ẩn là giận thật à, nhưng không phải là bởi vì sao dạ, mà là bởi vì quân bộ cùng ZAUN người. Sao dạ cắn răng rời đi tiền tuyến, trước khi đi còn trừng mắt liếc Bạch Văn Hiên. Này, lần này tốt, đáng thương sao dạ đem ta cho ghi hận. Bạch Văn Hiên gãi đầu một cái, một mặt không quan trọng nói. Giải ẩn liếc qua Bạch Văn Hiên. Ngươi nhìn qua rất vui vẻ. Nào có. Nữ nhân này trở mặt quá nhanh, vừa mới còn nói sẽ không đầu hàng tới, bất quá Bạch Văn Hiên xem như lý giải giải ẩn, nàng cũng có nỗi khổ tâm. Giải ẩn không tiếp tục để ý tới Bạch Văn Hiên, ngược lại bắt đầu chỉ huy tác chiến. Không thể không nói, giải ẩn chiến đấu tố dưỡng rất cao, chỉ huy đạo lý rõ ràng, mà lại là tại tận cố gắng lớn nhất bảo hộ nổ sật các binh sĩ sinh mệnh, tình nguyện mất đi trận địa. Bạch Văn Hiên nhìn nhiều như vậy trận nổ sật đối ẩn IA người chiến tranh, duy chỉ có Giải ẩn là đặc biệt nhất. Ngươi dạng này cũng không giống như một cái nổ sật người. Bạch Văn Hiên biết, khẳng định là đại trưởng lão một ít lời xúc động Giải ẩn. Giải ẩn không quay đầu lại, truyền đạt một đạo mệnh lệnh chi rồi nói ra, có đúng không? Ngươi cảm thấy nổ sật người hẳn là như thế nào? Tựa hồ hẳn là máu lạnh hơn một chút. Giải ẩn khép cười một tiếng, là cái gì để ngươi sinh ra ta rất nhiệt tình ảo giác? Bạch Văn Hiên nhún vai. Chẳng lẽ không đúng sao? Giải ẩn chỉ vào quân hàm của chính mình, ngươi cho rằng ta địa vị cùng vinh dự là dựa vào bán rẻ tiếng cười đổi lấy. Bạch Văn Hiên ngây ra một lúc, Giải ẩn nói tiếp, đây đều là dùng vô số máu tươi đổi lấy, nhìn xem cái này quân hàm, phía trên linh hồn há lại 4, 5 cuộc chiến tranh liền có thể góp nhặt. Cái này nộp sật tiêu chí hoàng kim quân hàm, Bạch Văn Hiên ngay từ đầu còn không có chú ý, nhìn kỹ về sau, quả thật có chút quỷ dị. Giải ẩn quân công trường, có thể thăng cấp. Phẩm chất. Hoàng Kim. Mỗi một cái quân công trương đều là dùng vô số hồn phách cùng máu tươi đúc thành, mơ hồ có thể nghe thấy linh hồn gào thét. Trí lực bình xét cấp bậc 2, lực lượng bình xét cấp bậc 3, nhanh nhẹn bình xét cấp bậc 4. Áp chế, lựa chọn một mục tiêu, cùng mục tiêu tiến hành lúc chiến đấu, mục tiêu tất cả thuộc tính 2, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown 12 giờ. Thức tỉnh, tự thân tất cả thuộc tính 100%, tiếp tục 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown 240 giờ. Làm lệnh trong lúc đó tự thân tất cả thuộc tính 50%. Thanh tẩy, giải trừ tất cả đối tự thân không chế hiệu quả, thời gian cooldown 24 giờ. Nên vật phẩm giới hạn giải ẩn sử dụng. Sau khi xem xong Bạch Văn Hiên nuốt nước miếng một cái, gia hỏa này quá mạnh. Trong đó bất kỳ một cái nào kỹ năng đang đối chiến giả sạc thời điểm dùng đến, giả sạc tuyệt đối phải bị nghiền ép, nhưng là giải ẩn không dùng. Mỗi cái quân công trương đều nương theo lấy nổ sật con người khi còn sống, từ tiểu binh lên. Cái này quân công trương ngay tại trên vai của ta, đi qua nhiều năm như vậy dốc sức làm, hắn trở thành hiện tại cái dạng này. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, cái này quân công trương tiết lộ rất nhiều tin tức, có thể thăng cấp vật phẩm Bạch Văn Hiên còn là lần đầu tiên gặp, bất quá hắn nửa máy móc trái tim hẳn là cũng xem như có thể thăng cấp vật phẩm, chỉ cần kỹ thuật quá quan. Tiếp theo liền là hoàng kim phẩm chất cái này thuyết minh, chỉ xem thuộc tính, cái này quân công trương tuyệt đối siêu việt Bạch Văn Hiên trên người tất cả vật phẩm, như vậy vấn đề tới. So sánh với cấp S vật phẩm khác đâu. Hoàng kim cấp bậc miêu tả làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chương 211, lấy địch nhân chi huyết, thế ta đại nộp sật. Đừng lại làm vô vị chống cự. Ngu xuẩn nộp sật người. Ai ở nì à một người tướng lánh giơ lên trong tay lợi kiếm, trên cao nhìn xuống nhìn xem dục huyết phân chiến nộp sật người. Rất nhiều nộp sật binh sĩ đều mê mang, đối mặt như thủy triều ở nì à người, bọn hắn bản năng có chút lùi bước. Ngay tại nộp sật binh sĩ thất thần một lát. Ai ở nhì à người thế công càng thêm hung mãnh. Nhìn thấy binh lính của mình một cái tiếp một cái ngã xuống, Giải ẩn hít sâu một hơi, còn có 10 phút đồng hồ. Bạch Văn Hiên nhíu nhíu mày, khoảng cách Giải ẩn nói tới nửa canh giờ ảnh chân dung kỳ hạn, còn có 10 phút đồng hồ. Ngươi muốn làm gì? Giải ẩn vết thương còn không có khép lại, xuyên thấu qua áo giáp mơ hồ có thể nhìn thấy rớm máu băng vải. Khiêng màu đen phủ văn kiếm, Giải ẩn dứt khoát kiên quyết đã gia nhập chiến trường. Giải ẩn trùng điệp nện trên mặt đất, kích thích một đám bụi trần. Mắt lạnh nhìn khí thế hung hăng ẩn nhì à người, Giải ẩn một tay giơ kiếm, chỉ vào ẩn nhì à người. Lui lại, hoặc là tử vong. Giải ẩn xuất hiện để mất tinh thần nổ sật binh sĩ tinh thần chấn động. Giải ẩn. Zion. Zion. Ai ẩn ý á người cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân hù dọa. Giải ẩn cái tên này bọn hắn nghe qua, chính là chi này nộp sật quân đội thủ lĩnh. Giết nàng. Không chần chờ chút nào, ai ẩn ý á người trực tiếp đối giải ẩn phát động công kích. Giải ẩn cười lạnh một tiếng, màu đen phủ văn kiếm ngưng tụ tật phong lực trong nháy mắt bộc phát. Chém gió. Mấy đạo màu xanh biết sóng xung kích trực tiếp cắt ai ẩn ý á người trận hình, dẫn đầu mấy cái kia ai ẩn ý á người càng là đầu một nơi thân một nẻo. Ai ẩn ý á người bước chân xung phong không có đình chỉ. Sau lưng ma pháp sư vì bọn họ ra chỉ pháp thuật phòng ngự. Giải ẩn khẽ cho mày, liếm môi một cái. Lấy địch nhân chi huyết, thế ta đại Noxus. Giải ẩn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, Noxus người cũng phát động công kích. Giải ẩn tựa như là một tên đao phủ, trong tay màu đen phủ văn kiếm thu gặt lấy ẩn nhì ạ tính mạng con người, bất luận cái gì vượt qua đường tuyến kia ẩn nhì ạ người đều tránh không khỏi bị chém giết vận mệnh. Bạch Văn Hiên ánh mắt có chút lấp lóe, hắn không nghĩ tới giải ẩn đã vậy còn quá quả quyết. Hai quân công kích tràng cảnh cũng mười phần rung động. Noxus người tựa như điên cuồng, hoàn toàn biến thành đầu đường ẩu đả không muốn mạng đấu pháp, điên cuồng Noxus người để ẩn nhì ạ đám binh sĩ cảm thấy sợ hãi. Giải ẩn trên thân sắt thép đúc thành áo giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ngắn ngủi vài phút không dưới 100 cái ẩn nhì ạ người chết tại trong tay nàng. Nữ nhân này đơn giản liền là cái sát thần. Lưu Mãnh Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem xuyên qua tại chiến trường giải ẩn. Dạ Xảo vẫn không có nói chuyện. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào mình cùng giải ẩn chi ở giữa chênh lệch. Nàng hoàn toàn có thể đem chúng ta toàn bộ đánh giết. Dạ Xảo cuối cùng mở miệng. Bạch Văn Hiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Xảo, đây là chuyện tốt. Dạ Xảo biết Bạch Văn Hiên là chỉ mình có thể thấy rõ chênh lệch chuyện này. Chỗ lấy làm một cái võ giả, ta không thể dậu đổ bìm leo. A. Dạ Xảo ngươi sẽ không tính toán đánh lén A. Dạ Xảo nhẹ gật đầu, từng có ý nghĩ này. Bạch Văn Hiên vỗ trán một cái, ta liền biết. Bất quá có thể lý giải dù nói thế nào ngươi cũng là ẩn nhì à người, nhưng là ngươi sẽ không cho là giải ẩn không có chú ý à. Có ý tứ gì? Bạch Văn Hiên thở dài, nhẹ giọng nói ra, tối thiểu có hai cái tiểu đội, 10 người tại nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta ngay lập tức sẽ bị vây quanh. Lưu Mãnh nhìn chung quanh dưới, có hay không khoa trương như vậy? Ta làm sao không thấy gì cả? Bình thường, tóm lại chớ suy nghĩ lung tung, nộp sật người không có thể đột phá vòng dây. Liền nhìn giải ẩn lựa chọn, còn có chi kia không biết tới chỗ nào viện quân. Bạch Văn Hiên cũng là ngẫu nhiên mở ra tiến hóa trạng thái về sau, thông qua tiến hóa chi nhãn thấy được che giấu người giám thị. Trên chiến trường tình huống cũng phát sinh biến hóa, ba cái ẩn nhì ạ tướng lĩnh gia nhập chiến cuộc, giải ẩn một mình nên chiến ba người. Thúc thủ chịu trói đi, các ngươi không có cơ hội, phụ cận trợ giúp lộ tuyến đều bị chúng ta người phong tỏa ngăn cản. Coi như viện quân đột phá vây quanh, chúng ta cũng có thể lập tức biết. Đồng thời bọn hắn còn cần buôn tập chí ít một canh giờ. Đúng vậy à, một canh giờ, đầy đủ để cho chúng ta lại đột phá một lần ní nỉ an thành đi. Đáng tiếc là, chúng ta còn không có tiếp vào tin tức, ý vị này. Lưu cho thời gian của chúng ta còn rất sung túc. Ba người ý đồ đánh tan giải ẩn tâm lý phòng tuyến, đáng tiếc chỉ là phi công. Giải ẩn biểu hiện trên mặt chừa biến, nhàn nhạt nhìn xem ba người, nói đủ chưa? Làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Giải ẩn rút kiếm công kích. Hoàn toàn không thèm để ý đối phương là ba người, vẫn là ba cái ẩn nhì ạ tướng lĩnh. Dạ Xảo cũng hết sức chăm chú, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn đối giờ ẩn hiểu quá ít, bất kể có phải hay không là giờ ẩn giết đại trưởng lão. Không thể phủ nhận là, giải ẩn là một đối thủ không tệ. Đối mặt ba cái ẩn nhì ạ tướng lĩnh, giải ẩn thế mà ứng phó tự nhiên, càng là rất nhiều lần đều đối với đối phương pháp sư tạo thành tương đương uy hiếp. Lại là một cái anh dũng, giải ẩn lần nữa đột tiến đến ma pháp sư trước người. Lần này pháp sư không có bảo hộ, chỉ có thể bị ép phóng xuất ra bảo mệnh ma pháp. Băng hoàn. Giải ẩn nhìn thấy khuyết tán ra hàn băng chi khí, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Pháp sư thấy được giải ẩn tiêu dung, một cỗ không ổn cảm xúc trong lòng hắn dâng lên. Vốn hẳn nên đông lại giải ẩn trên thân lóe lên một cái lam hào quang màu xanh lục, trực tiếp đem vụn băng toàn bộ đánh rơi xuống. Tại pháp sư ánh mắt khiếp sợ bên trong, giải ẩn màu đen phủ văn kiếm thấu thể mà qua. Máu tươi chảy đầy đất. Không. Người cái này hỗn đản. Mặt khác hai cái tướng lĩnh triệt để bạo tẩu. Giải quyết hết phiền toái nhất pháp sư, Giải ẩn lần nữa cùng hai cái chiến sĩ bắt đầu dây dưa. Thanh tẩy Bạch Văn Hiên nhận ra Giải ẩn kỹ năng kia, trong nháy mắt liền đem đông kết giải trừ lam lục sắc quang mang. Dạ Xảo mờ mịt nhìn xem Bạch Văn Hiên, đây là kỹ năng gì? Có thể giải trừ hết thể khống chế hiệu quả. Hết thể khống chế hiệu quả. Vậy ta vừa mới gió lốc. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu. Trên lý luận giải ẩn là có thể giải trừ gió lốc đánh bay hiệu quả, nhưng là nàng không có làm như vậy. Dạ Xảo cắn chặt hàm răng, Bạch Văn Hiên thở dài, nhìn thoáng chút, giải ẩn so ngươi ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm, ngươi gió tắp con đường vừa mới bắt đầu. có lẽ a. Ngay tại giờ ẩn cùng hai cái ẩn ý ạ tướng lĩnh kịch chiến say xưa thời điểm, bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc. Từng cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắt đầu ở bầu trời hiện hiện, đột phá mây đen phong tỏa. Báo cáo tướng quân. ZAUN người thả ra sinh hóa vũ khí. Còn tại giao chiến ai ẩn ý ạ tướng lĩnh sửng sốt một chút, dài ẩn kiếm đã đến trên mặt của hắn. Nhưng là giờ ẩn dừng tay, thắng mà không võ. Ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời quả cầu ánh sáng màu xanh lục, dài ẩn cũng ngây ngẩn cả người. Ha ha. Dài ẩn, ngươi bất quá cũng là một con cờ thôi, tại loại này không khác biệt sinh hóa mưa đạn phía dưới, mọi người cũng vậy. Chương 212, sinh hóa mưa đạn. Đối mặt phô thiên cái địa sinh hóa mưa đạn, dài ẩn cấp tốc thu kiếm, hướng nội thành sở chỉ huy chạy tới. Bạch Văn Hiên nhìn thấy nhanh như tên bắn mà vụt qua dài ẩn, lại nhìn một chút xanh mơn mởn sinh hóa mưa đạn. Dài ẩn, đây là cái gì tình huống? Dài ẩn không có trả lời Bạch Văn Hiên vấn đề, còn tại một đường phi nước đại, Bạch Văn Hiên nhíu nhíu mày. Đối giả sọc cùng Lưu Manh nói ra, đoán chừng có phiền thoái, chúng ta theo sau. Sinh hóa mưa đạn sắp bao trùm Nhi Nhi An Thành, đến từ ZAUN khí độc khủng bố đến mức nào, ở đây không có người so Bạch Văn Hiên rõ ràng hơn. Bạch Văn Hiên không nghĩ tới ZAUN người thế mà thật vận dụng sinh hóa vũ khí loại vật này, mà lại là không khác biệt công kích. Hoàn toàn không để ý cái khác nổ sật người chết sống. Bất quá không có nổ sật quân bộ trao quyền, ZAUN người quả quyết không dám tùy tiện làm ra loại này quyết định. Nói ngắn gọn, liền là giờ ẩn chi bộ đội này bị bán. Sở chỉ huy bên ngoài, sáo ra mờ mịt nhìn xem từ trên trời giáng xuống sinh hóa mưa đạn. Xong. Chúng ta bị ném bỏ. Sáo ra hai mắt vô thần, đã tuyệt vọng. 3. Giải ẩn một bàn tay lắc tại sáo ra trên mặt. Hỗn đàn, tỉnh lại. Triệu tập tất cả binh sĩ. Bắt đầu rút lui Nhi Nhi An Thành. Sáo ra tỉnh táo lại, đáng chát đối giờ ẩn kính cái quân lễ, tuân mệnh. Giải ẩn ngẩng đầu nhìn. Đợt thứ nhất kinh khủng sinh hóa mưa đạn đã bao trùm cửa thành chỗ, không biết có thể có bao nhiêu binh sĩ sống sót. Đợt thứ hai sinh hóa mưa đạn theo sát phía sau, không có cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc, với lại đoán chừng lần công kích thứ nhất chỉ là thăm dò, lần thứ hai sinh hóa mưa đạn trực tiếp toàn phương vị bao trùm. Giải ẩn kinh ngạc nhìn nện xuống màu xanh lá độc khí đạn, kích thích tính khí độc đã tại Nhi Nhi An Thành bên trong khuếch tán. Giải ẩn, đừng phát ngốc. Bạch Văn Hiên kéo Giải ẩn một thanh. Để nàng rời xa những này có độc khí thể. Giải ẩn cảm xúc có chút không ổn định. Vì cái gì? Ta vì nổ sật cúc cung tận thụy, lấy được xác thực loại đãi ngộ này. Lưu Mánh vô xuống cái chán, ta liền biết, lần này xong, may mà ta kim tệ đủ, Bạch Văn Hiên. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót ta. Dạ sao nhìn xem giải ẩn, không biết suy nghĩ cái gì. Sao giả vẫn chưa về, nhưng là Nhi Nhi An Thành đã là xanh mơn mởn một mảnh, đoán chừng sao giả cũng là giữ nhiều lành ít. Đợt thứ hai sinh hóa mưa đạn rất nhanh liền giáng lâm, trong đó một viên độc khí đạn trực tiếp đánh tới hướng giải ẩn. Giải ẩn tâm đã chết, nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mắt thấy độc khí đạn liền muốn đập trúng giải ẩn, giả xảo đột nhiên xuất thủ. Gió lốc. Gió lốc trong nháy mắt liền đem khí độc thổi tan, giả xảo đứng tại giải ẩn trước người, đưa lưng về phía giải ẩn yên lặng đem võ sĩ kiếm thu lại. Người muốn chết? Đi qua ta cho phép sao? Giải ẩn sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói, ngươi biết không? Ngươi nói câu nói này thời điểm rất không có lực lượng. Dạ sọc cao cao vây lĩnh chặn lại hắn có chút lúng túng biểu lộ, tại ta không có tìm được chân tướng trước đó, ngươi không thể chết. Chú ý bầu trời đi, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Lưu Manh nhắc nhở mọi người một cái. Đợt thứ ba công kích. Dài ẩn rốt cục buông xuống, thở dài nói ra, ai, đây là triệt để muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Dài ẩn đại nhân. Màu xanh là khí độc bên trong chạy đến mấy người, dẫn đầu là có chút hể vải sọc ra. Mấy cái này nổ sật người áo giáp tàn phá, trạng thái đều thật không tốt, đều là một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Sao dạ? Mau tránh đến chúng ta đằng sau. Giải ẩn mắt thấy đợt thứ ba công kích liền muốn rơi xuống, vội vàng hướng về sáo dạ bọn người chạy tới. Đáng tiếc đã hơi trễ. Độc khí đạn trong đám người nổ tung. Sáo dạ cùng mấy cái nổ sật binh sĩ toàn diện bị vén bay ra ngoài. Giải ẩn vừa tiếp nhận sáo dạ, liền bị sáo dạ dùng sức đẩy ra. Đây là bọn hắn kiểu mới nhất khí độc, nhanh chạy. Giải ẩn đối cái này khí độc cũng có nghe thấy, chần chờ một lát, nhìn xem xương độc đem tất cả mọi người thôn phệ, yên lặng thối lui đến sở chỉ huy trước. Sinh hóa mưa đạn tối thiểu sẽ lặp đi lặp lại 10 lần, lần này khí độc là ZAUN người mới nhất nghiên cứu thành quả. Cơ bản không ai có thể chống nổi 5 lần công kích. Giải ẩn cảm xúc rất hạ, nhìn tận mắt phó quan của mình cùng binh sĩ chết ở trước mặt mình, nhất là chết với mình người đồ sát, loại cảm giác này rất khó chịu. Nhiều như vậy tử vong. Đây hết thể nhất định phải kết thúc, có lẽ tham gia trận chiến tranh này liền là cái sai lầm. Có thời gian hối hận, không nếu muốn làm sao thoát đi Nỉ Nỉ An Thành A. Lần công kích thứ 4 tức sắp giáng lâm, Dạ Sặc cảm thấy không thể lại ngồi chờ chết. Giai Ẩn bình phục một hạ cảm xúc, hướng thành đông chạy, nơi đó khí độc không phải rất nghiêm trọng. Bạch Văn Hiên như có điều suy nghĩ lắc đầu, không, ta cảm thấy cái này sợ chỉ huy giấu giếm huyền cơ. Bạch Văn Hiên suy đoán không phải không có lý do, Nỉ Nỉ Ản Thành quan chỉ huy có thể trong khoảng thời gian ngắn rút lui Nỉ Nỉ Ản Thành với lại không bị phát hiện, thông qua bình thường con đường cơ hồ là không thể nào. Thầm nghĩ, đây là Bạch Văn Hiên nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, đang chỉ huy chỗ hoặc là phụ cận khẳng định ẩn giấu đi một đầu ám đạo. Nghe xong Bạch Văn Hiên giải thích, những người khác cũng cảm thấy không phải là không có loại khả năng này, thừa dịp khí độc còn không có hoàn toàn ăn mòn nội thành, Giải Ẩn làm ra một cái quyết định. Các ngươi đi vào sở chỉ huy, ta đến ngăn cản khí độc. Giải Ẩn kiên định biểu lộ khiến người khác không cách nào phản bác, Bạch Văn Hiên đành phải nói một câu, chú ý an toàn. Sau đó dẫn đầu xông vào sở chỉ huy. Giải Ẩn phủ sờ một cái màu đen phủ văn kiếm, lão bằng hữu, là giấc ngủ ngàn thu vẫn là tân sinh đâu. Ta đã thức tỉnh. Màu đen phủ văn kiếm buộc phát ra hào quang màu xanh biếc, cùng màu xanh sấm khí độc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Sở chỉ huy cổng hào quang màu xanh biếc để Bạch Văn Hiên ba người dừng lại một chút. Nắm chặt thời gian, Dạ Xảo gõ gõ dưới chân sàn nhà. Giai Ẩn mắt lạnh nhìn rơi đập độc khí đạn, liếm liếm có chút môi khô ráo. Chém gió. Đối mặt Giai Ẩn chém ra sóng xung kích, độc khí đạn trong nháy mắt tiêu tán, Giai Ẩn vì Bạch Văn Hiên bọn người tranh thủ thời gian quý giá. Liên tục phóng thích chém gió để Giai Ẩn có chút mỏi mệt, phù văn trên thân kiếm hào quang màu xanh biếc cũng bắt đầu ảm đạm xuống, nhưng là nàng không có dừng lại, phù văn kiếm một mực quơ, nàng cũng không có thúc giục Bạch Văn Hiên bọn người. Hai tay của ta dính đầy tội nghiệt. Thế nhưng là ta đấu trí còn không có mất đi. Giai Ẩn một bên rõ ràng theo nhau mà tới khí độc, một bên tự lẩm bẩm, vung vẩy phù văn kiếm động tác đã thành thói quen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạch Văn Hiên cái trán cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn sớm đã mở ra tiến hóa trạng thái, tại tiến hóa chi nhãn quan sát hạ tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Giai Ẩn đã gân mệnh kiệt lực, dùng phù văn kiếm chống đỡ lấy thân thể, quỳ một chân xuống đất. Phù văn kiếm cũng đang run rẩy, Giai Ẩn túi đầu, mồ hôi đem mái tóc dài của nàng xối. Có lẽ, tử vong, sẽ là một loại cứu rỗi. Lần thứ 8 khí độc công kích, Giai Ẩn ngay cả nâng lên phù văn kiếm khí lực cũng không có. Nhìn ngươi không có đem lời của ta để ở trong lòng, ngươi không thể chết. Dạ Xảo ra hỏa này không biết khi nào thì đi ra sở chỉ huy, đứng tại Giai Ẩn trước người, rút ra võ sĩ kiếm. Đối mặt gió tắc A. Chương 213, Duệ Manh Manh. Một ngọn gió tường đột ngột xuất hiện tại Dạ Xảo trước người. Đạo này phong tường nhìn qua yếu ớt lại không chịu nổi một kích, nhưng khi độc khí đạn nện ở phía trên thời điểm làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Độc khí đạn tất cả đều bị phong tường bắn ra. Đây là Giai Ẩn cũng đúng đạo này đột nhiên xuất hiện phong tường cảm thấy rất hứng thú. Dạ Xảo thở một hơi dài nhẹ nhõm, bảo vệ áo nghĩa, tật phong kiếm thuật không chỉ là công kích. Cái này ta so người rõ ràng. Giai Ẩn dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, tại đại trưởng lão nơi đó nàng học được rất nhiều, gió táp thủ hộ áo nghĩa liền bao quát ở bên trong. Giai Ẩn anh dũng cũng là thủ hộ áo nghĩa một loại, bất quá anh dũng là để gió táp vờn quanh tự thân, hình thành một cái vòng phòng hộ, cùng Dạ Xảo phong tường có thể nói là hai khái niệm. Từ độ khó đi lên nói, khẳng định là ngoại phóng phong tường càng khó một chút. Tại tiến hóa chi nhãn quan chắc giới, Bạch Văn Hiên cũng thành công tìm được ẩn tàng thầm nghĩ. Hô! Lưu Mánh, nhanh a bọn hắn kêu đến. Bạch Văn Hiên trái tim đều muốn nổ, tiến hóa trạng thái lại tiếp tục cái vài giây đồng hồ hậu quả đều rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Bạch Văn Hiên bưng bít lấy trái tim bày trên mặt đất, Lưu Mánh nhẹ gật đầu, chạy ra sở chỉ huy. Đã tìm được chưa? Dạ Xảo phong tường còn tại ngăn cản độc khí đạn, nhưng là thứ 9 luân phiên công kích qua đi, phong tường cũng có chút không chịu nổi. Tìm được. Tiến nhanh đi. Dạ Xảo đỡ lấy Giai Ẩn tiến nhập sở chỉ huy, Bạch Văn Hiên cũng gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù trái tim còn có chút đau từng cơn. Giai Ẩn, ngươi vẫn tốt chứ? Giai Ẩn sắc mặt tái nhợt, biểu lộ cũng rất mệt mỏi. Đối mặt Bạch Văn Hiên quan tâm, Giai Ẩn khẽ gật đầu một cái, vẫn được, có chút tiêu hao. Từ Giai Ẩn trạng thái xem ra, Bạch Văn Hiên biết đại khái là cái gì tình huống, gia hỏa này tuyệt đối mở thức tỉnh trạng thái, tiếp xuống chính là vì kỳ 10 ngày hư yếu kỳ. Dạ Xảo thấy được thầm nghĩ, nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh đi, phong chi bức tường ngăn cản duy trì không được quá lâu. Bạch Văn Hiên xuất trước tiến vào thầm nghĩ, Lưu Manh theo sát phía sau, tất cả mọi người tiến nhập thầm nghĩ về sau, thầm nghĩ lối vào cũng bị Dạ Xảo phong bế, phòng ngừa khí độc tiến vào thầm nghĩ. Hướng về phía trước bò hơn 10 phút, đầu này phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh thầm nghĩ rốt cục lộ ra một tia ánh sáng. Phía trước liền là cửa ra. Bạch Văn Hiên nhắc nhở một câu sau đẩy ra không có khép lại tấm ván gỗ. Leo ra thầm nghĩ sau Bạch Văn Hiên để con mắt thích ứng một cái tia sáng, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện đang ở vào một cái trên núi. Khó trách vừa rồi bò mệt mỏi như vậy, tối nói ra nghỉ nghỉ ản thành sau một đường hướng lên, không mệt mới là lạ. Đứng tại đỉnh núi còn có thể nhìn thấy bị màu xanh lá xương độc bao trùm nghỉ nghỉ ản thành, nghiễm nhiên trở thành một tòa thành chết. Những người khác cũng từ thầm nghĩ bò lên đi ra, lại thấy ánh mặt trời sau lưu mánh ruỗi lưng một cái, ngoan ngoãn. Cũng may nghỉ nghỉ ản thành còn lưu lại một tay, kém chút liền ngỏm củ tỏi. Chẳng lẽ liền không có một cái nào chiến tranh hiệp định sao? Dạng này không chút kiêng kỵ phóng thích sinh hóa vũ khí, sẽ bị khiển trách ra. Lưu Mánh cũng nhìn thấy xương độc tràn ngập Ni Ni An Thành, nuốt nước miếng một cái nói ra. Giai ẩn cũng ngắm nhìn Ni Ni An Thành, không nói gì, giả sọc cười lạnh một tiếng, không cần ý đồ cùng Z-A-U-N người giảng chiến tranh hiệp định, nộp sật người cùng Z-A-U-N người liên minh tuyệt đối là xấu nhất quyết định. Tiếp xuống nộp sật tuyệt đối phải đứng trước ẩn Ni A người mãnh liệt nhất phản kích, bọn hắn đánh giá thấp ẩn Ni A người thực lực, thế nhưng là... Cái này ta lại có quan hệ gì đâu? Giai ẩn lắc đầu, nhìn xem màu đen phủ văn kiếm. Tựa hồ tại lựa chọn cái gì, ánh mắt có chút không bỏ. Dạ xảo cũng gật đầu đồng ý giải ẩn, không sai, Noxus người tỉnh lại một đầu ngủ say sư tử. Làm sinh trưởng ở địa phương Aonia người, dạ xảo so nơi này những người khác rõ ràng hơn ai Aonia thực lực, tại to lớn tu đạo viện tụ tập một bầy người khủng bố. Tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, giải ẩn đột nhiên đem màu đen phủ văn kiếm cắm vào trong đất bùn. Tạm biệt, lão bằng hữu. Bình. Kinh lịch sau khi thức tỉnh màu đen phủ văn kiếm vốn là có chút yếu đuối, hiện tại trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn vỡ. Màu đen phủ văn kiếm mảnh vỡ lẳng lặng nằm ở trong bùn đất. Giai ẩn trong tay còn nắm chuôi kiếm, trên chuôi kiếm chỉ còn lại có một cái kiếm gãy. Ngươi đang làm cái gì? Dạ xảo đè xuống giai ẩn tay. Giai ẩn hất ra dạ xảo, không cần ngươi quan tâm. Dạ xảo mặt nóng dán cái mông lạnh, rất khó chịu, thế là lạnh lùng nhìn xem giai ẩn. Giai ẩn còn đang xoắn xuýt, dạ xảo cười nhạo nói. Vỡ vụn chi kiếm, vỡ vụn chi tâm. Đúng là niệm ai? Giai ẩn tay run một cái, suýt nữa để kiếm gây rơi xuống ở trong bùn đất. Lưu Mánh nhỏ giọng hỏi, Bạch Văn Hiên, hai người này đang làm gì đâu? Sẽ không đánh ra tình cảm a? Bạch Văn Hiên liếc mắt, ngươi lại nói lung tung lời nói, cẩn thận miệng đều bị người xé nát. Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, Giai ẩn vì cái gì đem của mình kiếm chấn vỡ? Không cần thiết a. Đại khái là muốn quên quá khứ a. Giai ẩn tay còn đang run rẩy. Đột nhiên dùng sức đem kiếm gãy cắm ở thổ nhưỡng bên trong, ôm đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất. Giai ẩn, ngươi không để trốn chân thực mình, ta thử qua. Ta biết. Ta không cần ngươi nhắc nhở. Hôn đản, lúc nào đến phiên ngươi đến giáo dục ta. Giai ẩn thanh âm 10 phần kiềm chế, giống như là cắn răng từ trong hàm răng cứng rắn gạt ra đồng dạng. Chúng ta đều muốn mặt đối với mình nợ cũ, Giai ẩn chậm rãi đứng lên, rút ra trong đất bùn kiếm gãy, hai mắt đỏ bừng nhìn xem giả xảo, cho nên. Ngươi muốn cùng ta tính toán nợ cũ? Xuất kiếm a. Dạ xảo ngây ngẩn cả người, Giai ẩn khỏe mắt còn lưu lại một điểm trong suốt. Cái trạng thái này ngươi, không phải là đối thủ của ta, với lại kiếm của ngươi cũng gây mất. Vậy thì thế nào? Đối phó ngươi, kiếm gây đầy đủ. Giai ẩn dùng kiếm gãy chỉ vào dạ xảo, cánh tay chấn động, đem kiếm gãy bên trên bùn đất toàn bộ đánh rơi xuống. Tốt à, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nếu như đánh một chầu có thể làm cho ngươi đem thả xuống đi qua, ta rất tình nguyện. Dạ xảo cũng bày ra chiến đấu tư thái. Đi qua, đi qua, đi qua. Giai ẩn cũng chỉ là đi qua. Nói đến luôn luôn nhẹ nhàng như vậy. Dạ xảo hít sâu một hơi, cái nào tương đối nặng nề đâu. Kiếm của ngươi. Vẫn là quá khứ của ngươi. Ngươi ngay cả ngươi ô yếm phủ văn kiếm đều có thể chấn vỡ, vì cái gì liền không thể đem thả xuống đi qua. Ngươi đi qua là chân thật mình sao. Đừng lại trốn tránh, Giai ẩn. Giai ẩn trầm mặc, cầm kiếm tay cũng vô lực rũ xuống. Qua thật lâu, Giai ẩn yên lặng đi đến phủ văn kiếm hải cốt chỗ, túi người xuống bắt đầu đào móc. Đem phủ văn kiếm hải cốt chôn ở thổ địa bên trong, Giai ẩn lần nữa đứng lên. Ngươi nói đúng, không ai có thể trốn tránh chân thực mình, thế nhưng là ta ngay cả chân thực mình là cái dạng gì cũng không biết, từ nay về sau, cái thế giới này không còn có Giai ẩn đã chết tại Nỉ Nỉ An Thành. Lau rồi một cái kiếm gãy, Giai ẩn nói tiếp, ta đem đi theo thanh này kiếm gãy, tìm kiếm mê thất mình. Không có Giai ẩn. Vậy chúng ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Lưu Mánh không đúng lúc nói. Bạch Văn Hiên vỗ một cái Lưu Mánh đầu, lúc nào, còn nói loại lời này. Sau đó Bạch Văn Hiên sờ lên cằm lại nói, bất quá đây đúng là cái vấn đề, bảo ngươi Tiểu Duệ. Tiểu Văn. Duệ Duệ. Văn Văn. Vẫn là Duệ Manh Manh. Không cần. Tạ ơn. Chương 214, ZAUN phản kích. Xin chết đại nhân, sinh hóa mưa đạn toàn bộ phát xạ hoàn tất. Nỉ nỉ ản thành phụ cận hoàn toàn không có sinh mệnh phản ứng. Bao quát chi kia nổ sở quân đội cũng toàn quân bị diệt. Nơi này là ZAUN người đóng quân doanh địa, khắp nơi có thể thấy được các loại nồi hơi bên trong màu xanh lá cùng chất lỏng màu tím còn đang sôi trào lấy. Rất tốt, nói rõ chúng ta ít hình khí độc thí nghiệm rất thành công, phái người đi giám sát khí độc bay hơi tốc độ, nhớ kỹ thu về chúng ta vũ khí chiến tranh. Xin chết là ZAUN có thụ tôn kính hóa học thế gia hậu duệ, tại luyện kim học bên trên rất có thiên phú, tuổi còn trẻ cũng đã là luyện kim đại sư. Lần này đối ở Nhi ạ xâm lược trong chiến tranh, xỉn chết cũng bởi vậy thu được đầy đủ quyền lên tiếng. Bởi vì lâu dài sinh hoạt tại các loại luyện kim khí thải tràn ngập trong hoàn cảnh, xỉn chết trên người lông tóc hoàn toàn không có, còn cần đặc thù màu trắng băng vải quấn lấy miệng, phòng ngừa tiến một bước hút vào có độc khí thể. Xỉn chết đại nhân, chúng ta còn muốn tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm sao? Cái này rất có thể gây nên một ít người phản cảm. Đối với cấp dưới lo lắng, xỉn chết cũng không phải là không có nghĩ tới, thế là nhẹ gật đầu. Xác thực không thể quá mức, đã có người cảnh cáo ta, đáng tiếc, cơ hội lần này quá tốt rồi, ta kém chút khống chế không nổi chính ta. Xin chết con mắt tỏa ánh sáng. Người ở bên ngoài xem ra, ZAUN là bởi vì tổ vở đối mậu dịch lũng đoạn, cho nên mới lựa chọn cùng nổ sật người hợp tác. Đây đúng là một phương diện nguyên nhân, nhưng là trọng yếu hơn là, ZAUN bùi mai quá nghiêm trọng. Sứ giả máy móc nhóm không được không ngừng đại bộ phận nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm làm việc. Vì để cho ZAUN hoàn cảnh tiêu chuẩn duy trì tại một cái có thể sinh tồn tình trạng. Cứ như vậy ZAUN càng thêm đuổi không kịp tổ vơ bộ pháp, đến lúc đó có ai còn nhớ rõ, ngay từ đầu thành phố của sự tiến bộ sẽ là cái này bẩn thỉu dấu ở lòng đất ZAUN đâu. Cho nên đi qua quyết định, tại ở nghỉ ạ trên chiến trường tiến hành thí nghiệm, không chỉ có thể càng thêm trực quan nhìn thấy mới nhất thành quả nghiên cứu tính thực dụng, còn có thể bảo hộ ZAUN hoàn cảnh, nhất cử lưỡng tiện. Xin chết lần này cũng mang theo nhiệm vụ rất trọng yếu tới, ít hình khí độc thí nghiệm chính là một cái trong số đó. Nghĩ đến sau khi trở về còn phải đề giao đại lượng thí nghiệm báo cáo, xin chết cũng có chút đau đầu, bất quá loại này cảm giác thành tựu lại để cho hắn muốn ngừng mà không được. Đúng vậy, lần này thời cơ quá hoàn mỹ, với lại nổ sật người lạ thường phối hợp, cho dù là chôn vùi quân đội của mình cũng sẽ không tiếc, thật sự là bầy lánh huyết ra hỏa. Cấp dưới khinh thường nói, xin chết sờ lên mình chủi lùi đỉnh đầu. Vừa cười vừa nói, cái này nhưng không thể tốt hơn, vừa vặn còn có thể thí nghiệm một cái khí độc đối các loại đám người hiệu quả, ta thật sự là rất ưa thích nổ sật người. Ha ha, nổ sật quân bộ còn cho là chúng ta ZAUN cứ như vậy cho bọn hắn khi miễn phí sức lao động, đáng tiếc chúng ta ZAUN người cũng không phải người ngu. Xin chết xoa xoa đôi bàn tay, lợi dụng thứ này là lẫn nhau, mọi người cũng vậy, bọn hắn nổ sật cũng không có tổn thất cái gì, chết chọn người cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện. Chúng ta tiếp tục vì hạ cái thí nghiệm làm chuẩn bị, đừng đến lúc đó cần thời điểm lại chậm trễ. Theo xin chết, Noxus hy sinh không đủ thành đạo, cái này chỉ là bọn hắn ZAUN đi ra tổ vở bóng ma bước đầu tiên, hạ cái tiến hóa ngày chủ đề rất có thể liền là. ZAUN phản kích. Thật có lỗi, ta nhất định phải rời đi, ta đem tìm về mê thất bản thân. Nỉ nỉ ản thành sự kiện đi qua gần một tuần lễ, giải ẩn cuối cùng vẫn quyết định một mình lưu lạc. Thật sao? Thật sự là không có ý tứ. Tại xác nhận ngươi không có giết đại trưởng lao trước đó, ta không thể để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Dạ sở ý tứ rất rõ ràng, ngươi đi đâu, ta đi cái nào. Giai ẩn nhàn nhạt nhìn thoáng qua dạ xảo, tùy ngươi a. Không biết vì cái gì, Lưu Manh luôn cảm thấy hai người kia ở giữa có vấn đề. Nhìn thấy Lưu Manh ánh mắt cầu trợ, Bạch Văn Hiên khỏe miệng giật một cái, thở dài không có trả lời. Giai ẩn hiện tại là thức tỉnh hư yếu kỳ, đơn độc tại chiến loạn ai ẩn ý à mù lắc lư lời nói xác thực rất nguy hiểm. Giai ẩn trạng thái giả sao không có khả năng nhìn không ra, là thật không muốn buông tha hung thủ còn là muốn bảo hộ giải ẩn. Vậy liền không được biết rồi. Cái kia. Bạch Văn Hiên, chúng ta cứ như vậy nhìn xem hai anh hùng cấp nhân vật rời đi. Lưu Mánh đối giải ẩn cùng giả xảo rời đi rất không cam tâm. Hắn hiện tại 100% xác định giải ẩn cũng là anh hùng cấp nhân vật, mỗi anh hùng cấp nhân vật trên thân đều tràn đầy kỳ ngộ. Bạch Văn Hiên đưa mắt nhìn hành tẩu ở dưới ánh tà dương hai người, không phải đâu. Ngươi có thể lưu lại bọn hắn. Lưu Manh nắm tóc, có chút bực bội nói, quá thống khổ, ta tại giả sáo bên người đợi lâu như vậy, trên cơ bản không thu hoạch được gì, Bạch Văn Hiên ngươi đây. Đừng nói cho ta ngươi cũng giống vậy, như thế ta liền trong lòng thăng bằng điểm. Kết hợp hai người kinh lịch, lại thêm cả tật nói những lời kia, mỗi người Giáng sinh đều được an bài tại một cái anh hùng cấp nhân vật bên người học tập, đây là một cái cố định sự thật. Bạch Văn Hiên im lặng nhìn xem Lưu Manh, ta vẫn được, xem như có chút thu hoạch. Ách! Tốt ta! Ngươi lợi hại như vậy, nếu là cũng không thu hoạch được gì vậy cũng không thể nào nói nổi. Lưu Mạnh đã bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Thật vất vả thu hoạch được cái S đánh giá, lấy được cái này thần bí buổi hòa nhạc thư mời, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn thấy Lưu Mạnh than thở dáng vẻ, Bạch Văn Hiên vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, nhìn thoáng chút, không phải mỗi lần nhiệm vụ đều có thu hoạch, có đôi khi ngẫm lại, có thể tại thế giới tàn khốc này sống sót, đã là rất không dễ dàng. Bạch Văn Hiên lời nói Lưu Mạnh làm sao không rõ, nhưng là người điểm xuất phát rất cao lời nói, rất khó tiếp nhận loại này chênh lệch. Có thể thu hoạch được buổi hòa nhạc thư mời có mấy cái là kẻ yếu. Coi như cái kia Bạch Văn Hiên rất phản cảm kệ xạ, hắn cũng chưa từng có xem thường. Lưu Mạnh vô vô mặt mình, không nói cái này, tựa như giờ ẩn nói như vậy, nhận biết mình mới trọng yếu nhất. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ không rõ ràng, nhưng là thấy chứng giờ ẩn cùng dạ sở giữa sự tình, xác thực đối tâm tính rất có ích lợi. Đúng, Bạch Văn Hiên, ngươi cảm thấy có phải hay không giờ ẩn giết đại trưởng lão? Tiếp tục hướng phía tây tiến lên, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến xin giờ giả cứ điểm. Đối mặt Lưu Mạnh vấn đề, Bạch Văn Hiên từ chối cho ý kiến cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, hẳn không phải là A. Nếu không giờ ẩn hoàn toàn có thể đem chúng ta đều giết. Ân, có đạo lý. Cho nên không phải giải ẩn giết. Ta nói sao? Lưu Mạnh gãi đầu một cái, được rồi, ngươi cái tên này khẳng định biết cái gì, ngươi liền giấu giếm ta đi, nhìn ngươi có thể giấu giếm bao lâu. Bạch Văn Hiên nhún vai, cho dù giờ ẩn không có yêu cầu hắn giữ bí mật, hắn cũng sẽ không nói lung tung, dù sao cái này là của người khác tư ẩn, lại nói, giải ẩn nói nhất định là thật sao. Đúng, Bạch Văn Hiên, chúng ta đi nhiều ngày như vậy, ta cảm giác đều nhanh đến ai ẩn nhì ạ tây giới, ngươi đến cùng muốn đi đâu. Bạch Văn Hiên đột nhiên dừng bước, không phải là bởi vì Lưu Mạnh, mà là bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ kỳ quái năng lượng. Chương 215, sẽ hắc ma pháp nữ nhân. Ta muốn. Chúng ta cách mục tiêu rất gần. Năng lượng có thể xách cao cảm giác con người, đây là Lý Dĩn đã từng nói, nhưng là Bạch Văn Hiên không nghĩ tới tăng lên rõ ràng như vậy. Phía trước yếu ớt nhưng là âm lãnh ma pháp khí tức để Bạch Văn Hiên đề cao cảnh giác. Lưu Mạnh đẩy ra lùn cây nhìn chung quanh, làm sao? Cái này nơi nào có ngươi nói cứ điểm đâu? Dạ sao nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần muốn cảm thụ phong lưu động? Đây cũng là năng lực nhận biết một loại. Lưu Mạnh mười phần bất đắc dĩ, ta nếu là học xong liền sẽ không than thở. Thật sự là thao đảng, lãng phí hơn một tháng thời gian. Không nói cái đề tài này, bảo trì cảnh giác, hướng chính tây, hẳn là có người đang đánh nhau. Càng đi về trước, Bạch Văn Hiên cảm nhận được khí tức càng phát ra nhiễu loạn, cho nên hắn suy đoán hẳn là có không chỉ một người ở phía trước, với lại lộn xộn khí tức nói rõ những người này khẳng định không có nhàn rỗi. Theo khoảng cách rút ngắn, Lưu Mạnh cũng cảm nhận được phía trước dị thường. Bạch Văn Hiên. Ân. Người đâu? Ta dựa vào. Người trúc hầu A. Lưu Mạnh còn chuẩn bị hỏi Bạch Văn Hiên tiếp xuống làm sao bây giờ, liền thấy ra hỏa này không biết lúc nào liền bò lên trên một cái cây. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bạch Văn Hiên đều không muốn cùng Lưu Mạnh cái này ngốc đại cá giải thích chiếm lĩnh điểm cao tầm quan trọng, bởi vì hắn phát hiện Lưu Mạnh ra hỏa này có chút thiên nhiên ngốc. Lưu Mạnh rất bất đắc dĩ bắt đầu bò lên cây đến, nhìn qua Lưu Mạnh thể trạng rất trắng kiện, trên thực tế cũng tính được là thân thủ mạnh mẽ, không nhiều sẽ liền bò lên trên Bạch Văn Hiên vị trí. Ta có chút tin tưởng ngươi trước kia là sát thủ, cái này thân thủ người bình thường thật sẽ không. Bạch Văn Hiên mắt liếc Lưu Mạnh, nhìn không ra à, ngốc đại cá tử cũng sẽ móc lấy con khen mình thân thủ tốt. Lưu Mạnh ngượng ngùng gãi đầu một cái, bị Bạch Văn Hiên phơi bày có chút xấu hổ. Khoảng cách hai người chỗ đứng ngay phía trước cách đó không xa, liền là khí tức nhiễu loạn nơi phát ra. Ba cái ở nỉ ạ truyền thống trang phục nam nhân đem một nữ nhân vây vào giữa, nữ nhân này trên người có chút rất mãnh liệt ma pháp ba động. Ý a an. Đình chỉ ngươi tiến lên bộ pháp, xin giờ dạ cứ điểm không phải ngươi cuối cùng kết cục. Cái này gọi là Ia-an nữ nhân ăn mặc rất giá tính, để người khắc sâu ấn tượng. Ia-an tay trái cầm ngược một thanh nhìn qua nhiều năm rồi răng thú truy thủ, tay phải thì là một cái đen kịt ma pháp cầu. Thật sao? Cho nên ta đang chết bị nhốt ở trong thôn tiếp nhận các ngươi giám thị. Ta chịu đủ. Đây là trời cao ban cho ta thiên phú, các ngươi dù ai cũng không cách nào hạn chế ta. Ia-an biểu lộ có chút dữ tợn. Ba nam nhân trung niên lớn lên cái kia mở miệng. Ia-an, ngươi không muốn đi bên trên xỉn giờ dạ lão đường. Chúng ta không phải hạn chế ngươi, là vì bảo hộ ngươi a. Linh kỳ thúc thúc, ngươi đừng nói nữa, ta xem như lý giải xỉn giờ dạ đại nhân năm đó ý nghĩ, các ngươi đều ý đồ ăn cắp thiên phú của ta. Ia-an càng nói càng kích động, đen kịt ma pháp cầu cũng theo đó toát ra. Linh kỳ cùng hai người khác liếc nhau, không có biện pháp, khai thác cưỡng chế biện pháp. Chúng ta không thể lại để cho Ernie ạ thêm ra một cái giống xỉn giờ dạ dạng này ma nữ. Y A An cười lạnh một tiếng, rốt cục nói ra thật tình sao. Các ngươi liền là không thể gặp ta có được thiên phú hơn người. Lình Kỳ không nói gì thêm, trực tiếp múa trường thương đâm về Y A An. Hai người khác cũng từ phương hướng khác nhau công hướng Y A An. Y A An lạnh lùng đem trong tay đen pháp cầu đập xuống đất. Bạo! Đen kịt ma pháp cầu trong nháy mắt bạo tạc, màu đen ma pháp năng lượng bao phủ toàn bộ chiến đấu khu vực. Lình Kỳ bọn người trong nháy mắt đã mất đi Y A An tầm mắt. Phía trước ta đều là để cho các ngươi, mời các ngươi là trưởng bối của ta, hiện tại. Hừ hừ. Một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh, Y A An thanh âm để cho người ta lưng phát lạnh. Lình Kỳ thở dài, ngươi quả nhiên vẫn là theo đuổi xỉn dơ dạ bộ pháp sao. Ma nữ này giết mình nhân sư, hủy diệt toàn bộ trường học, mà ngươi, muốn hủy diệt chúng ta thôn sao. Y A An dao găm trong tay lúc đầu đều muốn xuyên qua bên trong một cái người cổ họng. Bởi vì Lĩnh Kỳ lời nói đột nhiên dừng tay. Không. Là các ngươi bức ta đó. Nếu như không phải là các ngươi giam giữ ta, ta liền sẽ không phản kháng. Mới vừa từ trên con đường tử vong đi ra cái kia ẩn ý ạ nhân trái tim bệnh đều muốn dọa đi ra, vội vàng kéo dài khoảng cách. Lĩnh Kỳ thông qua Ia An thanh âm tìm kiếm lấy vị trí của nàng, đồng thời còn ý đồ đánh tan Ia An tâm lý. Ia An, ngươi liền nhẫn tâm để cha mẹ của ngươi ở trong thôn bị người phỉ nhổ sao? Bởi vì ngươi đầu phục cái kia ma nữ, bọn hắn đem cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Lình Kỳ chiến thuật thành công, Y A An không kiềm chế được nỗi lòng hô lớn, im ngay. Các ngươi đừng muốn lợi dụng cha mẹ ta. Bên trên, nàng sau lưng ta. Ngay tại Y A An vì chính mình cãi lại thời điểm, Lình Kỳ đột nhiên động. Mang theo hai người khác lần nữa đem Y A An vây lại, bên trong một cái người còn cần xiềng xích đem Y A An trói lại. Màu đen màn khói dần dần tiêu tán. Bị tỏa liên trói buộc Y A An điên cuồng dây rủa lấy. Hèn hạ. Lình Kỳ. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Lần này tốt, trực tiếp liên xưng hô cũng thay đổi, có thể thấy được Y A An là thật rất sinh khí. Bạch Văn Hiên lắc đầu, cái này Y A An so ngươi còn đơn thuần. Lưu mánh ngươi ra một lúc, chỉ vào cái mũi của mình, ngươi nói ta sao? Ngươi đoán. Lưu mánh cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy mình rất đơn thuần. Bạch Văn Hiên liếc mắt, tiếp tục quan sát trên sân tình thế. Nếu như chỉ dựa vào xiềng xích liền có thể trói buộc chặt Y A An, hẳn là không đến mức phiền toái như vậy. Quả nhiên, Y A An hai tay lóe ra hắc sắc quang mang, trực tiếp liền đem xiềng xích tránh ra khỏi. Lình Kỳ tay mắt lanh lẹ, xông đi lên một thanh đè lại Y A An thân thể, tay trái đem Y A An đầu đè xuống đất, tay phải trói buộc chặt Y A An hai tay, cứ như vậy cưỡi tại Y A An trên thân. Y A An trong ánh mắt đều muốn toát ra phát hỏa, Lình Kỳ hành vi triệt để chọc giận nàng. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem nàng đánh ngất xỉu. Lình Kỳ sau khi nói xong, còn lại hai người lập tức cơ lấy côn đổng liền đánh tới hướng Y A An cái óc. Y A An bởi vì tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng, đã không có năng lực tránh thoát Lình Kỳ trói buộc, liền chỉ có thể mặc cho côn đổng thế nào muốn đầu của mình. Bành! Y A An triệt để ngất đi. Lình Kỳ kiểm tra một chút Y A An tình huống, cái óc nhận lấy rất nghiêm trọng đánh, thế là hắn hơi giúp Y A An băng bó một chút, dù nói thế nào cũng là cháu gái của mình. Vất vả. Y A An tình huống rất làm cho người khác lo lắng, ta chuẩn bị đưa nàng đi tợ lạ xì đi ủng, trên đường khả năng còn cần trợ giúp của các ngươi. Lình Kỳ xoa xoa mồ hôi chán, ánh mắt xoắn suýt nhìn xem nằm dưới đất Y A An. Còn lại hai người nhẹ gật đầu, có thể lý giải, cũng chỉ có tợ lạ xì đi ủng có thể làm cho Y A An đạt được cứu rỗi. Có đúng không? Ta không cho là như vậy, chỉ có xin giờ ra đại nhân cứ điểm mới có thể chân chính cho nàng tự do. Cái này đột ngột mà đến thanh âm để ba nam nhân cũng vì đó sững sờ, Lĩnh Kỳ giơ lên trường thương, cảnh giác nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, người nào? Thanh âm này, làm sao cảm giác rất quen thuộc? Lưu Mạnh suy nghĩ thật lâu cũng nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Như thế vô sỉ thanh âm ngoại trừ tiểu tử kia còn có ai? Bạch Văn Hiên nghe được thanh âm sau chuẩn bị nhảy xuống cây. Chương 216, Lâm Dịch đăng tràng. Nhìn trước mắt cái nam nhân trẻ tuổi, Lĩnh Kỳ nghi ngờ nói ra, xin giờ dạ lúc nào lại nuôi mới nam nô. Lâm Dịch kém chút không có bị Lĩnh Kỳ một câu nghẹn chết, niên kỷ lớn như vậy, nhìn vấn đề ánh mắt làm sao còn như thế nhỏ hẹp đâu. Khó trách ngay cả cháu gái của mình đều không buông tha. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm nam nhân chính là Lâm Dịch. Lưu Mánh nhìn thấy Lâm Dịch sau cũng nghĩ tới, nguyên lai là gia hỏa này, nhìn qua hắn hẳn là không phải địch nhân của chúng ta a. Bạch Văn Hiên không có trả lời, mà là ngồi ở trên nhánh cây nhìn Lâm Dịch gia hỏa này chuẩn bị làm gì. Lình Kỳ nhíu nhíu mày, Lâm Dịch mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, hắn trên người Lâm Dịch ngửi được rất đậm hắc ma pháp hương vị. Ngươi đã cũng đã nói Y A An là cháu gái của ta, cái kia cái này chính là nhà của chúng ta sự tình, xin ngươi đừng nhúng tay. Lâm Dịch đứng thẳng dưới vai, tại bước vào cứ điểm quận trước đó, đúng là chuyện nhà của các ngươi, nhưng là hiện tại, chuyện này về ta quản. Lâm Dịch ngữ khí rất bình thản, tựa như là tại trình bày một kiện không có ý nghĩa sự thật. Ngươi tính là cái gì chứ? Linh Kỳ, gia hỏa này quá phách lối. Đúng, không phải liền là dính vào xỉn giờ ra sao? Linh Kỳ vỗ vỗ bả vai của hai người, chớ khẩn trương. Sau đó lại ngược lại nhìn về phía Lâm Dịch. Chúng ta xác thực không cẩn thận xâm phạm xỉn giờ dạ lãnh địa, có thể hay không xem ở chúng ta vi phạm lần đầu phân thượng, thả chúng ta rời đi. Lâm Dịch nghĩ nghĩ, tốt. Thế mà trực tiếp đáp ứng. Vừa mới còn phách lối như vậy Lâm Dịch đột nhiên thỏa hiệp, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Vân. Vân, đợi một chút. Vừa mới chuẩn bị cười rời đi lỉnh kỳ bọn người đột nhiên lại bị Lâm Dịch gọi lại. Nếu như ta vừa mới không nghe lầm, các ngươi nói là xỉn giờ dạ đại nhân là ma nữ, đúng không? Linh Kỳ biểu lộ có chút xấu hổ, không biết nên làm sao hướng Lâm Dịch giải thích. Với lại, còn không chỉ một lần, cho nên đây không phải vi phạm lần đầu đi. Lâm Dịch đi về phía trước mấy bước, cường đại lực gáp bách để Linh Kỳ nheo mắt lại. Chớ khẩn trương, ta không sẽ giết các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải đem nữ nhân này lưu lại. Lâm Dịch ngữ khí không cho phản bác, Linh Kỳ hít sâu một hơi, đối với Lâm Dịch cao ngạo ngang ngược thái độ hiển nhiên cũng có chút nổi nóng. Hô! Người trẻ tuổi, không muốn được voi đòi tiên. Linh Kỳ vẫn còn có chút kiên kỵ, Lâm Dịch dù nói thế nào cũng là từ xỉn giờ dạ cứ điểm ra người tới, với lại trên thân cái kia cố kinh khủng mạch nước ngầm để hắn không thể không để cao cảnh giác. Được một tức lại muốn tiến một thước chính là bọn ngươi a. Đi vào người khác địa bàn, tục ngữ nói ở xa tới là khách, thế nhưng là các ngươi điểm này đều không có khách nhân dáng vẻ, vừa đến đã bắt đầu mắng chủ nhân, cái này thật là khiến người ta nổi nóng. Lâm Dịch lời nói lần nữa cho ba người điểm một mùi lửa, bên trong một cái nam nhân xách trên đao trước, chậm rãi đi hướng Lâm Dịch. Linh Kỳ, ta thật sự là nhịn không được, ma nữ cứ điểm còn có xa như vậy, lúc nào nơi này đều tính địa bàn của nàng. Với lại, dựa vào cái gì muốn phục tùng cái kia ma nữ? Lâm Dịch vỗ xuống cái chán, ai nha, lại một lần này không giết người cũng không được, ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng lại tiến lên một bước, nếu không cái gì? Ngươi đang uy hiếp ta. Ha ha, hoặc là nói ngươi muốn kéo dài thời gian. Các loại cái kia ma nữ tới cứu ngươi. Si tâm vọng tưởng. Lâm Dịch trong tay pháp trượng dạo qua một vòng, hai tay ôm ngực, từ tốn nói, ngẩng đầu. Người này sửng sốt một chút, thật ngẩng đầu nhìn một chút. Ông. Giữa không trung một đoàn kỳ dị đen vật chất tối đột nhiên cực hạ xuống. Người này hoàn toàn phản ứng không kịp, sẽ bỏ mặc cái này đoàn đen vật chất tối nện hướng mình. A. Chỉ có một tiếng ngắn ngủi kêu rên, mặt đất lưu lại một cái màu đen hình tròn ấn ký, mà người kia hoàn toàn biến mất, triệt để chôn vùi. Lưu Mánh khỏe miệng giật một cái. Trên mặt chữ điển tràn đầy chấn kinh, Bạch Văn Hiên, cái này quá mạnh đi. Trực tiếp đem người làm biến mất. Bạch Văn Hiên không nói gì, trực tiếp nhảy xuống nhánh cây, hướng Lâm Dịch vị trí đi đến. Linh Kỳ cùng còn lại nam nhân kia cũng bị Lâm Dịch hắc ma pháp hù dọa, loại này trực tiếp đem người làm biến mất thủ đoạn so hành hạ đến chết còn kinh người hơn. Linh Kỳ theo bản năng lui về sau hai bước, đối một cái nam nhân khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lâm Dịch giống như nhìn ra hai người ý nghĩ. Gãi đầu một cái giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra, giết một người hẳn là đủ đi. Muốn hay không lại giết một cái đâu. Thừa dịp Lâm Dịch suy nghĩ thời gian, Linh Kỳ khiêng hôn mê y a an co cẳng liền chạy. Lâm Dịch bất đắc dĩ thở dài, liền biết có thể như vậy, còn tốt theo sư phụ học mấy chiêu. Thúc đẩy chi lực. Nồng đậm hắc ám khí tức bắt đầu lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt liền đã tới Linh Kỳ sau lưng. Sau lưng âm lãnh khí tức kinh khủng để Linh Kỳ tăng nhanh bộ pháp, nhưng là thúc đẩy chi lực độ thật sự là quá nhanh. Không đến 2 giây, cố lực lượng kia liền đem hôn mê Ia-an bao vây lại. Đứng lên cho ta. Lâm Dịch song tay nắm chặt pháp trượng, dùng sức nhấc lên, từng đầu mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen đặc sợi tơ kết nối lấy Ia-an. Thông qua những năng lượng này sợi tơ, Lâm Dịch thành công từ lĩnh kỳ sau lưng đem Ia-an kéo đi qua. Xoa xoa mồ hôi chán, Lâm Dịch ôm Ia-an, xem như nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm, trở về liền có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Lĩnh kỳ nhìn thấy Ia-an bị Lâm Dịch đoạt trở về. Cũng không dám phản kích, mà là mang theo một người khác nhanh chóng thoát đi, không chỉ có là bởi vì không xác định có đánh hay không qua được Lâm Dịch, cũng bởi vì tại người khác địa bàn, không biết lúc nào liền sẽ có viện quân. Lâm Dịch đem Ia-an cõng lên người, chuẩn bị trở về cứ điểm. Đừng nói cho ta ngươi không biết có người đang âm thầm quan sát. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mạnh cuối cùng đã đi ra. Lâm Dịch nheo mắt, chậm rãi quay người, ta còn tưởng rằng các ngươi không định đi ra. Bạch Văn Hiên cười cười, ngươi thật giống như có chút biến hóa. Ngươi tại cái này cứ điểm bị xỉn giờ dạ dạy dỗ mấy tháng cũng sẽ biến. Lâm Dịch liếc mắt. Lưu Mánh mặc dù có chút ngốc, nhưng là cũng không trở thành ốc, chờ một chút, các ngươi hai cái sẽ không rất sớm trước đó liền quen biết ta. Nha, còn không tính quá đẩn. Lâm Dịch nhìn thấy Bạch Văn Hiên đi lên mấy câu liền biết, Bạch Văn Hiên cũng không thèm để ý tại Lưu Manh trước mặt bại lộ quan hệ của hai người, dứt khoát liền thừa nhận. Lưu Manh ôm đầu, ông trời của ta, quả nhiên nhân dĩ quần phân, Bạch Văn Hiên đã biến thái như vậy, còn có một cái biến thái như vậy đồng đội. Các loại, các ngươi không phải là một sát thủ tổ chức A. Tổ chức sát thủ. Cái quái gì? Lâm Dịch một mặt mộng bức. Không một lát nữa, Lâm Dịch liền biết Lưu Manh vì sao lại nói như vậy, hắn thấy được Bạch Văn Hiên tấm kia nén cười mặt. Kỳ thật hai người chúng ta đều là quốc tế tội phạm truy nã, giết người không chớp mắt cái chủng loại kia. Lâm Dịch dứt khoát liền thuận Bạch Văn Hiên vung láo hướng xuống biên. Lưu Mánh bị hai người hù sửng sốt một chút, Bạch Văn Hiên vô vô Lâm Dịch bả vai, tốt, không nói cái này, nhìn qua ngươi gần nhất trôi qua không tệ à, tiếp xuống có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì, trước đem trong tay nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Chương 217, xỉn giờ dạ đi qua. Nhiệm vụ. Ngươi tiếp vào nhiệm vụ. Thật tốt. Lưu Mánh một mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Dịch. Lâm Dịch có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói đến chính ta đều cảm giác có chút không hiểu thấu. Sau khi trở về hỏi thêm một cái xin giờ ra. Làm sao đâu? Lưu Manh tò mò hỏi. Liên la nhận nhiệm vụ phương thức, lúc đầu một mực đi theo xin giờ ra học tập, nhàm chán thời điểm thuận miệng hỏi một câu có hay không nhiệm vụ giao cho ta, liền nhận được như thế một cái nhiệm vụ. A, cái này cũng có thể. Lưu Manh còn kém đấm ngực dậm chân, hiện tại nhớ tới, cái này hơn một tháng lãng phí bao nhiêu nhiệm vụ cơ hội. Bạch Văn Hiên ngược lại không có kinh ngạc như vậy, hẳn là có điều kiện. Lâm Dịch ngươi nhiệm vụ này liền là đem cái này tên là Ia An nữ hải mang về cứ điểm A. Nếu như Ia An chưa từng xuất hiện, coi như hỏi xỉn giờ ra muốn nhiệm vụ, đoán chừng nàng cũng cho không ra. Xác thực, cái này Ia An có chút ý tứ, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng phong ấn rất mạnh năng lượng, tình cảnh này cùng năm đó xỉn giờ ra giống nhau đến mấy phần. A. Không vội mà nói xỉn giờ ra người này, cũng hẳn là anh hùng cấp bậc nhân vật A. Bạch Văn Hiên đối với mấy cái này anh hùng bối cảnh cố sự vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Lâm Dịch không có hảo ý nhìn về phía Lưu Mánh, to con, ngươi cảm thấy hôm nay thời tiết thế nào? Rất không tệ a. Ta cũng cảm thấy, cho nên ngươi giúp ta khiêng nữ nhân này a. A. Lưu Mánh sửng sốt một chút, khí trời tốt cùng làm lao động tay chân có một mao tiền quan hệ. Không làm. Lâm Dịch đột nhiên hỏng cười lên, thật sao? Vậy cũng đừng trách hai chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Lưu Mánh nhìn một chút Bạch Văn Hiên, lại nhìn một chút Lâm Dịch. HTTP, TR. Hẹn đủ ạ toại không phải liền là kháng cá nhân nha, bao lớn chút chuyện. Lâm Dịch dù sao cũng là pháp sư thể chất, khiêng nữ nhân với hắn mà nói vẫn còn có chút cố hết sức. Đi, ta dẫn đường, các ngươi đuổi theo. Đi theo Lâm Dịch bước chân hướng rừng cây chỗ sâu đi đến, trên đường đi Bạch Văn Hiên xem như thấy được ẩn ý ả nguyên sinh ma pháp cảnh quan. Cao ngất cây cối cùng lóe ra ánh sáng óng ánh các loại thảm thực vật. Còn có một số kỳ lạ tiểu sinh mệnh, tại ở nghỉ a địa phương khác Bạch Văn Hiên còn chưa bao giờ thấy qua dạng này cảnh quan. Nghe giả sao nói lại hướng bắc, tới gần tợ là si đi ủm, phụ cận hoàn cảnh mới là thật đồng. Không nói những cái khác, xin giờ dạ vẫn rất có bảo vệ môi trường ý thức. Bạch Văn Hiên cảm thụ được chung quanh tinh khiết áo thuật ma pháp khí tức, một bên nói với Lâm Dịch lấy. Lâm Dịch cũng nhẹ gật đầu, xác thực, xin giờ dạ rất chú trọng ma pháp bồi dưỡng, cho nên càng chú trọng nguyên sinh thái áo thuật hoàn cảnh bảo hộ. Người rất có ý tứ. Ân, theo ta hiểu rõ, xin giờ giả sự tình tại mấy năm trước huyên náo rất hùng, khi đó nơi này còn không phải như vậy, cũng không tồn tại xin giờ giả cứ điểm. Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mánh lẳng lặng nghe Lâm Dịch giảng thuật, làm trà trộn thần quốc nhiều năm kẻ ra đời, hai người đều biết tư liệu tầm quan trọng. Sớm mấy năm xin giờ giả ma pháp thiên phú liền đã hiển lộ ra, ngoại trừ yêu thích lấy ý chí của mình đến vận dụng cái này khó có thể tin năng lượng ngoài, liền lại không chỗ tốt. Với lại theo mỗi một ngày đi qua, nàng năng lượng thiên phú cũng biến thành càng thêm có hiệu lại càng có hủy diệt tính. Xin giờ dạ cự tuyệt bất luận cái gì cân bằng hoặc khắc chế quan niệm, chỉ muốn bảo trì năng lượng của nàng quyền khống chế. Cuối cùng, xin giờ dạ đối ma pháp sử dụng càng ngày càng tấp nập, với lại không kiêng nể gì cả. Trong thôn các trưởng lão đưa nàng đưa đến một cái vắng vẻ chùa miếu, đem nàng giao cho một cái lao pháp sư chiếu cố. Vừa lúc bắt đầu, lao pháp sư giải thích nói, cái này chùa miếu là một trong trường học, lao pháp sư có thể ở chỗ này chỉ dẫn nàng. Để nàng phát triển tài năng của nàng, xin giờ dạ tin tưởng. Tại cái này cái gọi là trong trường học, xin giờ dạ học được rất nhiều, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện năng lượng của nàng đã không còn giống thở thiếu thời như thế tăng trưởng. Nàng ngăn trở cảm giác sinh ra, đồng thời cuối cùng cùng nàng ân sư đối chất nhau, phải cầu được đến giải thích. Lão pháp sư mở ra chân tướng, nhưng thật ra là hắn ức chế xỉn giờ giả ma pháp, hy vọng có thể trợ giúp nàng học được khống chế cùng khắc chế. Nói đến đây, Lâm Dịch dừng lại một chút, lưu manh thở hổn hển, khiêng Ia An đi mấy cây số, liền xem như hắn cũng mệt đến ngất ngư. Ngươi, tiếp tục à, làm sao đột nhiên không nói, đằng sau có phải hay không xỉn giờ dạ giết lao pháp sư? Cái kia lĩnh kỳ nói xỉn giờ dạ là thí sư ma nữ, ở trong đó có hay không ẩn tình? Bạch Văn Hiên cũng thật tò mò, bất quá qua nét mặt của Lâm Dịch xem ra, hẳn là lĩnh kỳ nói như vậy không sai. Lâm Dịch lắc đầu, không sai, xỉn giờ dạ giết lao pháp sư, nơi này có rất nhiều loại thuyết pháp, nhưng là xỉn giờ dạ thí sư là cái sự thật không thể chối cãi. A, còn có cái gì thuyết pháp? Bạch Văn Hiên hỏi. Theo ta tại cứ điểm bên trong giải được tình huống, xin giờ dạ ngay từ đầu lên án lao pháp sư phản bội, một bên tiến một bước hướng lao pháp sư yêu cầu xua tan rơi để nàng dừng bước không tiến lên chú ngữ. Không chỉ có không có đáp ứng xin giờ dạ yêu cầu, còn uy hiếp muốn phế rơi xin giờ dạ ma pháp. Cuối cùng xin giờ dạ bạo tẩu, tại cùng lao pháp sư chém giết bên trong thắng được đồng thời thắng được tự do, nhưng nàng cự tuyệt trở lại cái kia ý đồ ăn cắp thiên phú của nàng xã hội. Xin giờ dạ quyết định đem trước nhà giam biến thành một tòa cứ điểm. Thúc giục ma pháp của nàng giới hạn, nàng đem chọn cái công trình kiến trúc theo nó nền tảng bên trên xé rách, cũng đưa nó lên tới không trung, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến xỉn giờ dạ không trung cứ điểm. Lâm Dịch dừng một chút, lại nói, đây đều là xỉn giờ dạ tôn sùng giả thuyết, tình huống cụ thể ta là không rõ ràng. Có chút ý tứ liền là tòa này cứ điểm là từ lúc mới bắt đầu học viện cải tạo mà thành. Không đúng, phải nói cầm tù xỉn giờ dạ nhà giam. Lâm Dịch khẳng định Bạch Văn Hiên suy đoán, đúng vậy. Có người cho ta xem một bộ trước kia nơi này vẽ bản đồ, cùng hiện tại so ra hoàn toàn liền là hai khái niệm, thực sự không thể tin được tại không có khoa học kỹ thuật trợ giúp tình huống dưới xỉn giờ dạ là thế nào kiến tạo như thế một tòa cứ điểm, cái kia phải mạnh cỡ nào ma pháp năng lượng mới có thể cấu tạo đi ra. Đại ca, rất nhanh liền đến là bao nhanh. Hoàn toàn không có gặp không chung cứ điểm ảnh tử A. Lưu Mánh đều muốn cưỡng ép tỉnh lại Ia An. Lâm Dịch nghĩ nghĩ, bốn phía quan sát một cái, đại khái mười mấy cây số A. Đây là rất nhanh. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta chạy tới thời điểm đều không tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi khiêng một cái hơn 100 cân người chạy một cái thử một chút. Lâm Dịch trấn an một cái Lưu Mãnh, đừng nóng nội nha, vượt qua đỉnh núi này liền có thể nhìn thấy xin giờ dạ cứ điểm, cho ngươi một mục tiêu, ngươi lần này có động lực đi. Bạch Văn Hiên câu nói kia nói thế nào? Liền là ngươi nói tảo tháo cái kia cố sự. Trong mơ giải khác. Không sai. Bạch Văn Hiên mặc kệ hai cái này tên dở hơi. Yên lặng vận hành năng lượng trong cơ thể, Lý Dĩnh nói qua, muốn kiên trì bền bỉ rèn luyện mới có đề cao. Lâm Dịch dẫn đầu vượt qua đỉnh núi, chỉ vào xa xa một cái không trung cứ điểm, xem đi, không có lửa các ngươi, thật không xa. Chương 218, không trung cứ điểm. Lưu Mánh nhìn thoáng qua nơi xa lơ lửng trên không trung cự đại yếu tắc, trong lúc nhất thời không gây ngữ ngưng nghẹn. Thật sự là không xa a. Lưu Mánh cắn răng nghiến lợi nói ra, nhìn ra tối thiểu còn có mười mấy cây số. Lâm Dịch thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ai, làm sao cũng không tin ta đây, ta cũng không phải Bạch Văn Hiên, sẽ không hố ngươi. Lâm Dịch lắc đầu tiếp tục dẫn đường. Bạch Văn Hiên nằm thật tốt, đột nhiên chúng một thương có chút không hiểu thấu. Lại đi bộ đi tới 7-8 km dáng vẻ, khoảng cách không trung cứ điểm còn có một nửa khoảng cách, nhưng là Lâm Dịch lại đột nhiên ngừng. Hô, ta không được, nghỉ ngơi một chút, nữ nhân này làm sao còn không tỉnh lại a? Lưu Mánh cũng cho mượn cơ hội này chuẩn bị đem thả xuống Ia An nghỉ ngơi một hồi. Ân, làm gì đem người buông ra? Chúng ta đã đến. Lâm Dịch có chút không hiểu nhìn xem Lưu Mánh. Lưu Mánh ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp, khiêng lâu như vậy còn không cho người nghỉ ngơi. Lại nói, không phải ngươi chủ động dừng lại mà. Ách, các loại, ngươi nói cái gì? Chúng ta đến. Bạch Văn Hiên cũng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Lâm Dịch, nơi này thấy thế nào cũng không giống đến cứ điểm dáng vẻ. Ngươi đùa bỡn ta a? Cứ điểm còn cách chúng ta có như vậy khoảng cách xa a? Lưu Mánh chỉ vào xa xa không trung cứ điểm nói ra. Lâm Dịch lộ ra một cái thần bí tiếu dung, từ trong túi áo móc ra một cái màu đen chìa khóa. Ám đạo. Bạch Văn Hiên nhìn thấy màu đen chìa khóa sau nghĩ đến một loại khả năng. Lưu Mánh cũng bừng tỉnh đại ngộ, ai ơn nhỉ a, người đều ưa thích làm mật đạo sao? Không đúng. Cho dù có mật đạo vẫn là có như vậy khoảng cách xa a. Lâm Dịch không có trả lời Lưu Mánh. Mà là tự mình cái chìa khóa thả trước người, sau đó nhắm mắt lại giống như là tại niệm một loại thần chú. Ông! Không một lát nữa, một cái đen kịt truyền tống môn liền trống rông xuất hiện tại Lâm Dịch trước người. Ngốc đại cá tử, ngươi cho là chúng ta ứng làm như thế nào bên trên đi cái kia không trung cứ điểm cách mặt đất chí ít mấy cây số, lâu dài bao phủ pháp thuật phòng ngự, chung quanh còn có xỉn dở dạ bố trí các loại bẫy dập ma pháp trận, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta muốn vượt qua ma pháp trận dùng dây thừng bò lên trên cứ điểm A. Lưu Mãnh ngượng ngùng gãi đầu một cái, chẳng lẽ không phải dùng dây thừng sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Dịch liếc một cái Lưu Mãnh. Đột nhiên xuất hiện đen kịt truyền tống môn đem Lưu Mãnh giật nảy mình, hắn còn có chút mờ mịt, Bạch Văn Hiên cũng hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Dịch. Lâm Dịch nhún vai, đừng nhìn ta, ta cũng không biết nguyên lý gì, chỉ có thể nói xỉn giờ dạ quá cường đại, dạng này điểm truyền tống tại cứ điểm phụ cận tổng cộng có mười mấy cái, thêm nữa xỉn giờ dạ đem toàn bộ cứ điểm lơ lửng năng lực, có trời mới biết nàng năng lượng mạnh bao nhiêu. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, chúng ta khoảng cách những này anh hùng cấp nhân vật còn có chút xa. Lâm Dịch cũng rất đồng ý Bạch Văn Hiên, anh hùng cấp nhân vật thực lực mặc dù có chút cao thấp không đều, nhưng là coi như yếu hơn nữa cũng có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn những này thần tuyển giả. Ta đi trước, các ngươi đuổi theo, Lưu Mãnh nhớ kỹ quang ý A An. Sau khi nói xong Lâm Dịch trực tiếp bước vào truyền tống môn, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Cái này truyền tống môn cùng cả tật đem bọn hắn đưa đến ai ở nì ạ truyền tống môn tựa hồ có chút khác biệt, nhưng là Bạch Văn Hiên cũng nói không rõ khu chớ ở đó. Lưu Mãnh cũng quang ý A An thận trọng tiến nhập truyền tống môn, Bạch Văn Hiên nhất sau tiến nhập. Đột nhiên mất trọng lượng cảm giác kém chút để Bạch Văn Hiên mất đi cân bằng, sau đó Bạch Văn Hiên liền nghe đến mấy nữ hải tử tiếng cười. Hắc hắc, Lâm Dịch ca, đây chính là bằng hữu của ngươi sao? Nhìn qua tuổi tác còn không có ta đại đâu. Bạch Văn Hiên mở to mắt, chung quanh 4-5 cái nữ hải chính vây lấy bọn hắn, Lâm Dịch ra hỏa này tựa như bùi hoa lão thủ cùng những cô bé này cười cười nói nói. Có thể quan bế truyền tống môn, ta còn có nhiệm vụ, liền không cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Lâm Dịch đối mấy cô gái khoát tay áo. Những cô bé này tất cả đều mặc màu tím đen rộng áo giáp, nhìn qua rất oai hùng. Tốt ta! Chính là cái này nữ nhân sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt nha, vì cái gì xỉn giờ ra đại nhân còn muốn Lâm Dịch ca tự mình đi một chuyến. Bạch Văn Hiên quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, lần thứ nhất tiến vào cái này lơ lửng cứ điểm, cảm giác cũng không có gì địa phương khác nhau, ít nhất phải nhét rất ổn định, không có một chút lắc lư cảm giác. Chung quanh kiến trúc có một loại thời La Mã cổ đại phong cách. Nhìn xỉn giờ dạ hoàn toàn từ bỏ ẩn nhì ạ truyền thống, chí ít từ tòa này cứ điểm đến xem, tìm không thấy nửa điểm ẩn nhì ạ cảm giác. Nếu như ngươi cũng có thể nhìn ra nữ nhân này chỗ đặc biệt, như vậy xỉn giờ dạ đại người vẫn là xỉn giờ dạ đại nhân sao? Lâm Dịch cười nhẹ vuốt nhẹ một cái cô gái này cái múi. Cô gái này có chút ngượng ngùng vỗ một cái Lâm Dịch tay, chán ghét, liền biết rêu cơ ta, không nói chuyện nói đến, xỉn giờ dạ đại nhân thật rất lợi hại đâu. Cách xa như vậy đều có thể biết có một cái đặc biệt những nữ nhân khác cần muốn trợ giúp. Lâm Dịch tiếp nhận Lưu Mãnh trên lưng Y A An, các ngươi sinh hoạt tại cái này không chung cứ điểm bên trong, còn chưa đủ lấy cảm nhận được xỉn giờ dạ đại nhân cường đại sao. Cũng đúng nha, xỉn giờ dạ đại nhân cho chúng ta tự do truy cầu tự do quyền lợi, kiến tạo tòa này cứ điểm cho chúng ta sinh hoạt. Đi, tiểu linh ngươi cũng đừng cảm khái, xỉn giờ dạ đại nhân vĩ đại chúng ta biết là được rồi, những cái kia đáng giận người còn nói xấu xỉn giờ dạ đại nhân là ma nữ. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Những cô bé này lại bắt đầu liễu dĩu bắt đầu khiển trách, cái này tẩy não đơn giản so bán hàng đa cấp còn muốn lợi hại hơn, Bạch Văn Hiên thầm nghĩ, bất quá vẫn là có chút khác biệt, chí ít xỉn giờ dạ thực lực là còn tại đó. Lâm Dịch cười cùng những cô bé này tạm biệt, khiêng Y A An hướng nội thành đi đến. Nơi này là cứ điểm phía ngoài nhất khu quân sự, đi vào trong là nông nghiệp khu, cái này nông nghiệp cùng chúng ta cho là nông nghiệp là có chỗ khác biệt, tình huống cụ thể đến liền biết. Lại hướng bên trong liền là thương nghiệp cùng khu sinh hoạt, trung ương nhất là xỉn giờ dạ ma pháp tháp, có thể nói tòa này cứ điểm đã là một cái hoàn chỉnh thế giới. Lâm Dịch vừa đi vừa hướng Bạch Văn Hiên cùng Lưu Mãnh giới thiệu. Vừa mới chúng ta tiến đến địa phương là một cái dịch chuyển kiểm chắc chỗ, tại khu quân sự gần bên trong vị trí, hiện tại chúng ta khoảng cách nông nghiệp khu rất gần, dụng tâm cảm thụ, hẳn là có thể phát giác được không giống nhau khí tức. Dựa theo Lâm Dịch thuyết pháp, toàn bộ cứ điểm là hình vuông kết cấu. Từ bên ngoài đến bên trong là phân tầng lần kết cấu, có thể thấy được xỉn giờ dạ vẫn là có dã tâm của nàng, mục đích của nàng tuyệt đối không chỉ là kiến tạo cái này không chung cứ điểm. Mới ra truyền tống môn liền cảm nhận được, so bên ngoài còn muốn nồng đậm áo thuật ma pháp hương vị, chỉ sợ cái này nông nghiệp loại đồ vật không đơn giản a. Bạch Văn Hiên có phần có thâm ý nhìn thoáng qua nội thành. Xác thực, nơi này ngoại trừ cơ bản cây nông nghiệp bên ngoài, còn có ma pháp thực vật nghiên cứu cùng bồi dưỡng, xỉn giờ dạ đại nhân đối cái này mười phần coi trọng. Nàng cũng chưa từng có che giấu mục đích của mình. Còn muốn ai ở nỉ ạ? Thậm chí vã lộ giản đại lục. Ngoại trừ cái này ta thực sự nghĩ không ra một cái cường đại đến loại tình trạng này người vì cái gì còn say đắm ở những chuyện này nguyên nhân. Lâm Dịch cười nhìn thoáng qua Bạch Văn Hiên, quả nhiên vẫn là ta biết cái kia Bạch Văn Hiên. Chương 219, nữ chúa bóng tối xỉn giờ ra. Ngươi nói chính là xin giờ ra nguyện vọng lớn nhất, cũng có thể nói là dạ tâm. Lâm Dịch dừng lại một chút, nói tiếp, năng lượng thuộc về những cái kia có thể tự do khống chế hắn người, bất luận cái gì trói buộc khống chế hành vi đều nên bị phá hủy, đây là xin giờ ra muốn thành lập quy tắc. Lưu Mánh gãi đầu một cái, ta cũng không cảm thấy những lời này có vấn đề gì a. Xin giờ ra nguyện vọng hẳn là rất tốt đẹp mới đúng, vì cái gì nhiều người như vậy kháng cự nàng. Ai, xin giờ ra dự tính ban đầu là muốn đánh vỡ một cái quy tắc, nhưng là nàng lại dùng một cái mới quy tắc đi đánh cũ nát quy tắc, cái này tất nhiên sẽ chạm đến một ít quy tắc cũ bên trong được lợi người. Bạch Văn Hiên sau khi giải thích Lưu Mạnh biết đại khái ý gì, Lâm Dịch cũng vừa cười vừa nói, không sai, càng quan trọng hơn là, dùng quy tắc đi đánh phá quy tắc cái này vốn là rất dễ dàng để cho người ta lên án, được xưng là kẻ độc tài cũng khó tránh khỏi, cho nên mới có cái kia xưng hảo. Xưng hảo? Cho xin giờ dạ sao? Lưu Mạnh tò mò hỏi. Lâm Dịch nhẹ gật đầu. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Không nên a. Bạch Văn Hiên nhàn nhạt liếc qua Lâm Dịch, chúng ta trèo non lội suối, chạy cá biệt 2 tháng, ở giữa còn kém chút chết tại một lần sinh hóa trong công kích, ngươi cảm giác cho chúng ta có thời gian hiểu rõ xỉn giờ dạ xương hảo là cái gì không? Khủng bố như vậy. Lâm Dịch còn không có nghe hai người nói kinh nghiệm của mình, Bạch Văn Hiên kiểu nói này giống như rất kích thích. Bạch Văn Hiên cho Lâm Dịch một cái ngươi hiểu ánh mắt, Lâm Dịch vội vàng khoát tay, nữ chúa bóng tối. Đây là bọn hắn đối xỉn giờ dạ xưng hô, so sánh với ma nữ, xỉn giờ dạ càng ưa thích xưng hô thế này. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, mọi người đi tới cái thứ nhất nội thành chỗ giao giới, Lâm Dịch đi xin phép giới, sau đó đám người thuận lợi đi vào đến nông nghiệp khu. Chúng ta đây coi như là hạ hương sao. Cái này chuyển biến quá nhanh, có chút thích ứng không đến. Xuyên qua đại môn, Lưu Mánh cũng cảm giác lập tức đến một cái thế giới khác, nguyên bản rộng lớn xe ngựa đường biến thành hồi hương đường nhỏ. Kiến trúc cũng chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy gian phòng cỏ tranh. Đây chính là xín dơ dạ theo đuổi ma pháp nguyên sinh thái, nàng đối cứ điểm cảnh vật chung quanh cải tạo cũng là như thế, hiện tại đã là sơ có thành tựu hiệu. Lâm Dịch một bên dẫn đường còn vừa hướng Lưu Mạnh cùng Bạch Văn Hiên giảng giải. Cái này đã không thể để cho làm cứ điểm đi. Bạch Văn Hiên lắc đầu, dù sao hắn không cảm thấy cái này phụ không đảo là muốn nhét. Lâm Dịch nhún vai, bất kể nói thế nào, dù sao đối ngoại nói đến, nơi này chính là một cái không trung cứ điểm. Mặc dù hắn thật rất giống một cái thiên không thành. Xuyên qua toàn bộ nông nghiệp khu đều không có gặp mấy người, dựa theo Lâm Dịch giải thích chính là, nông nghiệp khu chỉ cần mấy cái năng lượng cao cường người chăm sóc là được rồi, phần lớn người đều trong phòng làm nghiên cứu khoa học. Náo nhiệt nhất liền số thương nghiệp khu sinh hoạt, khu quân sự tương đối nghiêm túc, nông nghiệp khu dương dương tự đắc, chỉ có thương nghiệp khu sinh hoạt để Bạch Văn Hiên cảm thấy thân thiết. Rốt cục bình thường, tại nông nghiệp khu ở lâu đều có chút không muốn đi. Lưu Mạnh cảm thán nói, từ khi trở thành thần tuyển giả, cơ hội liền mang ý nghĩa vinh viên đã mất đi trở về bình tĩnh sinh hoạt cơ hội, mỗi lần nghĩ tới đây, Lưu Mánh đều có chút thương cảm. Lâm Dịch không có ngừng, cùng chung quanh thủ vệ gật đầu ra hiệu sau hướng nội thành cao ngất ma pháp tháp đi đến. Nắm chặt thời gian, nói không chừng làm xong còn có thể mang các ngươi du lãm một cái. Đi theo Lâm Dịch xuyên qua người đến người đi đường đi, bỏ ra mười mấy phút, mấy người rốt cục đi tới mục đích cuối cùng, xỉn dở dạ ma pháp tháp. Cổng hai cái thủ vệ nhìn thấy Lâm Dịch sau vừa cười vừa nói, Lâm Dịch ca, nhiệm vụ hoàn thành sao? Làm sao? Mang bằng hữu tới chơi đâu? Nghe Lâm Dịch nói, xin giờ giả chứa chấp rất nhiều bởi vì trong cơ thể có được cường đại năng lượng mà bị hạn chế tự do người, với lại đại bộ phận đều là nữ hài. Những cô bé này đi qua xin giờ giả huấn luyện cùng dẫn đạo dần dần học xong khống chế năng lượng, đồng thời cũng cam tâm tình nguyện lưu tại cứ điểm. Xin giờ giả 10 phần tôn trọng các cô gái quyết định. Cho các nàng một khoản tiền về sau cũng cho các nàng tự do lựa chọn công tác quyền lợi. Tại đại bộ phận nữ hải xem ra, các nàng còn là ưa thích gia nhập không trung cứ điểm quân đội, dạng này các nàng có thể luyện tập ma pháp vận dụng, đồng thời còn có thể kiếm lấy trả thù lao. Lâm Dịch cười chỉ sau lưng Y A An, hoàn thành, bất quá nữ nhân này trạng thái có chút kỳ quái, theo lý mà nói nàng có được mạnh như vậy năng lượng, hẳn là đã sớm thức tỉnh mới đúng. Hai cái thủ vệ hiếu kỳ liếc một cái Lâm Dịch phía sau Y A An, tựa như đâu. Đúng là rất ma pháp cường đại lực lượng, Lâm Dịch ca ngươi mau dẫn nàng đi gặp xỉn giờ dạ đại nhân đi, có lẽ chúng ta lại phải thêm một cái tỉ muội rồi. Thủ vệ cho đi về sau, mấy người rốt cục tiến nhập ma pháp tháp bên trong, ám sát hệ trang trí để cho người ta có chút kiềm chế. Lưu Mạnh quan sát một chút tương đối đơn sơ ma pháp tháp, Lâm Dịch à, hai cái thủ vệ tiểu cô nương tín nhiệm ngươi như vậy. Liền không sợ ngươi dẫn người tới đập phá quán. Lâm Dịch còn chưa lên tiếng, Bạch Văn Hiên liền thở dài, các nàng không phải tín nhiệm Lâm Dịch. Là tín nhiệm xin giờ ra. Các nàng tín nhiệm xin giờ ra tín nhiệm Lâm Dịch, cho nên các nàng cũng tín nhiệm Lâm Dịch. Này cũng nói còn nghe được. Lưu Mạnh đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau cho ra cái kết luận này. Bạch Văn Hiên liếc mắt, Lâm Dịch cũng tức giận nói, họ là tín nhiệm xỉn giờ dạ giết chúng ta không cần tốn nhiều sức. Ách! Tốt à! Thủ vệ nhìn như tùy ý cho đi, nhưng thật ra là đối xỉn giờ dạ cường đại năng lực tín nhiệm, Bạch Văn Hiên đối cái này thần bí nữ chúa bóng tối càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một tay thành lập cái này không chung cứ điểm không nói, còn quản lý ngay ngắn rõ ràng, quả thật làm cho người kính nể. Lâm Dịch đem Y A An thả ở đại sảnh một tòa trên ghế, sau đó hoạt động một chút bả vai, hô, mệt chết ta, sớm biết để Lưu Manh đến kháng. Lưu Manh khỏe miệng giật một cái, đại gia ngươi. Ngươi mới kháng bao lâu? Ta thế nhưng là trọn vẹn khiêng mười mấy cây số A. Lâm Dịch hoàn toàn không thèm để ý Lưu Manh phàn nàn, người ta thế nhưng là mảnh mai ma pháp sư đâu. Bạch Văn Hiên nhịn không được, một bàn tay đập vào Lâm Dịch cái ót, đây chính là mở tiến hóa trạng thái. Lâm Dịch căn bản phản ứng không kịp. Dựa vào. Ta đều biết ngươi muốn đập ta, tốc độ ngươi lúc nào nhanh như vậy. Lâm Dịch cũng rất kinh ngạc. Bạch Văn Hiên khỏe miệng có chút dương lên, liền ngươi nói nhảm nhiều. Lâm Dịch vuốt vuốt đầu, Bạch Văn Hiên đột nhiên tới như thế một cái vẫn còn có chút đau. Hoán trách sau khi Lâm Dịch rốt cục bình thường, đứng trong đại sảnh ương hô lớn, xỉn dở ra. Ta trở về rồi. Vâng. Ma pháp tháp run một cái. Cổng hai cái thủ vệ cười chống nói, lại tới, Lâm Dịch ca thật không cho xỉn dở dạ đại nhân bất lo. Nhưng là ngươi phát hiện không có, Lâm Dịch ca tới về sau, giải quyết xỉn giờ dạ đại nhân rất nhiều vấn đề đâu. Một nữ nhân sắc mặt băng lánh lơ lửng trong đại sảnh, hai mắt như là hai viên lấp lóe đen kịt quang mang bảo thạch. Ngươi lần sau lại cãi nhau cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Nữ nhân này lộ ra lại chính là Lâm Dịch trong miệng xỉn giờ dạ, nhìn ra được, đối với Lâm Dịch loại này lớn tiếng la lên hành vi nàng cũng rất bất đắc dĩ. Chương 220, đột nhiên chủ tuyến. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đâu? Lâm Dịch không có chút nào khách khí. Số 09 nhỏ. F. Vê đút. Xin giờ dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Dịch, trôi giạt đến ý A An bên người, sau đó chân mày cau lại. Ai làm? Cái gì? Lâm Dịch nghi hoặc nhìn xin giờ dạ. Xin giờ dạ đem ý A An giơ lên, xé mở nàng cái hốt băng bó băng vải, ai đem nàng đả thương? Còn có thể là ai? Ngươi đều biết có người truy sát nàng, khẳng định liền là những người kia làm A. Xin giờ dạ biểu lộ càng quỷ dị hơn. Làm sao có thể? Một côn này cũng không phổ thông, hoàn toàn phong ấn ý A An năng lượng vận hành con đường, để nàng không cách nào vận hành năng lượng, cho nên mới một mực hôn mê bất tỉnh. Lâm Dịch cũng một mực rất nghi hoặc vì cái gì ý A An tỉnh không đến, nhưng là từ không có cân nhắc qua xỉn giờ dạ nói khả năng này. Hai người kia, nhìn qua rất phổ thông, tốt ta, ta sai lầm. Xỉn giờ dạ phất phất tay, mấy cái ghế tập hợp một chỗ, đem ý A An mặt hướng xuống đặt ở trên ghế, bắt đầu vì ý A An trị liệu. Truy sát trong đám người của nàng có một cái rất không giống bình thường tồn tại, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì đây? Đen năng lượng màu tím thông qua xỉn giờ dạ tay trên người Y A An lưu chuyển, Y A An phần gáy khó coi vết thương rất nhanh liền khôi phục. Nhưng đây chỉ là vết thương da thịt, xỉn giờ dạ rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bàn tay đột nhiên nắm thành nắm đấm, sau đó hung hăng lôi kéo một cái. Một đầu màu đỏ thấm buồn nôn năng lượng xúc tu trực tiếp từ Y A An cái hốt bị rút ra. Xin giờ dạ dùng tự thân đen năng lượng màu tím đem đầu này màu đỏ thâm xúc tu bao trùm. Có ý tứ, muốn đánh cắp năng lượng của ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy. Đen năng lượng màu tím thẩm thấu tiến vào xúc tu bên trong, xúc tu bắt đầu run rẩy lên. Cái nào đó không biết trong vực sâu. Một cái bao phủ tại đen kịt trong xương mù sinh mạng thể phát ra tức giận gào thét, đáng giận. Nữ nhân này làm sao có thể cường đại như vậy? Lãnh chúa đại nhân, ta đã sớm nói nữ nhân này rất không bình thường. Mấy chục cây số bên ngoài tình huống nàng đều có thể rõ như lòng bàn tay.